Chương 54, cái thế giới này có dị hỏa. Cái này, không hổ là thượng cổ ngũ đế thứ nhất tà đế, lại còn là một vị vương cảnh cựu tinh hồn luyện sư. Tô Vân nhìn thấy vương cảnh cựu tinh hồn luyện sư cái này năm chữ, con mắt không khỏi trong nháy mắt liền mở to. Vương cảnh cựu tinh hồn luyện sư, đối với một tu luyện qua luyện hồn thuật người mà nói khả năng không rõ ý vị như thế nào, nhưng đối với Tô Vân tới nói, lại là giống như ngũ lôi quán đỉnh, trong lúc nhất thời tầm cảnh căn bản bình tĩnh không được. Hồn luyện sư cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao phân biệt là linh giai, nguyên giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, vương cảnh, hoàng cảnh, quân cảnh, đế cảnh, thần giai. Trong đó linh giai, nguyên giai, huyền giai lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp, mà huyền giai về sau địa giai đến thánh giai thì chia làm vừa tới cửu phẩm. Đến vương cảnh về sau thì chia làm nhất tinh đến cửu tinh, đế cảnh thập tinh, đột phá đế cảnh thập tinh, liền có khả năng đạt tới trong truyền thuyết thần giai, trở thành một vị trong truyền thuyết thần giai hồn luyện sư. Mà trong truyền thuyết thần giai hồn luyện sư thì tương đương với thần cảnh, thậm chí so với bình thường võ tu thần cảnh còn cường đại hơn, đốt cây gây rừng, luyện nước, luyện trời, luyện bất quá đưa tay ở giữa, luyện bạn vật làm vũ khí, luyện bạn vật cho mình dùng. Liên thiên địa đều có thể luyện hóa, cái này luận võ xây một chút thành thần không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, thậm chí là bao nhiêu lần. Mà vương cảnh cựu tinh hồn luyện sư, mặc dù không phải cái cuối cùng hồn luyện sư cảnh giới, nhưng tương tự trong nháy mắt liền có thể luyện hóa vạn vật. Mặc dù không bằng đốt cây gây rừng, luyện nước, luyện trời, luyện như vậy người tiên, nhưng so với cùng các loại cảnh giới võ giả, đã là không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi tà đế còn là võ giả cùng hồn luyện sư song tu, mà hồn luyện sư tu hành cùng võ giả, càng về sau đều là càng khó. Đồng thời so với võ giả, kỳ thật hồn luyện sư tu hành đột phá độ khó muốn tỷ võ tu cao hơn mười mấy lần không ngừng. Dù sao muốn đem thiên địa nguyên lực chuyển hóa làm hồn lực, với lại chuyển hóa tốc độ chậm như ốc sên, cố gắng cả đời có thể đột phá đến địa giai liền đã được cho thật tốt. Huống chi còn là vương cảnh cựu tinh hồn luyện sư. Giờ phút này, Tô Vân quả nhiên là dưới đáy lòng có chút hối hận, nếu là tà đế không chết tốt biết bao nhiêu. Nếu là tà đế không chết, mình mặc dù không thể lại bái hắn vi sư tôn, nhưng nếu là có thể đạt được tà đế chỉ đạo, mình vô luận là vũ lực tu vi, vẫn là hồn luyện sư đột phá, chỉ sợ đều chắc chắn là tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếc a, hắn vậy mà liền chết như vậy, vẫn là bởi vì mình mà chết. Tô Vân đột nhiên cảm giác tại lồng ngực của mình chỗ, tựa như đột nhiên có một khối đá ép ở bên trên, làm hắn có chút khó mà hô hấp, không thở nổi. Đối tà đế hiểu rõ càng nhiều, Tô Vân liền càng là dưới đáy lòng cảm thấy có lỗi với tà đế, càng là có một loại vô luận như thế nào đều phải giúp hắn hoàn thành nguyện vọng xúc động ở bên trong. Ai? Tà đế a tà đế, sớm biết ngươi là như thế không tầm thường một người, ta liền không nên tiếp nhận ngươi trừ tà thần kiếm bên ngoài cái khác quà tặng, hiện tại ngược lại tốt, tiếp nhận ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, đối ngươi hiểu rõ càng nhiều, ta liền càng phát xin lỗi ngươi, muốn giúp ngươi đem nguyện vọng hoàn thành. Ngươi thật sự là, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Tô Vân dưới đáy lòng âm thầm khiển trách tà đế không phải. Bất quá dưới mắt, nói cái gì cũng vô dụng, tà đế đã chết, cũng lưu lại nguyện vọng, cũng không thể vì không giúp hắn hoàn thành nguyện vọng mà đem hắn lưu lại tất cả mọi thứ đều đốt đi à. Cái này tà thần kiếm mênh mông càn khôn bên trong, nhiều như vậy tuyệt thế bí cảnh cùng kỳ chân dị bảo, đốt đi quái đáng tiếc, vẫn là không đốt đi. Lập tức, Tô Vân lại là tại mênh mông càn khôn bên trong tiếp tục tìm kiếm bắt đầu, muốn nhìn một chút ngoại trừ cái này quyển tà đế tự mình tu sửa cải tiến luyện hồn thuật bên ngoài, còn có không cái khác thần kỳ đồ vật tồn tại. Thiêu đó là cái gì? Nhưng mà, làm Tô Vân tụ tinh hội thần tại mênh mông càn khôn bên trong cẩn thận tìm kiếm lúc, lại là nhìn thấy một đạo tựa như thương bạch sắc hỏa diễm đồ vật, đột nhiên tự nhiên núi trồng chân bảo bên trong bay ra. Sau một khắc, cái kia như hỏa diễm đồ vật lại bay thẳng ra tà thần kiếm mênh mông không gian, từ tà thần kiếm bên trong bay ra. Tô Vân thấy thế, cũng là nhanh lên đem ý thức từ tà thần kiếm mênh mông càn khôn bên trong thu hồi, cũng lung lay đầu. Tô Vân ca ca, thế nào? Mà nguyên bản đem linh lung đầu tựa ở Tô Vân bên trái trên bờ vai tiên tiểu nhi, đều nhanh muốn ngủ thiếp đi, gặp Tô Vân đột nhiên lắc lư đầu, cũng là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nhìn về phía Tô Vân mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. Tiểu nhi, ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không một đám giống như là thương bạch sắc hỏa diễm đồ vật từ tà thần kiếm bên trong bay ra ngoài? Tô Vân gặp tiên cửu nhi mang theo mê vẻ nghi hoặc nhìn mình, thì là không khỏi nhìn về phía tiên cửu nhi hỏi. A, hỏa diễm? Cái gì hỏa diễm a? Đối với Tô Vân nói, tiên cửu nhi thì là có chút không rõ ràng cho lắm. Bả nhưng mà vừa lúc này, một đạo tựa như thương bạch sắc hỏa diễm đổ vật lại là trực tiếp từ Tô Vân cùng tiên cửu nhi trước mặt phi tốc lướt qua, trực tiếp đâm vào hồn linh trong không gian trên mặt tường. Đó là cái gì? Tiên cửu nhi sau khi thấy, trong đôi mắt đẹp cũng là trong nháy mắt tràn đầy sự khó hiểu. Cái kia tựa như là một đám thương ngọn lửa màu trắng, mới vừa từ tà thần kiếm bên trong bay ra ngoài. Tô Vân nói ra. A. Về phần tiên cửu nhi, nghe được Tô Vân nói như vậy, thì là không khỏi trực tiếp mở to miệng. Ân. Kỳ thật cái này tà thần kiếm trong thân kiếm có một cái mênh mông không gian, bên trong có vị kia thượng cổ tà đế sau khi chết lưu lại tất cả mọi thứ. Tô Vân đối tiên cửu nhi giải thích nói. Một bên hướng tiên cửu nhi giải thích, Tô Vân cũng là không chớp mắt nhìn chăm chú cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng, sợ bị nó cho chạy ra hồn linh không gian. Dù sao còn không biết được thứ này là vật gì đâu. A. Nguyên lai là dạng này a. Tiên cửu nhi nghe được Tô Vân giải thích, không khỏi hơi có vẻ minh bạch nhẹ gật đầu. Lập tức như có điều suy nghĩ tiếp tục nói ra, bất quá Tô Vân ca ca, ta thế nào cảm giác vật kia giống như là nhân loại các ngươi thế giới thường nói trong truyền thuyết dị hỏa. A, dị hỏa. Tô Vân nghe được dị hỏa hai chữ thì là trong nháy mắt liền động. Chúng sinh ở cái thế giới này 12 năm, hắn còn chưa từng nghe nói qua cái thế giới này có dị hỏa, lại càng không cần phải nói gặp được, không nghĩ tới lại sẽ từ Tiên Cửu Nhi một cái hồn giới miệng người bên trong nghe được dị hỏa hai chữ.
Ân,
Tô Vân ca ca, kỳ thật ta khi còn bé nghe chúng ta hồn giới tiền bối nói qua, tại nhân loại các ngươi thế giới là tồn tại rất nhiều ngày kỳ vật, một trong số đó chính là được xưng dị hỏa. Với lại hắn còn nói nhân loại các ngươi thế giới có thập đại dị hỏa, phân biệt là sáng thế thần diễm, thôn vệ thánh diễm, hỗn độn thánh diễm, hư vô nữ diễm, bắt đầu nguyên đế lửa, thủy diệt lửa giận, tu la máu diễm, đốt thiên diễm, luyện hồn diễm, lửa vân băng phong diễm. Cái này 10 loại hỏa diễm là nhân loại các ngươi thế giới tồn tại lâu nhất, lực lượng cường đại nhất dị hỏa, mỗi một loại dị hỏa đều có được hủy thiên diệt địa không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ngoại trừ thập đại dị hỏa bên ngoài, còn có cái gì luân hồi chi diễm, yêu hoàng thiên hỏa chi loại, cũng rất lợi hại. Với lại ta nghe nói, tại nhân loại các ngươi thế giới, cho dù là nhỏ yếu nhất dị hỏa, đều ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh, vô luận là võ tu vẫn là hồn luyện sư, đều đúng nó chạy theo như vị, nghị trăm phương ngàn kế đạt được dị hỏa, cũng đem luyện hóa, sau đó dùng tại tăng cường thực lực bản thân. Tiên Cửu Nhi một bên hồi ức, một bên đung đưa linh lung đầu chậm rãi mà nói. Mà Tô Vân cũng là nghe được 10 phần nghiêm túc, đem Tiên Cửu Nhi nói thập đại dị hỏa danh tự đều đi xuống. Cùng lúc đó, Tô Vân vẫn là dưới đáy lòng cảm thấy 10 phần chấn kinh, một nghĩ đến cái này thế giới lại còn có dị hỏa tồn tại, cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Quả nhiên là vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi, cho tới đều chưa từng có nghĩ tới. Chốc lát sau, đợi cho Tiên Cửu Nhi kể xong, Tô Vân hơi bình phục một cái đáy lòng có chút khó mà ức chế nỗi lòng, mới là chậm rãi mở miệng nhìn về phía Tiên Cửu Nhi hỏi, "Cửu Nhi, vậy ngươi có thể nhìn ra cái này đám thương ngọn lửa màu trắng là cái gì dị hỏa a?" Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 55, võ điện Cửu Vân Tiên Tông chủ phong nghị sự đại điện trước cửa, một vị tư thế liên ngang, khí chất lãnh diễm thiếu mỹ nữ tử, duỗi ra trắng nõn như ngọc tay trái, từ bên hông đem một khối màu đỏ ngọc bài gỡ xuống. Nâng lên chỉ như gọi hành thon dài ngọc thủ, đem ngọc bài hướng trên cửa điện nhấn một cái, một đạo huyết hồng quang mang lóe lên, lập tức cửa điện bị từ từ mở ra. Ngay sau đó, nữ tử đem ngọc bài thu hồi, tay phải cầm kiếm, tay trái tự nhiên rủ xuống, bước ra một bước, đi vào trong cửa điện. Mà nữ tử này, tự nhiên là lúc trước được ở phía dưới gặp được Tô Vân cùng sư tôn Cửu Vân Tiên Tông Hạch Tâm nhị sư tỷ, Gia Cát Tĩnh Di. Thân là Cửu Vân Tiên Tông thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm, thập đại Hạch Tâm đệ tử ngọc bài bên trong có lấy trận pháp đặc biệt tồn tại, cùng Hạch Tâm trưởng lão có được tự do ra vào nghị sự đại điện tiện nghi quyền lực. Đây chính là ngoại môn trưởng lão, thậm chí là Hạch Tâm trưởng lão đều không có quyền lực. Mà ngoại trừ thập đại Hạch Tâm đệ tử bên ngoài đệ tử khác, bao quát cái khác Hạch Tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử ở bên trong, bọn hắn có ngọc bài, ngoại trừ tượng trưng cho Cửu Vân Tiên Tông đệ tử thân phận tin tức bên ngoài, liền chỉ có một loại tác dụng, cái kia chính là đưa tin tức. Bởi vậy cho tới nay, hàng năm đệ tử tông môn thi đấu, vì tranh đoạt thập đại Hạch Tâm đệ tử vị trí, đài luận võ bên trên song phương có thể nói là chiến tối bụi, nhiều lúc đều là không chết cũng bị thương. Trừ phi đối chiến song phương có một phương chủ động từ bỏ hoặc nhận thua, không phải cho dù là tài phán trưởng lão, cũng sẽ không ra tay tiến hành ngăn cản. Đây là Cửu Vân Tiên Tông tự khai sáng tạo đến nay đời thứ nhất tổ sư liền quyết định quy củ, cho dù là đương nhiệm tông chủ cũng không có quyền can thiệp cùng sửa chữa. Thường xuyên kinh lịch thời khắc sinh tử chiến đấu, cũng khiến cho Cửu Vân Tiên Tông cho tới nay ổn thỏa Cửu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn vị trí. Cho dù là phía ngoài ba đại tông môn, cũng vô pháp tùy tiện siêu việt. Mà tại Cửu Vân Châu, kỳ thật ngoại trừ các đại tông môn thế lực bên ngoài, còn có một cái đứng ở các đại tông môn phía trên tồn tại, cái này tồn tại được xưng là Võ Điện. Cái này Võ Điện thập phần thần bí lại cường đại, giống như là đột nhiên trống rông xuất hiện, tất cả tông môn thế lực đều nhận nó ước thúc cùng quản hạt. Muốn sáng tạo tông môn, phải đi hướng Võ Điện xin tông môn sáng tạo lệnh, tông môn muốn từ tam đẳng tông môn tấn thăng làm nhị đẳng tông môn, cũng cần đi Võ Điện xin tông môn tấn thăng lệnh. Không chỉ có như thế, từ tam đẳng tông môn tấn thăng nhị đẳng tông môn, ngoại trừ muốn lấy được Võ Điện tấn thăng lệnh bên ngoài, còn phải cần Cửu Vân Châu tất cả tông môn siêu qua nhiều hơn phân nửa đồng ý, cùng ba đại tông môn thứ nhất trong đó hai đại tông môn gật đầu mới được. Mà từ nhị đẳng tông môn tấn thăng nhất đẳng tông môn, ngoại trừ trở lên điều kiện bên ngoài, liền cần ba đại tông môn đều gật đầu. Đương nhiên, ngoại trừ trở lên điều kiện, nếu là ba đại tông môn trong đó có một cái tông môn không đồng ý, có thể hướng Võ Điện xin tông môn lôi đài chiến, chỉ đánh bại ba đại tông môn thứ nhất bất kỳ một tòa tông môn tông chủ, đều có thể trực tiếp tấn thăng làm nhất đẳng tông môn, ngoại trừ Võ Điện tấn thăng lệnh, cái khác điều kiện không nhìn thẳng. Bởi vậy, đối với cái này thần bí mà cường đại Võ Điện, cho dù là ba đại tông môn đều giấu trong lòng tâm mang sợ hãi. Cửu Vân Châu ngoại trừ tông môn thế lực bên ngoài, cũng còn có một cái hoàng triều, tên là Thiên Càn Vương triều, là Long Nguyên đại lục năm nước thứ nhất. Mà Võ Điện tại Cửu Vân Châu địa vị, không sai biệt lắm có thể cùng Thiên Càn Vương triều bình khởi bình tọa. Cửu Vân Châu mỗi 4 năm một lần thập tinh tranh đoạt chiến, đều từ Võ Điện cùng Thiên Càn Vương triều thay phiên tổ chức. Mà Cửu Vân Tiên Tông làm ẩn thế tông môn, cũng có vài chục năm không có phái ra đệ tử tham gia thập tinh tranh đoạt chiến. Đối với cái này, Võ Điện cùng Vương triều phương diện cũng đều bảo trì mở một con mắt, nhắm một con mắt thái độ, dù sao làm Cửu Vân Châu có được hùng hậu nội tình thứ nhất ẩn thế tông môn, cho dù là Vương triều cùng Võ Điện, cũng là không dám tùy tiện tới đối lập. Nhưng mỗi lần nhanh muốn tiến hành thập tinh tranh đoạt chiến lúc, Võ Điện như cũng sẽ phái người tới đưa tin, dù sao vô luận là phía ngoài tông môn thế lực, vẫn là Vương triều cùng Võ Điện, đều muốn biết bây giờ Cửu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn Cửu Vân Tiên Tông, thực lực đến tuột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Chỉ bất quá Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ tại bị lúc, mỗi lần đều là từ chối nhã nhặn, Vương triều, Võ Điện cùng những tông môn thế lực khác, cũng là không tốt nói thêm cái gì. Dù sao Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ, thế nhưng là một vị đức cao vọng trọng, thực lực mạnh mẽ đại năng giả, cho dù là Võ Điện điện chủ, cũng là không dám tùy tiện đắc tội. Bây giờ Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ đi về coi tiền, Cửu Vân Châu người mạnh nhất, hẳn là liền muốn tính võ điện địa chủ, cùng Vương Triều vị kia anh dũng vô song đại tướng quân. Bất quá từ khi Cửu Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ, cũng chính là Tô Vân Chi sư Tôn Vân Khinh Ngữ đại sư Minh Mộ Dung Vân Tiên 3 tháng trước kế vị về sau, đã thả ra Cửu Vân Tiên Tông xuất thế tin tức. Đồng thời cũng sẽ phái ra đệ tử tham gia Cửu Vân Châu 4 năm một lần thập tinh tranh đoạt chiến, hẳn là dự định cùng phía ngoài cái khác ba đại tông môn tranh đoạt Cửu Vân Châu thứ nhất tông môn địa vị. Tính Di, trở về, nhưng có phát hiện gì a? Nghị sự đại điện bên trong, Mộ Dung Vân Tiên đám người gặp ra Cát Tĩnh Di tiến đến, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào ra Cát Tĩnh Di trên thân, hỏi thăm Vân Vũ Mê Sơn tình huống. Hồi bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử tại đi hướng Vân Vũ Mê Sơn dò xét tình huống lúc, không xảo ngộ lên Vân tiểu sư thúc, còn có, Vân tiểu sư thúc đệ tử Tô Vân tiểu sư đệ. Nói lên Tô Vân lúc, vừa nghĩ tới Tô Vân ôm nó sư Tôn Vân Khinh Ngự chẳng cảnh, ra Cát Tĩnh Di trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng hở một cái. Bất quá vẫn là tiếp tục nói ra, Vân tiểu sư thúc nói cho đệ tử Vân Vũ Mê Sơn sở dĩ phát sinh kịch liệt lắc lư, là bởi vì bọn hắn lúc phi hành vô ý từ giữa không trung rơi xuống, tiến tới rất xuống Vân Vũ Mê Sơn bên trong. Cái gì? Tiểu sư muội nàng rơi vào Vân Vũ Mê Sơn bên trong? Thế nào? Không có bị thương chứ? Đúng vậy a. Vân tiểu sư muội từ nhỏ trong cơ thể dung nạp không ở linh khí không cách nào tu luyện, cái này nếu là từ giữa không trung rơi xuống, vạn nhất nếu là đập lấy đủ. Chính là, Vân Vũ Mê Sơn bên trong tình huống không rõ, hung hiểm dị thường có liệu, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mấy cái sư minh đệ như thế nào hướng sư Tôn lão nhân ra ông ta bản giao a. Làm nghe được ra Cát Tĩnh Di nói lên Vân Khinh Ngữ vô ý từ giữa không trung rơi xuống, còn tiến vào Vân Vũ Mê Sơn lúc, hai bên trái phải ngồi 4, 5 vị trưởng lão thì là trong nháy mắt trở nên không chấn định, gấp đến độ nhau nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khụ khụ. Thân là một tông chi chủ đại sư Minh Mộ Dung Vân Tiên thấy thế, không khỏi làm bộ ho khan một tiếng. Đường đường Cửu Vân Tiên Tông thập đại hạch tâm trưởng lão, vậy mà ngay trước đệ tử mặt như vậy thất thố, chuyến đi không khỏi cũng quá cái kia. Ngay cả ra Cát Tĩnh Di thấy thế, đều là mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Mà nghe được Mộ Dung Vân Thiên như thế một ho khan, cái kia 4, 5 vị trưởng lão thì là tranh thủ thời gian kịp phản ứng, có chút xấu hổ che mặt ngồi xuống. Sau đó, Gia Cát Tĩnh Di chính là nhìn về phía bọn hắn tiếp tục nói ra, về tông chủ, các vị trưởng lão, Vân tiểu sư thúc nàng cũng không có thụ thương, chỉ là cái gì? Cái kia 4, 5 làm trưởng lão nghe được Gia Cát Tĩnh Di nói ra chỉ là 2 chữ, lại gặp nó muốn nói lại thôi, lại là trong nháy mắt trở nên có chút không chấn định. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười bằng cái nết ra ngoài. Chương 56 dự định tu đạo bạn lữ chỉ là. Gia Cát Tĩnh Di vừa nghĩ tới Tô Vân ôm ấp lấy nó sư Tôn Vân Khinh Ngữ lúc chẳng cảnh, liền là có chút gương mặt xinh đẹp ửng đỏ xấu hổ tại nói ra miệng, hoặc là không biết nên nói thế nào. Ngươi ngược lại là nói a. Mấy vị trưởng lão gặp Gia Cát Tĩnh Di một bộ ấp há ấp úng bộ dáng, đáy lòng gấp cùng cái gì giống như. Từng cái con mắt trừng tựa như chuông đồng lớn, đều nhanh muốn vọt qua đến sử dụng nghiêm hình bức cung. Dù sao lấy chức vì tranh đoạt Cửu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ, cơ hồ tất cả sư minh đệ đều một mực đang bế quan tu luyện, căn bản không có thời gian đi muốn tu đạo bạn lữ, hoặc là quan tâm vị tiểu sư muội này. Bây giờ Cửu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ đã hết thảy đều kết thúc, truyền cho đại sư minh của bọn hắn Mộ Dung Vân Thiên, bọn hắn cũng không có cái gì nhưng tranh đoạt. Vừa nghĩ tới bây giờ từng cái cũng đều lớn cả không phải con nhỏ, là thời điểm nên vì chính mình tìm một cái tu đạo bạn lữ, cơ hồ tất cả sư minh đệ ánh mắt đều rơi vào vị này khuynh thế tuyệt mỹ sở sở động lòng người tiểu sư muội trên thân. Mà vị tiểu sư muội này, mặc dù trong cơ thể dung nạp không ở linh khí không cách nào như một loại người tu hành bình thường tu luyện, nhưng chịu được đẹp mắt ta. Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, cũng không thể đem như thế dung mạo như thiên tiên tiểu sư muội không công chắp tay tặng cho ngoại nhân a. Từ khi vừa mới nhìn thấy tiểu sư muội cái kia khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan về sau, tại tiểu sư muội rời đi nghị sự đại điện về sau, mấy vị sư minh đệ bèn bèn chỉ là một ánh mắt, liền đã dưới đáy lòng đạt thành nhất chi ý kiến, công bằng cạnh tranh, xem ai có thể cuối cùng bắt được tiểu sư muội phương tâm. Cho nên giờ phút này, tại mấy vị này sư minh đệ đáy lòng, có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều đang nghĩ lấy muốn như thế nào mới có thể bắt được tiểu sư muội phương tâm, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Các loại ôm mỹ nhân về sau, lại nghĩ trăm phương ngàn kế giúp tiểu sư muội cải thiện không cách nào dung nạp linh khí thể chất, dù sao thiên địa chi lớn, tổng có thể tìm tới biện pháp. Coi như tìm không thấy biện pháp, cũng phải nghĩ biện pháp để tiểu sư muội khuynh thế dung nhan vĩnh trú, sống được lâu lâu dài lâu. Về phần ra Cát Tĩnh Di, nhưng cũng không biết mấy vị này Cửu Vân Tiên Tông hoạch tâm trưởng lao đáy lòng ý nghĩ, sửng sốt nửa ngày qua đi, mới là nhìn về phía lòng nóng như lửa đốt mấy vị trưởng lao nói ra, chỉ là Vân tiểu sư thúc thân thể nhìn lên đến có chút suy yếu, đệ tử cũng vô pháp xác định Vân tiểu sư thúc có hay không thụ cái gì nội thương. Ra Cát Tĩnh Di nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đem Tô Vân ôm ấp lấy nó sư Tôn Vân Khinh Ngữ sự tình nói ra. A, mấy vị sư huynh đệ nghe xong, mỗi một cái đều là hét lớn một tiếng, trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, lập tức nhìn nhau một cái. Cái kia, trưởng môn sư minh, ta vừa định bắt đầu Bích Vân Phong bên trên còn có một số việc gấp chờ lấy ta đi xử lý, ta liền không cùng các vị sư huynh đệ thương thảo cùng bên ngoài các đại tông môn liên hợp chuyện. Tứ sư minh Tôn Tiểu Phi hướng phía chư vị sư huynh đệ nhìn thoáng qua, thì là tranh thủ thời gian nhìn về phía điện đường phía trên trưởng môn đại sư minh Mộ Dung Vân Tiên hành lễ bái biệt. Nói xong, còn không đợi Mộ Dung Vân Thiên mở miệng đồng ý, Tôn Tiểu Phi chính là một cái bước xa bắn ra, từ ra Cát Tĩnh Di bên cạnh gặp thoáng qua, hướng phía cửa điện bên ngoài phi tốc lao đi. Lục sư Minh Dương Khai Thiên thấy thế, trực tiếp đều nhìn ngây người, còn chưa kịp phản ứng. Lại là nghe thấy Ngũ sư Minh làm quang nhai âm thanh ầm vang lên, "Đại sư Minh, ta cũng vậy, ta cũng đúng lúc đột nhiên nhớ tới Hà Lạc Phong có một kiện chuyện khẩn yếu còn chưa kịp làm. Tiếng nói vừa ra, lại một thân ảnh hướng phía cửa điện bên ngoài bay vút đi. Cái kia, đại sư minh, ta giống như cũng muốn lên một sự kiện. Trường môn sư minh, ta cũng là. Ngay sau đó, nhị sư minh Cơ Càng Rõ cùng tam sư minh Hoa Vô Kỵ lại là lần lượt lướt đi nghị sự đại điện. Cuối cùng liền chỉ còn lại lục sư minh Dương Khai Thiên còn ngây ra như phong đứng tại chỗ. Cái kia, lục sư đệ, đã không có ý tứ, trưởng môn sư minh, ta giống như cũng có việc cần về phong xử lý. Mộ Dung Vân Tiên gặp Dương Khai Thiên đứng tại chỗ không nhúc đích, đang muốn nói cùng hắn tiếp tục thương thảo cùng bên ngoài các đại tông môn liên hợp sự tình. Không nghĩ tới lời nói đến một nửa, Dương Khai Thiên cũng chạy ra nghị sự đại điện. Mộ Dung Vân Tiên thấy thế, nhìn về phía mấy vị sư minh đệ nhanh chóng chạy ra nghị sự đại điện thân ảnh, thì là trong nháy mắt im lặng, nâng lên tay phải thật lâu không thể rơi xuống. Giờ phút này, nguyên bản 7 người nghị sự đại điện, liền chỉ còn lại điện đường phía trên Cửu Vân Tiên Tông tông chủ Mộ Dung Vân Tiên, cùng điện đường phía dưới chính trung tâm đứng đấy Hạch Tâm nhị sư tỷ, Gia Cát Tĩnh Di. Gia Cát Tĩnh Di quay đầu đi nhìn về phía năm vị Hạch Tâm trưởng lão bay đi ra ngoài thân ảnh, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên thì là một mặt mê hoặc. Cái kia, Tĩnh Di à, đã bọn hắn đều có việc phải chạy về tất cả đỉnh núi xử lý, cái kia Vân Vũ Mê Sơn sự tình, ngươi liền cùng ta lại cẩn thận nói một chút, thuận tiện, tâm sự ngươi cùng Lân Nhi sự tình. Mộ Dung Vân Tiên đem nhìn về phía điện ngoài cửa ánh mắt thu hồi, tay phải chậm rãi đem thả xuống, nhìn về phía vừa đem đầu quay tới Gia Cát Tĩnh Di nói ra. Nói xong, Mộ Dung Vân Tiên chậm rãi ngồi về sau lưng vị trí tông chủ vị trí bên trên. Tĩnh Di, ngươi cũng không cần đứng, tìm cái chỗ ngồi xuống nói. Mộ Dung Vân Tiên thản nhiên nói. Tạ tông chủ. Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, cũng cứ dựa theo Mộ Dung Vân Tiên nói, tại khoảng cách bên tay phải gần nhất trên chỗ ngồi ngồi xuống, đem phải kiếm trong tay hoành đặt ở trước người bàn nhỏ bên trên. Về tông chủ, là như vậy, đệ tử tiếp vào tông môn truyền âm. Nói Vân Vũ Mê Sơn phát sinh cự chấn động mạnh, để Vân Vũ Mê Sơn phụ cận đệ tử trước đi điều tra, đệ tử lúc ấy vừa lúc ở phụ cận ngự kiếm, cho nên sau một khắc, Gia Cát Tĩnh Di liền đem một đôi trong mắt thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Dung Vân Thiên, đem Tô Vân nói với nàng đại khái lặp lại một lần. "Tốt, nếu là Vân tiểu sư mỗi lúc phi hành không cẩn thận rơi xuống bố trí, vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi, sau đó ta sẽ để cho đệ tử khác không cần đang điều tra." Mộ Dung Vân Thiên nghe xong, không khỏi gật gật đầu nói ra. Dù sao Vân Vũ Mê Sơn từ trước liền là hung hiểm chi địa, ngay cả bọn hắn những tông chủ này trưởng lão đều không dám tùy tiện đặt chân, chớ nói chi là những đệ tử kia. Bên trong mê vụ quá mức nồng hậu dày đặc, dù cho đi vào cũng rất khó tra được cái gì, còn có thể không công hao tổn tính mệnh, đã sự tình đã làm rõ ràng, tự nhiên cũng liền không cần truy tra nhiều như vậy. Lập tức, Mộ Dung Vân Thiên lại là ngẩng đầu lên nhìn nói với Gia Cát Tĩnh Di, kế tiếp còn là tâm sự ngươi cùng Lân Nhi sự tình a. Ngươi cũng biết, Lân Nhi hắn. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử cũng sớm đã nói qua, tâm tư của đệ tử toàn đều đặt ở trên tu hành. Đối với chuyện nam nữ chưa hề cân nhắc qua. Mặc dù Nam Lân hắn sát thực thiên phú hơn người, coi là ta Cửu Vân Tiên Tông đệ nhất thiên tài, nhưng đệ tử thật chưa hề cân nhắc qua những sự tình này. Với lại, đệ tử cũng không thích so ta tuổi nhỏ. Nhưng mà, Mộ Dung Vân Thiên lời nói còn không tới kịp nói xong, chính là đột nhiên bị Gia Cát Tĩnh Di đánh gãy. Vừa nói, Gia Cát Tĩnh Di đã là từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay ôm kiếm, nhìn về phía Mộ Dung Vân Thiên cung mà hữu lễ thở dài nói: "Mà tại Cửu Vân Tiên Tông, kỳ thật Hạch Tâm đại sư minh vị trí, chính là từ tông môn thập đại Hạch Tâm đệ tử đứng đầu tới đảm nhiệm. Dù là tuổi tác lại nhỏ, chỉ cần trở thành Hạch Tâm đệ tử đứng đầu, liền sẽ được trao tặng Hạch Tâm đại sư minh xưng hảo. Mà Nam Lân, làm Cửu Vân Tiên Tông tông chủ Mộ Dung Vân Thiên thân truyền đệ tử, tự nhiên là thiên phú hơn người, kinh là yêu nghiệt, thậm chí được vinh dự Cửu Vân Tiên Tông đến nay trăm năm mạnh nhất thiên tài tu luyện. Bởi vậy, Mộ Dung Vân Thiên đối với mình cái này đệ tử mười phần coi trọng, xem như con ruột đối đãi, thậm chí đem xem như Cửu Vân Tiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp đến bồi dưỡng. Tại Nam Lân thành làm Hạch Tâm đại sư minh trước đó, kỳ thật ra Cát Tĩnh Di mới là Cửu Vân Tiên Tông Hạch Tâm đại sư tỷ, bất quá 3 năm trước đây, tại tông môn 3 năm một lần đệ tử thi đấu bên trong, Nam Lân may mắn thắng nàng nửa chiêu, cho nên Nam Lân liền thay thế vị trí của nàng, trở thành Cửu Vân Tiên Tông Hạch Tâm đại sư minh. Mà tông môn đệ tử thi đấu sau khi kết thúc, Nam Lân lại bởi vì trận kia thi đấu cùng Gia Cát Tĩnh Di đánh ra tình cảm tới, cũng hướng nó sư tôn Mộ Dung Vân Thiên nói việc này. Lúc ấy Mộ Dung Vân Thiên vì mình bảo bối này đệ tử, thế nhưng là ở trước mặt đi nói với Gia Cát Tĩnh Di việc này, hy vọng nàng có thể trở thành Nam Lân tu đạo bạn lữ. Bất quá lại bị Gia Cát Tĩnh Di từ chối nhã nhặn. Bây giờ Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ đi về coi tiền, Mộ Dung Vân Thiên trở thành Cửu Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ, cũng là một mực quan tâm bảo bối đồ đệ sự tình, cho nên không có việc gì tìm ra Cát Tĩnh Di thương lượng, muốn cho ra Cát Tĩnh Di đáp ứng làm Nam Lân tu đạo bạn lữ. Dù sao tại Mộ Dung Vân Thiên đáy lòng, vô luận là ra Cát Tĩnh Di, còn là mình bảo bối đồ đệ Nam Lân, đều là toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông đứng đầu nhất thiên tài tu luyện. Hai người nếu là có thể kết hợp, tất nhiên là thiên định lương duyên, tại hai người tu hành đều rất có ích lợi. Thậm chí tại Mộ Dung Vân Thiên đáy lòng, sớm đã đem ra Cát Tĩnh Di xem như là mình bảo bối đồ đệ dự định tu đạo bạn lữ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 57, Cửu Hàn Tuyệt Mạch Tĩnh Di, ngươi cần gì phải như thế bướng mình đâu? Gia gia ngươi cùng gia sư chính là hảo hữu chí giao, năm đó gia gia ngươi Gia Cát Thanh Vân tiền bối, không cẩn thận bị ma giáo thí thiên thần giáo tả hộ pháp sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên đánh thành trọng thương, trước khi Lâm Trung đưa ngươi giao phó cho gia sư chăm sóc. Ngay lúc đó ngươi mới chỉ là cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài nhi, lúc ấy chúng ta mấy vị sư huynh đệ gặp ngươi, cũng rất là ưa thích, đều muốn đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá khi đó ngươi bị cha gia thân phụ Cửu Hàn Tuyệt Mạch, ngoại trừ gia sư bên ngoài, sư minh đệ chúng ta trong mấy người, không có bất kỳ người nào có biện pháp có thể ngăn chặn ngươi cửu hàn tuyệt mạch, cũng liền gia sư nương tựa theo cao thâm hùng hồn tu vi, mới có thể miễn cưỡng chế ở. Bây giờ, gia sư đã thiên thăng, tại toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông, đã tìm không ra người thứ hai có thể ngăn chặn ngươi cửu hàn tuyệt mạch. Cho dù là ta đại đạo tam cảnh tu vi, cũng là không giúp được ngươi. Dưới mắt, ngươi cửu hàn tuyệt mạch 3 năm một lần bộc phát kỳ lại muốn tiến đến, nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chỉ sợ toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông đều sẽ bị ngươi chín lạnh tuyệt khí lan đến gần. Cũng liền Lân Nhi tam dương huyết mạch mới có cơ hội có thể miễn cưỡng hộ ngươi chu toàn. Ngươi cùng Lân Nhi đều là ta Cửu Vân Tiên Tông tuyệt thế thiên tài tu luyện, đồng thời đều tu luyện Cửu Vân Tiên Tông chấn tông công pháp, Cửu Vân Băng Liên Quyết cùng Tam Tinh Xích Dương Quyết. Lúc trước gia sư để ngươi tu luyện Cửu Vân Băng Liên Quyết, chính là hy vọng ở nhờ tại Cửu Vân Băng Liên Quyết, đem trong cơ thể ngươi chín lạnh chi khí dẫn đạo đi ra, giảm thiếu chín lạnh chi khí tại trong cơ thể ngươi quá nhiều tụ tập ăn mòn tâm của ngươi phổi. Nhưng theo ngươi Cửu Hàn tuyệt mạch dần dần bộc phát cùng thức tỉnh, Cửu Vân Băng Liên Quyết sẽ chỉ làm trên người ngươi chín lạnh chi khí càng phát nồng đậm cuồng bạo. Nhìn chung toàn bộ Cửu Vân Châu, cũng chỉ có đồng dạng tu luyện Tam Tinh Xích Dương Quyết, có được Tam Dương huyết mạch Lân Nhi, mới có thể chống lại trong cơ thể ngươi chín lạnh chi khí. Cho nên, ta để ngươi cùng Lân Nhi kết thành tu đạo bạn lữ, cũng không phải là toàn là vì Lân Nhi, đồng thời cũng là vì ngươi. Mộ Dung Vân Tiên nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di, trong mắt thần sắc lộ ra có chút phức tạp. Cửu Hàn tuyệt mạch tuy là tiên cấp huyết mạch, nhưng ở chưa hoàn toàn thức tỉnh trước, mỗi một lần bộc phát, vô luận đối Gia Cát Tĩnh Di, còn là đối với nàng người bên cạnh tổn thương, đều là tai nạn tính. Quá khứ vài chục năm, bởi vì có bọn hắn sư tôn, cũng chính là Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ tại, mỗi lần Gia Cát Tĩnh Di Cửu Hàn tuyệt mạch bộc phát, mới có thể miễn cưỡng chế ở mà bọn hắn sư tôn, năm đó ở mang tiểu sư muội Vân Khinh Ngự khi trở về, liền thụ nội thương rất nặng, sau đó những năm này vì trợ giúp Gia Cát Tĩnh Di áp chế Cửu Hàn tuyệt mạch, lại một mực lọt vào Gia Cát Tĩnh Di chín lạnh tuyệt khí ăn mòn, cho nên mới sẽ tại 3 tháng trước bất hạnh đi về coi tiền. Mà bây giờ, không có bọn hắn sư tôn, nếu là Gia Cát Tĩnh Di Cửu Hàn tuyệt mạch lần nữa bộc phát, dựa vào bọn họ mấy vị sư huynh đệ là tuyệt đối áp chế không nổi, đến lúc đó còn có thể tai họa toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông. Trước mắt có thể tránh được trận này tai họa biện pháp duy nhất, liền là sớm làm để Gia Cát Tĩnh Di cùng có được Tam Dương huyết mạch đồng thời tu luyện Chí Dương công pháp Tam Tinh Xích Dương Quyết Nam lần kết thành bạn lữ tiến hành song tu. Không phải đến lúc đó Gia Cát Tĩnh Di Cửu Hàn tuyệt mạch một khi bộc phát, không chỉ có toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông sẽ phải gánh chịu tai nạn, ngay cả Gia Cát Tĩnh Di mình đều chưa hẳn có thể chống tới. Thật cho đến lúc đó, liền thật là mất cả trì lẫn trải, còn sẽ khiến cho Cửu Vân Tiên Tông mất đi dạng này một vị tuyệt thế thiên tài tu luyện. Về phần Gia Cát Tĩnh Di, đối với tự thân tình huống tự nhiên cũng là sớm có giải, nhưng nàng là thật không thích Nam Lân, vì sống tạm để nàng đi cưỡng ép tiếp nhận một người, nàng thật làm không được. Đồng thời 3 năm trước đây, nếu không phải nàng Cửu Hàn tuyệt mạch sớm bộc phát, tại tông môn đệ tử thi đấu bắt đầu trước đã thương thân thể, kỳ thật nàng là không thể nào bại bởi Nam Lân. Cho nên, nàng mặc dù thừa nhận Nam Lân rất mạnh rất yêu nghiệt, nhưng nàng cũng không muốn tìm Nam Lân làm nàng tu đạo bạn lữ, trừ cái đó ra, nàng cũng đúng là không muốn tìm vợ tác nhỏ hơn nàng. Ta muốn thử xem. Gia Cát Tĩnh Di ngọc thủ gắt gao nắm kiếm, thậm chí đều khiến cho toàn bộ thân kiếm rất nhỏ chiến minh. Hơi dưới đáy lòng dễ rủa trầm mặc chốc lát sau, rốt cục mở miệng nói ra. Cái gì? Mộ Dung Vân Tiên dường như không có nghe rõ. Ta nói ta muốn thử xem. Gia Cát Tĩnh Di thanh lệ lãnh diễm xinh đẹp mang trên mặt một vòng quật cường chi sắc nói ra. Tĩnh Di ngươi nói muốn thử xem, thế nhưng là chỉ thập tinh khôi thủ ban thưởng. Mộ Dung Vân Tiên lấy không quá chắc chắn ngữ khí hỏi. Ân. Gia Cát Tĩnh Di khẽ gật đầu. Vậy bạn nhất tại thập tinh tranh đoạt chiến còn chưa trước khi bắt đầu, ngươi cửu hàn tuyệt mạch liền sớm bạo phát đâu? Dù sao thập tinh tranh đoạt chiến còn có 3 tháng mới bắt đầu. Mộ Dung Vân Tiên có chút sắc mặt nghiêm túc nói ra. Dù sao 3 năm trước đây liền là như thế, vừa lúc ở Cửu Vân Tiên Tông tông môn đệ tử thi đấu một ngày trước bộc phát, bây giờ còn không đủ 7 ngày chính là Cửu Vân Tiên Tông 3 năm một lần đệ tử tỷ thí. Tại trong lúc này, Gia Cát Tĩnh Di Cửu Hàn tuyệt mạch tùy thời đều có bộc phát khả năng, chớ nói chi là đợi đến sau 3 tháng thập tinh tranh đoạt chiến. Vậy ta chỉ có thể nhận mệnh. Gia Cát Tĩnh Di nhắm lại hai con ngươi, nơi khỏe mắt một giọt trong suốt nước mắt lã chã chảy xuống. Dù sao từ khi 14 năm trước gia gia của nàng Gia Cát Thanh Vân bị ma giáo thí thiên thần giáo tạ hộ pháp sát nhân ma đầu Giang Bình Thiên đánh thành trọng thương tạ thế về sau, nàng liền đã mất đi trên đời này thân nhân duy nhất. Nếu là lần này không chịu được, nàng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, có thể bình yên rời đi. Tĩnh Di, ngươi há tất phải như vậy đâu? Mộ Dung Vân Thiên nghe xong, gặp Gia Cát Tĩnh Di lạnh lạnh gương mặt bên trên nhỏ xuống cái kia một giọt nước mắt, đã là biết vô luận mình như thế nào thuyết phục, nàng cũng sẽ không nghe mình, cũng là không cách nào. Dù sao hắn cũng không thể cưỡng ép để Gia Cát Tĩnh Di cùng mình đổ nhi kết thành bạn lữ à. Như thế Gia Cát Tĩnh Di không chỉ có sẽ không thuận theo, còn vô cùng có khả năng sớm kích phát ra trong cơ thể nàng chín lạnh tuyệt khí, cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn biết Gia Cát Tĩnh Di là như thế nào một vị thanh cao lãnh ngạo nữ tử. Mà Gia Cát Tĩnh Di gửi lại tại hy vọng thập tinh khôi thủ ban thưởng, kỳ thật chính là một phần liên quan tới địa tâm chi hỏa địa đồ. Nàng bây giờ chín lạnh tuyệt khí, duy có dị hỏa có thể hoàn toàn ngăn chặn, đương nhiên, nếu là có thể đạt được dị hỏa cũng đem triệt để luyện hóa, trong cơ thể nàng chín lạnh tuyệt khí tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá, muốn có được địa tâm chi hỏa, đầu tiên liền muốn lấy được địa tâm chi hỏa địa đồ, mà thu được địa tâm chi hỏa địa đồ phương pháp chỉ có một cái kia chính là đoạt được này giới thập tinh tranh đoạt chiến khôi thủ. Trước đó, địa tâm chi hỏa địa đồ một mực bị võ điện giống trí bảo cất kỹ, nói là chỉ có chờ đến võ điện điện chủ đột phá đến hóa hồng cảnh về sau, mới có thể lấy ra tiến đến thu phục địa tâm chi hỏa. Bây giờ cũng không truyền ra võ điện điện chủ đột phá hóa hồng cảnh tin tức, võ điện lại đem địa tâm chi hỏa địa đồ xem như thập tinh khôi thủ ban thưởng hiện ra ở thế nhân trước mắt. Rất hiển nhiên, nơi đây sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ là vì dẫn Cửu Vân Tiên Tông xuất thế, cũng có lẽ là vì dẫn Ma giáo Thí Thiên Thần giáo đến đây tranh đoạt, sau đó tại thập tinh trên đại hội kết hợp tất cả tiên tông môn phái chi lực, nhất cử diệt trừ Ma giáo Thí Thiên Thần giáo. Về phần võ điện xuất ra địa tâm chi hỏa địa đồ mục đích đến tột cùng là cái gì, tạm thời còn không phải nhìn quá sáng tỏ. Mà Mộ Dung Vân Tiên lựa chọn để Cửu Vân Tiên Tông xuất thế, cũng đúng là sớm biết được địa tâm chi hỏa địa đồ sự tình. Dù sao dị hỏa đối với bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực tới nói, sức hấp dẫn đều là quá lớn. Chỉ cần Cửu Vân Tiên Tông đạt được dị hỏa, đến lúc đó liền xem như võ điện cùng thiên càn vương triều đều có thể không cần để vào mắt. Mà ra các tính di cửu hàn tuyệt mạch sự tình cũng tự nhiên có thể có được giải quyết. Chỉ bất quá thập tinh tranh đoạt chiến chính là thế hệ trẻ tuổi ở giữa sự tình, đến lúc đó mỗi phe thế lực đều có 3 cái tham gia thập tinh tranh đoạt chiến danh lệch. Không thể nghi ngờ, vô luận là vì thập tinh khôi thủ bát thượng, vẫn là vì thập tinh bài danh, mỗi môn phái thế lực đều sẽ phái ra thế hệ trẻ tuổi bên trong cấp cao nhất chiến lược. Mà Cửu Vân Tiên Tông 3 cái danh ngạch bên trong, trong đó 2 cái tất nhiên là Nam Lân cùng gia cát tính di không thể nghi ngờ, về phần còn lại 1 cái, khẳng định cũng sẽ ở sau 7 ngày tông môn đệ tử thi đấu sau khi kết thúc tuyển ra. Bất quá, Cửu Vân Tiên Tông có tuyệt thế thiên tài tu luyện, phía ngoài những tiên môn khác chính phái, đồng dạng có tuyệt thế thiên tiêu, nhất là 3 đại tông môn. Thí dụ như được vinh dự 3 đại tông môn bên trong mạnh nhất thiên tài, thứ nhất tông môn Cửu Huyền Tông Lý Văn Thiên Trác, cho tới nay mỗi một giới thập tinh khôi thủ đều là người này. Ngoại trừ Lý Văn Thiên Trác bên ngoài, còn có Cửu Huyền Tông tông chủ Thiên Kim, được vinh dự Cửu Vân Châu Tam đại tuyệt sắc mỹ nữ thứ nhất thanh thuần mỹ nữ Hạ Tâm Dĩnh, đồng dạng là thượng giới thập tinh thứ nhất. Sau đó liền là thất tinh môn môn chủ nữ nhi, cùng Hạ Tâm Dĩnh, đồng dạng được vinh dự Cửu Vân Châu Tam đại tuyệt sắc mỹ nữ thứ nhất băng mỹ nhân, Đạm Thai Lạc Sương. Còn có Lăng Thiên Tông 2 vị thiên tiêu, Tần Lăng Vân cùng Tần Lăng Chí. Trừ bỏ 3 đại tông môn bên ngoài, nghe nói còn có một tòa tên là Lưu Vân Tông nhị đẳng tông môn, cũng xuất hiện 2 vị ghê gớm thiên tiêu. Đương nhiên, ngoại trừ những này tiên tông môn phái bên ngoài, kỳ thật mỗi lần Thiên Càn Vương triều cùng võ điện cũng sẽ phái người tham gia. Đồng thời Thiên Càn Vương triều mỗi lần phái ra tham gia thập tinh tranh đoạt chiến tuyển thủ, cũng đều là không thể khinh thường, nó thực lực tu vi thậm chí cùng 3 đại tông môn thiên tiêu không kém bao nhiêu. Về phần võ điện phương diện, vậy thì càng thêm lợi hại, võ điện thiếu chủ Hoàng Phủ Vũ, nghe nói chính là cùng Cửu Huyền Tông Lý Văn Tiên Trác ngang nhau thực lực tồn tại. Mỗi lần Lý Văn Tiên Trác có thể đoạt được thập tinh thứ nhất, giống như đều là Hoàng Phủ Vũ cố ý đổ nước. Bất quá lần này vì địa tâm chi hỏa địa đồ, chắc hẳn sẽ không như trước đó như thế bảo lưu lại. Ngoại trừ Hoàng Phủ Vũ bên ngoài, còn có liền là Hoàng Phủ Vũ muội muội Hoàng Phủ Ngộng, cùng Hạ Tâm Dĩnh, Đạm Thai Lạc Sương 2 người, được vinh dự Cửu Vân Châu Tam đại tuyệt sắc mỹ nữ thứ nhất, tựa như mộng mỹ nhân. Vô luận là Cửu Huyền Tông thanh thuần mỹ nữ Hạ Tâm Dĩnh, vẫn là thất tinh môn băng mỹ nhân Đạm Thai Lạc Sương, cũng hoặc là võ điện thánh nữ Hoàng Vương Ngộng, nhưng đều là thượng giới thập tinh thứ nhất tồn tại. Bởi vậy, dù là gia cát tĩnh di cùng Nam Lân lại như thế nào yêu nghiệt, thiên phú hơn người, muốn ở đây giới thập tinh tranh đoạt chiến bên trong, cuối cùng đoạt được thập tinh trước thủ khoa, sợ đều là khó như lên trời. Đối với cái này, Mộ Dung Vân Thiên đáy lòng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút chuẩn bị tâm tư, nhất là gia cát tĩnh di cửu hàn tuyệt mạch, liền tựa như một viên không định giờ tạc đạn, chưa chừng lúc nào lại đột nhiên bạo phát. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 58, song tu huyền bí tông chủ, đệ tử tâm ý đã quyết, còn xin tông chủ thành toàn. Gia Cát Tĩnh Di nâng lên ngọc thủ hơi lau lau rồi một cái nơi khỏe mắt lưu lại điểm điểm lệ quang, lập tức nhìn về phía điện đường phía trên Mộ Dung Vân Thiên, xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt xinh đẹp như cũ mang theo một vòng quật cường chi sắc nói ra. Lập tức tiếp tục nói, nếu như tông chủ không chuyện khác phân phó đệ tử kia liền lùi xuống. Tốt a, đã ngươi ý đã quyết, ta nói cái gì đều là vô dụng, vậy cứ như vậy đi. Sau 3 tháng, nếu như ngươi còn có thể có cơ hội tham gia thập tinh tranh đoạt chiến, ta sẽ để cho Lân Nhi toàn lực phối hợp ngươi đoạt được thập tinh khôi thủ. Mộ Dung Vân Thiên hít thán nói ra. Ta tông chủ. Gia Cát Tĩnh Di gặp Mộ Dung Vân Thiên không còn bức bách mình, không khỏi hai tay ôm kiếm cảm ơn. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Mộ Dung Vân Thiên quay lưng đi, hướng Gia Cát Tĩnh Di khoát tay áo nói ra. Đối với bất luận tông môn gì tới nói, thiên tài tu luyện đều là 10 phần khó được, nhất là giống Gia Cát Tĩnh Di loại này thân phụ Cửu Hàn Tuyệt Mạch thiên chi tiểu nữ. Chỉ tiếc cái này Cửu Hàn Tuyệt Mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh lúc, đối ký chủ bản thân cùng bên người người tổn thương thật sự là quá lớn, hơi không chú ý liền sẽ sớm chết yểu. Mà so với Gia Cát Tĩnh Di Cửu Hàn Tuyệt Mạch, Nam Lân Tam Dương huyết mạch liền muốn tốt hơn nhiều, tại tu hành trên đường đi sẽ không có bất kỳ phản vệ, sẽ chỉ làm hắn lên như diều gặp gió, càng ngày càng mạnh. Bất quá cuối cùng có khả năng đạt tới độ cao, tự nhiên là không sánh bằng Cửu Hàn Tuyệt Mạch. Dù sao Cửu Hàn Tuyệt Mạch chính là vạn người không được một thiên cấp huyết mạch, mà Tam Dương huyết mạch mặc dù cũng rất cường đại, nhưng dù sao chỉ là địa cấp huyết mạch, so Cửu Hàn Tuyệt Mạch muốn thấp cái trước phần cấp. Tại tu hành thế giới, thiên phú, căn cốt, huyết mạch chính là bị tách ra. Thiên phú, so là tốc độ tu luyện, căn cốt, rằng cứu chính là tố chất thân thể cường độ, mà huyết mạch thì là một người có tiềm lực. Có người căn cốt không được, trời sinh suy nhược, cũng không có cái gì cường đại huyết mạch, nhưng nó tốc độ tu luyện lại là mau kinh người. Có người căn cốt kỳ dai, nhưng tốc độ tu luyện lại là chậm như ốc sên. Về phần huyết mạch, thì là một cái 10 phần khó mà phán đoán nhân tố, dù sao có một đời người đều không thể thức tỉnh huyết mạch, mà có người sinh ra tới huyết mạch liền là thức tỉnh. Cái này rất khó đi bình phán. Tại tu hành thế giới, huyết mạch bị chia làm 9 phẩm cấp, từ thấp đến cao phân biệt là phàm cấp huyết mạch, huyền cấp huyết mạch, địa cấp huyết mạch, thiên cấp huyết mạch, vương cấp huyết mạch, hoàng cấp huyết mạch, đế cấp huyết mạch, thánh cấp huyết mạch, cùng trong truyền thuyết thần cấp huyết mạch. Phàm cấp huyết mạch lại được xưng là huyết mạch, đối với người tu hành tới nói, theo tu vi cảnh giới tăng lên, bình thường đều có thể thức tỉnh. Bất quá vẫn có cực thiếu một bộ phận người tu hành, ngay cả phàm cấp huyết mạch đều không có, dạng này người nếu là không có kỳ ngộ, dù là lại như thế nào khắc khổ cố gắng cả đời đều rất khó đột phá đến tạo hóa cảnh. Có được huyền giai huyết mạch người, tại toàn bộ Cửu Vân Châu cũng có không ít, rất nhiều tông môn thiên tiêu đều là huyền cấp huyết mạch người sở hữu. Mà có được địa cấp huyết mạch người, liền 10 phần hiếm ít, cho dù là ba đại tông môn, cũng là tìm không ra mấy cái. Mà địa cấp trở lên tiên cấp, cái kia thì càng ít, đơn giản liền là Phượng Mao Lân Giác, trước mắt tại toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông, cũng chỉ có ra cắt tính gì một người. Cho dù là Cửu Vân Tiên Tông tông chủ Mộ Dung Vân Thiên, cũng bất quá là địa cấp trung phẩm huyết mạch mà thôi, mà Nam Lân Tam Dương huyết mạch là địa cấp tự phẩm. Về phần Tô Vân Chi sư Tôn Vân Khinh Ngự những cái này sư minh, huyết mạch phẩm cấp cũng đều là địa cấp. Cùng bọn hắn so sánh, ra cắt tính di cửu hàn tuyệt mạch không chỉ có là thiên cấp huyết mạch, hơn nữa còn là thiên cấp trong huyết mạch cực phẩm huyết mạch. Cho nên, dù là ra cắt tính di tùy thời đều có bị huyết mạch phản vệ khả năng, Mộ Dung Vân Tiên cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ra cắt tính di. Mà Mộ Dung Vân Tiên để ra cắt tính di cùng Nam Lân kết thành bạn lữ song tu, ngoại trừ muốn trợ giúp ra cắt tính di áp chế cửu hàn tuyệt mạch, cùng thỏa mãn bảo bối đồ đệ nguyện vọng bên ngoài, kỳ thật còn có một cái tư tâm ở bên trong. Cái kia chính là giống Nam Lân loại này có được địa cấp cực phẩm huyết mạch người, nếu như cùng có được thiên cấp cực phẩm huyết mạch người tiến hành song tu, vậy liền có khả năng khiến cho Nam Lân huyết mạch tăng lên một cái cấp độ, trực tiếp từ địa cấp cực phẩm huyết mạch để thăng làm thiên cấp hạ phẩm huyết mạch. Cứ như vậy, đối với hắn Cửu Vân Tiên Tông ngày sau lớn mạnh, liền càng hữu ích hơn chỗ. Dù cho đến lúc đó Nam Lân Tam Dương huyết mạch áp chế không nổi ra các tính di cửu hàn tuyệt mạch, cái kia chí ít còn có một cái thiên cấp huyết mạch a. Chỉ bất quá dưới mắt, Mộ Dung Vân Tiên nói cái gì, ra các tính di đều không đáp ứng cùng Nam Lân kết thành tu đạo bạn lữ. Cái này liền khiến cho Mộ Dung Vân Tiên cảm thấy có chút gặp khó khăn. Mà giờ khắc này, tại Phượng Minh Phong bên trong, nhìn trộm chi nhãn, mở. Tô Vân hướng Tiên Cửu Nhi hỏi thăm có nhận hay không đến cái này đám thương ngọn lửa màu trắng là cái gì dị hỏa. Tiên Cửu Nhi nhìn chằm chằm cái kia đám thương bạch sắc hỏa diễm nhìn hồi lâu, lắc đầu. Như thế, Tô Vân đành phải đem nhìn trộm chi nhãn mở ra, dùng nhìn trộm chi nhãn đến chính mình tiến hành dò xét. Tên: Hư Hư Thực Thực Vệ Linh Yêu Hỏa. Nơi phát ra: Thiên Địa Dựng Dục Mà Sinh. Bối cảnh: Không rõ. Bên trên nhậm chủ nhân: Thượng Cổ Ngũ Đế thứ nhất Tà Đế. Trước mắt trạng thái, nửa phong ấn trạng thái. Phẩm giai, không rõ. Cùng ký chủ quan hệ, không quan hệ. Đang nhìn trộm chi nhãn tác dụng dưới, liên quan tới cái này đám thương bạch sắc hỏa diễm một chút tin tức tương quan cũng là rất nhanh hiện ra ở Tô Vân trước mắt. Bất quá, cái này hư hư thực thực phệ linh yêu hỏa hư hư thực thực hai chữ là cái quỷ gì? Phẩm giai còn không rõ. Tô Vân chỉ cảm thấy cái này hố hàng hệ thống thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Ken, chúc mừng ký chủ phát động hệ thống nhiệm vụ. Ký chủ có thể làm phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1, tra ra dị hỏa thân phận chân thật. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thánh phẩm công pháp chín diễm thần quyết, này thần quyết đã có thể dùng tại chiến đấu, cũng có thể dùng cho dung hợp nhiều loại dị hỏa. Lựa chọn 2, thu phục dị hỏa, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hồn cấp tạo hóa đan một viên, phục dụng này tạo hóa đan nhưng trợ giúp ký chủ tăng tốc hồn lực chuyển hóa tốc độ, trở nên cùng vũ lực chuyển hóa tốc độ. Lựa chọn 3, bảo vệ dị hỏa, trợ giúp dị hỏa trở về thiên địa, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia tăng cấp 9 tu vi, trợ giúp ký chủ từ tạo hóa nhất cảnh tăng lên tới thông thiên nhất cảnh. Lựa chọn 4, từ bỏ trở lên lựa chọn, không nhiệm vụ ban thưởng. Liên tiếp thanh âm tại Tô Vân trong đầu vang lên. Tô Vân nghe xong thì là trong nháy mắt liền phủ, còn tưởng rằng cái này hố hàng hệ thống là chuyên môn là mỹ nữ sư tôn phục vụ đâu, không nghĩ tới còn có thể phát động hệ khác thống nhiệm vụ. Bất quá lần này tuyển hạng làm sao nhìn như thế làm cho người khó xử a. Tô Vân nhìn xem ngoại trừ đệ tứ tuyển hạng bên ngoài cái khác ba cái tuyển hạng, giống như mỗi một cái tuyển hạng đều tràn đầy sức hấp dẫn. Tuyển hạng 1, tra ra dị hỏa thân phận chân thật, cái này đối ứng trong tin tức hư hư thực thực hệ linh yếu hỏa hư hư thực thực hai chữ, nói rõ này dị hỏa tuyệt sẽ không như thế đơn giản, mà hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thánh phẩm công pháp chín diễm thần quyết. Không chỉ có thể dùng cho chiến đấu, còn có thể dùng để dung hợp nhiều loại dị hỏa, này làm sao nhìn đều rất mê người. A tuyển hạng 2, thu phục dị hỏa, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hồn cấp tạo hóa đan một viên, có thể cho hồn lực chuyển hóa tốc độ trở nên cùng vũ tu vũ lực chuyển hóa tốc độ nhanh. Mặc dù nói mình đạt được tà đế tu sửa cải tiến luyện hồn thuật hậu, có thể đem võ châu cùng hồn châu tiến hành dung hợp, khiến cho biến thành có thể đồng thời hấp thu linh lực cùng chuyển hóa hồn lực võ hồn châu. Nhưng này hồn cấp tạo hóa đan đối với Tiên Cửu Nhi tới nói, tất nhiên trợ giúp lớn, đồng dạng tràn đầy sức hấp dẫn. Mà tuyển hạng 3, bảo vệ dị hỏa, trợ giúp dị hỏa trở về thiên địa. Cái này hố hàng hệ thống làm sao lại ra loại này tuyển hạng, đây là nói rõ lui qua miệng con vịt bay thẳng đi à. Mà hoàn thành nhiệm vụ về sau trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thông thiên nhất cảnh, cái này đồng dạng tràn đầy sức hấp dẫn à. Dù sao cho dù là thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm Nguyệt Nguyệt sư tỷ, tu vi cũng bất quá tạo hóa tam cảnh. Nếu là mình đem tu vi tăng lên tới thông thiên nhất cảnh, đến lúc đó tham gia một cái 3 năm một lần tông môn đệ tử thi đấu, nói không chừng còn có thể cầm cái khôi thủ đâu. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 59, các ngươi không giao động Bích Liên. Sư muội Khinh Ngữ tiểu sư muội sư minh chúng ta tới thăm ngươi nhưng mà, chính làm Tô Vân đối mặt với hệ thống cho ra ba cái tuyển hạng có chút khó mà lựa chọn lúc, từ Phượng Minh Phong bên ngoài lại là đột nhiên chuyển đến ba bốn đạo trung niên nam tử thanh âm. Thanh âm này là: "Sư tôn mấy vị kia sư minh, không tốt." Tô Vân nghe được cái này ba bốn đạo trung niên nam tử thanh âm, thì là trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, dưới đáy lòng tối kêu không tốt. Dù sao bây giờ mình thân ở hồn linh trong không gian, mà mỹ nữ sư tôn thì một người nằm tại nhà lá bên trong ngủ say. Mấy cái này sư bá không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này đến. Tô Vân không khỏi trong nháy mắt đầu liền lớn. Ai? Thật là. Tô Vân quay đầu đi nhìn về phía vẫn đang khắp nơi đi loạn, giống như là muốn chạy ra hồn linh không gian cái kia đám thương bạch sắc hỏa diễm, quả nhiên là cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. Đúng, nhìn xem còn có thể hay không lại đem nó thu nhập đến Tà Thần kiếm mênh mông càn khôn bên trong. Trong chốc lát, Tô Vân không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Dù sao mình nếu là giờ phút này rời đi hồn linh không gian, vậy cái này đám thương bạch sắc hỏa diễm cũng rất có thể sẽ cùng theo một lúc chạy đi. Mà nếu để cho nó chạy đi, sợ rằng muốn lần nữa bắt được nó liền khó khăn, đồng thời hệ thống chỗ cho ra tuyển hạng đều cùng cái này dị hỏa có quan hệ. Nếu như không có cái này dị hỏa, tất cả tuyển hạng toàn đều ngâm nước nóng, mình tới thời điểm liền không có chút nào lựa chọn, đến không đến bất luận cái gì phần thưởng. Không đúng, nếu để cho dị hỏa chạy đi, hẳn là có thể tính là chấp nhận thứ ba tuyển hạng, nhưng mình giờ phút này còn không có suy nghĩ kỹ càng, vẫn chưa được. Còn nếu là cái này dị hỏa một đi theo mình chạy ra hồn linh không gian, may mắn lưu tại hồn linh trong không gian, cái kia Tô Vân đấy lòng tự nhiên cũng là lo lắng. Dù sao Tiên Cửu Nhi còn ở lại chỗ này hồn linh trong không gian đâu. Vạn nhất cái này dị hỏa muốn là công kích Tiên Cửu Nhi, lấy Tiên Cửu Nhi hiện tại tình trạng cơ thể, sợ là căn bản ngăn cản không nổi. Mên Ngông Càn Khôn, thu. Như thế, Tô Vân đành phải lại sử dụng Tà Thần kiếm Mên Ngông Càn Khôn thử một chút. Kiệt 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 sau một khắc, Tô Vân giơ lên trong tay Tà Thần kiếm, từ Tà Thần kiếm trên thân kiếm trong nháy mắt xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Ngay sau đó, cái kia đam thương ngọn lửa màu trắng chính là lập tức phát ra một tiếng tựa như gào thét khặc khặc thanh âm. Cùng lúc đó, cái kia đam thương ngọn lửa màu trắng cũng là có chút không bị khống chế bị Tà Thần kiếm to lớn hấp lực cho chậm rãi hút tới. Siêu, nhưng mà, ngay tại cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng sắp bị Tô Vân hút vào Tà Thần kiếm mênh mông càn khôn bên trong một mấy mắt, cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng cũng không biết nơi nào tới lực lượng, vậy mà trong nháy mắt thoát khỏi Tà Thần kiếm hấp lực, ngược lại hướng phía Tô Vân trên thân bay đụng mà đến. Tô Vân ca ca, cẩn thận. Tiên Cửu Nhi thấy thế, không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bá, nhưng mà, Tô Vân vừa định muốn né tránh, cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng chính là trong nháy mắt đâm vào trên lồng ngực của hắn, sau đó vậy mà liền biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái kia đám dị hỏa đâu? Tô Vân tranh thủ thời gian dùng hai tay đập bên thần, muốn tìm ra cái kia đám dị hỏa giấu trên người mình chỗ nào. Tiên Cửu Nhi cũng là dỗi ra hai cái ngọc thủ tại Tô Vân thân bên trên tiến hành tìm kiếm. Chỉ bất quá, hai người lật tới lật lui, vậy mà đều không có thể tìm tới cái kia dị hỏa, liền tựa như hư không tiêu thất. Đây là có chuyện gì? Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi đều là cảm thấy một mặt ngộng. Tô Vân ca ca, cái kia dị hỏa sẽ không phải tiến vào người ngực trong miệng đi a? Tiên Cửu Nhi mở to hai mắt nhìn về phía Tô Vân. A, được rồi, ta vẫn là đi ra ngoài trước nhìn xem mỹ nữ sư tôn a. Cửu Nhi, ngươi trước tiên ở hồn linh trong không gian hảo hảo đợi, về sau lại đến cùng ngươi. Tô Vân nói ra. A, tốt. Tiên Cửu Nhi tràn đầy khéo léo trả lời một câu. Lập tức, Tô Vân chính là nhanh lên đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, đi ra hồn linh không gian. Mà làm Tô Vân ra hồn linh không gian về sau, cũng là rất nhanh liền nhìn thấy có 4-5 bóng người chính ngươi tranh ta đổi hướng lấy Phượng Minh Phong nhà lá vị trí đi tới. Mà những này thân ảnh, tất cả đều là Tô Vân trước đó đi theo sư tôn Vân Khinh Ngữ đi hướng chủ phong đại điện lúc gặp được sư tôn Vân Khinh Ngữ những cái này sư mình. Đồng thời trong tay bọn hắn, tựa hồ còn cầm không ít thứ. Tô Vân thấy thế, thì là nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, đi đến vàng dưới cây lê, có chút lười biếng làm bộ nằm tại ghế gỗ bên trên. Mà Tô Vân sư tôn Vân Khinh Ngữ mấy cái này sư mình, sở dĩ là đi tới tiến vào sơn phong, mà không phải trực tiếp ngự kiếm bay vào được. Thứ nhất là để tỏ lòng đối sơn phong chủ nhân tôn trọng, thứ hai cũng là bởi vì cái này Cửu Vân Tiên Tông mỗi trên một ngọn núi đều có cường đại cấm chế kết giới, đến sơn phong bên ngoài sau liền không thể dùng bay, trừ phi đạt được sơn phong chủ nhân cho phép. Cái này là Tô Vân từ hồn linh trong không gian đi ra tranh thủ thời gian. Mau nhìn, đây không phải là Tô Vân sư chất a? Đúng vậy a, làm sao không gặp Khinh Ngữ tiểu sư muội a? Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới nhà lá bên ngoài đình viện, từng cái tựa như tặc mi thử nhãn hướng phía trong sân nhìn lại. Bộ dáng như vậy coi là thật không giống như là Cửu Vân Tiên Tông hoạch tâm trưởng lão, giống như là cái bang trưởng lão, hoàn toàn không có Cửu Vân Châu thứ nhất ẩn thế tông môn Cửu Vân Tiên Tông trưởng lão nghiêm túc bộ dáng. Mà Tô Vân nghe được mấy thanh âm của người truyền đến, cũng là giả vờ từ ghế gỗ bên trên đứng dậy, dùng tay trái lau lau rồi một cái con mắt, nhìn về phía mấy người mang theo mê vẻ nghi hoặc nói ra, không biết các vị sư bá đến Phượng Minh Phong, thế nhưng là có chuyện gì à? Cái kia, Tô Vân sư chất, chúng ta là tới tìm ngươi sư tôn Vân tiểu sư muội, nghe nói nàng tại trở về Phượng Minh Phong lúc, không cẩn thận từ nhỏ hồ lô bên trên rơi xuống mà xuống, ném tới Vân Vũ Mê Sơn bên trong, chúng ta lo lắng Vân tiểu sư muội an nguy, liền tới quan tâm thăm hỏi một cái. Tứ sư huynh Tôn Tiểu Phi nhìn về phía Tô Vân, dẫn đầu hơi mở miệng cười nói ra. Đúng vậy a, Vân tiểu sư điện, sư huynh đệ chúng ta mấy cái đều rất lo lắng Vân tiểu sư muội an nguy, nhanh để cho chúng ta vào xem nhìn một cái Vân tiểu sư muội a. Ngũ sư huynh Lam Quang Nhai cũng là nói. Cái này sao? Mà Tô Vân nhìn thấy mấy cái này sư bá từng cái trên mặt không có hảo ý mỉm cười, thì là thật không nghĩ bọn hắn đi vào quấy rầy mỹ nữ sư tôn. Đang ngó chừng mấy người nhìn thoáng qua về sau, không khỏi mở miệng nói ra, cái kia trên tay các ngươi dẫn theo đều là cái gì a? Tô Vân nhìn về phía bọn hắn từng cái bao lớn bao nhỏ dẫn theo, làm sao càng xem càng muốn nguyên bản chỗ ở thế giới quá niên quá tiết lúc tặng lễ đâu. Với lại liền xem như tặng lễ, đều có thể đem quà tặng phóng tới không gian chữ vật trong nhận a. Khiến cho như thế rêu rao xếp đặt, không phải là mục đích không thuần, dụng ý khó dò. Khu khu. Không phải nghe nói Vân tiểu sư muội thụ một chút xíu vết thương nhỏ a, cho nên chúng ta mấy cái sư minh đệ liền đem tất cả đỉnh núi thiên địa linh tài mang một chút đến cho Vân tiểu sư muội bồi bổ thân thể. Tam sư minh Hòa Vô Kỵ nói ra. Đúng a đúng a. Ta ngay cả trấn phong linh tài ngàn năm tuyết sâm đều cho Vân tiểu sư muội lấy ra. Lục sư minh Dương Khai Thiên sờ lên cái hốt nói ra. Nói lên đến, vị này Lục sư minh Dương Khai Thiên, phản ứng cũng giống như muốn so những sư minh đệ khác lâu một chút, phản ứng có chút chậm, còn một chút gở đầu khờ não. Ta đi, Lục sư đệ, ngươi cái này ngay cả thiên niên huyết sâm đều làm tới. Nhị sư minh Cơ Việt Minh nghe xong, thì là không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt. Vậy thì có cái gì, ta cũng đem ta Bích Vân Phong Thất Thải Bích Liên cho Vân tiểu sư muội lấy ra. Tứ sư minh Tôn Tiểu Phi nghe xong, thì là có chút khoe khoang nói ra. Cái gì? Thất Thải Bích Liên, ngươi, các ngươi không giao động Bích Liên. Nhị sư minh Cơ Việt Minh nghe xong, hơi kém đều sắp tức giận đến thổ huyết. Vì có thể bắt được tiểu sư muội phương tâm, cái này từng cái thật sự là bỏ được dốc hết bốn liếng a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 60, lấn người đè xuống cái này có cái gì, ta cũng đem ta Hà Lạc Phong ngàn năm hỏa linh chi cho Vân tiểu sư muội lấy ra, nhị sư minh ngươi sẽ không phải cầm một chút phổ thông tiên địa linh tài đưa cho tiểu sư muội a. Ngũ sư minh Lam Quang Nhai nghe được nhị sư minh Cơ Việt Minh nói, từ sau lưng lấy ra một thanh màu trắng quạt xếp phóng tới trước người, nửa che cái cằm nói ra. Vị này Ngũ sư minh Lam Quang Nhai, kỳ thật cũng là một vị đại thế gia công tử ca, trong nhà là làm các loại linh bảo linh tài buôn bán. Lúc trước nếu không phải cha của hắn nhất định phải tiện hắn đến Cửu Vân Tiên Tông kiếm tiên lộ trường sinh, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Tiên Tông môn phái dính líu quan hệ. Với lại bản thân hắn tiên phú cũng rất tốt, địa cấp hạ phẩm linh căn huyết mạch, lão cha cùng Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ quan hệ không tệ, từng tại Cửu Vân Tiên Tông gặp được khó khăn là trưởng nghĩa ra tay trợ giúp qua, cho nên mới tới Cửu Vân Tiên Tông, cáo biệt thế gia ăn chơi thiếu gia sinh hoạt. Này, cái này sao? Các vị sư đệ cũng biết, ta Bách Việt Phong chính là Cửu Phong bên trong thiên địa linh tài ít nhất sân phòng, cũng không có gì quá mức quý hiếm linh bảo linh tài, cho nên nhị sư minh Cơ Việt Minh nghe được ngũ sư minh Lam Quang Nhai nói về sau, không khỏi có chút túi đầu đi, lộ ra có chút tự ti mặc cảm. Hắn chính là nhà nghèo khổ xuất sinh, bởi vì tự thân cố gắng khắc khổ, lại thiên phú không tồi, bị Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ ra ngoài lúc nhìn thấy, mới mang về Cửu Vân Tiên Tông. Để hắn chọn lựa sơn phong lúc, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn thiên địa linh tài cùng linh khí đều ít nhất Bách Việt Phong, muốn một mực bảo trì lại nhà nghèo khổ nghèo khó vui vẻ nói sinh hoạt cùng nghị lực. Bất quá ngay cả như vậy, bây giờ tại chín vị sư minh đệ bên trong, tu vi cảnh giới của hắn một mực là ngoại trừ đại sư minh Mộ Dung Vân Tiên chi vị cao nhất, là đại đạo nhị cảnh sơ kỳ. Được rồi, ngũ sư đệ, ngươi liền đừng như vậy bẩn thỉu nhị sư minh Bách Việt Phong ngươi cũng không phải không rõ ràng, cái nào hơn được ngươi Hà Lạc Phong a? Tại chín ngọn núi bên trong, liền ngươi Hà Lạc Phong nhất là giàu có. Tam sư minh Hoa Vô Kỵ nghe được ngũ sư minh Lam Quang Nhai nói về sau, thì là mở miệng khuyên. Đối với vị này nghèo khó vui vẻ nói nhị sư minh, Tam sư minh Hoa Vô Kỵ từ trước đến nay là vậy là tôn trọng. Lập tức tiếp tục nói, tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian vào xem tiểu sư muội tình huống a. Đúng đúng đúng. Lục sư Minh Dương Khai Thiên ngu ngơ thật dày gật gật đầu. Về sau, một đoàn người chính là đẩy ra cửa sân tiến nhập trong viện. Vân tiểu sư điệt, làm phiền ngươi đi mời một cái Vân tiểu sư muội đi ra, chúng ta mấy vị đại nam nhân liền không tiến vào. Nhị sư Minh Cơ Việt Minh nhìn nói với Tô Vân. Mà Tô Vân, giờ phút này đáy lòng lại là cực kỳ dễ dụa do dự, tuy nói mấy cái này sư bá đều là đến thăm mỹ nữ sư tôn, nhưng căn cứ Tô Vân thứ năm cảm giác, mấy cái này sư bá lần này đến đây mục đích sợ là một như vậy thuần túy. Với lại mỹ nữ sư tôn giờ phút này lại đang say ngủ, còn không quá ưa thích tiếng động lớn náo, nhiều người như vậy cùng một chỗ đến lúc đó lung túng chỉ sợ là bọn hắn. Cái kia, các vị sư bá, sư tôn nàng thụ một chút xíu vết thương nhỏ, giờ phút này chính đang nghỉ ngơi đi ngủ, nếu không, các ngươi vẫn là ngày khác trở lại a. Tô Vân nghĩ, vẫn là không có ý định để mấy vị này sư bá gặp mỹ nữ sư tôn. A, dạng này a. Những cái kia, đã tiểu sư muội hôm nay không tiện, chúng ta cũng không quấy rầy tiểu sư muội. Những thiên địa này linh tài chính là chúng ta đối Vân tiểu sư muội một chút tâm ý, còn xin Tô Vân sư chất cho ngươi sư tôn phục dụng, khiến cho sớm ngày khôi phục. Nhị sư Minh Cơ Việt Minh nhìn nói với Tô Vân. Nói xong, hắn dẫn đầu đi lên phía trước, đem trong tay linh tài bỏ vào Tô Vân ngồi ghế gỗ bên trên. Những sư minh đệ khác thấy thế, nhìn nhau một cái, cũng là lần lượt đi lên trước, đem trong tay thiên địa linh tài giao cho Tô Vân. Cái này, nhiều như vậy quý hiếm linh tài, sư tôn nàng có thể nuốt trôi a? Tô Vân nhìn xem tựa như xếp thành như ngọn núi nhỏ các loại linh tài, không khỏi trực tiếp nhìn ngây ngẩn cả người. Cái kia Tô Vân sư chất, chúng ta liền rời đi trước. Nhị sư Minh Cơ Việt Minh hướng phía nhà lá cổng nhìn thoáng qua, lập tức hướng Tô Vân đưa ra tạm biệt. Ân. Các vị sư bá đi thong thả, các loại sư tôn tỉnh lại, ta sẽ đem các vị sư bá tới sự tình báo cho sư tôn. Tô Vân nhìn về phía mấy người cung kính trả lời. Lập tức, mấy người chính là hơi biểu hiện được có chút thất ý quay người rời đi. Dù sao lúc đến hăng hái, kích động có bình, cuối cùng lại ngay cả tiểu sư muội mặt đều không gặp được, bọn hắn đấy lòng khẳng định sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Tô Vân ngồi tại ghế gỗ bên trên, nhìn xem mấy vị sư bá rời đi đi xa thân ảnh, lại là quay người hướng phía nhà lá cổng nhìn một chút, lại là không khỏi khẽ lắc đầu. Thật sự là từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy a. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là dưới đáy lòng nghĩ đến, nếu là có một ngày mỹ nữ sư tôn những cái này sư minh hướng nàng đưa ra thổ lộ, không biết mỹ nữ sư tôn sẽ làm phản ứng gì. Nghĩ như vậy, Tô Vân đã là đứng dậy, đem những ngày kia địa linh tài đều thu hồi, lập tức bước ra một bước, hướng phía nhà lá bên trong đi đến. Đi vào nhà lá về sau, Tô Vân hướng phía nằm ở trên giường vẫn như cũ đôi mắt đẹp khép lại, chỗ đang say ngủ bên trong mỹ nữ sư tôn nhìn thoáng qua, liền đem những ngày kia địa linh tài phóng tới một bên trên bàn. Về sau đi ra nhà lá. Ách a, nhưng mà, Tô Vân vừa đi ra nhà lá, thậm chí còn chưa kịp đi đến bảng dưới cây lê, một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn chính là từ ngực truyền đến, khiến cho Tô Vân trực tiếp đau nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay phải che ngực. Ách a, bất quá, cái kia đau đớn thật sự là quá kịch liệt, đã giống như liệt hỏa thiêu đốt, lại như ngàn vạn con kiến đâm ăn. Sau một khắc, Tô Vân thậm chí đều đau trực tiếp ngủ trên mặt đất lật tới lật lui lăn lộn. Tô Vân ca ca, ngươi thế nào? Ở vào hồn linh trong không gian tiên cửu nhi thấy thế, trên gương mặt xinh đẹp thì là trong nháy mắt hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc. Ngay sau đó, tiên cửu nhi chính là nhanh lên đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, từ hồn linh trong không gian đi ra. Tô Vân ca ca, tiên cửu nhi đi ra hồn linh không gian về sau, nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng vừa đi vừa về đảo quanh thống khổ không thôi Tô Vân, không khỏi đi nhanh lên đến nó bên cạnh ngồi xuống, đem Tô Vân nửa người trên ôm lên. A mà Tô Vân, giờ phút này dùng hai tay chăm chú bắt lấy ngực, trên mặt biểu lộ thậm chí đều trở nên dữ tợn và mẹo, nhìn lên đến cực kỳ thống khổ. Tô Vân ca ca, ngươi đến cùng thế nào? Tiên Cửu Nhi gặp như to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng từ Tô Vân trên trán trượt xuống, tranh thủ thời gian dùng ống tay áo nó đau. Cửu Nhi, ngực ta nóng quá, đau quá, liền giống như là muốn nổ tung. Tô Vân nửa người trên bị Tiên Cửu Nhi ôm vào trong ngực, mở hai mắt ra nhìn về phía Tiên Cửu Nhi, trong mắt tràn đầy thống khổ. Cái này, chẳng lẽ cái kia dị hỏa thật chui vào đến Tô Vân ca ca lồng ngực của ngươi bên trong đi? Tiên Cửu Nhi nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ cũng là trở nên càng phát lo lắng cùng phức tạp. Nếu như cái kia dị hỏa thật chui vào đến Tô Vân trong thân thể, cái kia nàng cũng là không có biện pháp à? Lập tức, Tiên Cửu Nhi hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, chính là nhanh lên đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, đem Tô Vân đưa vào đến hồn linh trong không gian. Tô Vân ca ca, ngươi chịu đựng, nhất định sẽ có biện pháp. Tiên Cửu Nhi nhìn về phía Tô Vân cái kia vẻ cực kỳ thống khổ, gấp nước mắt đều nhanh chảy ra. Cửu Nhi, ta, ai ra? Tô Vân nhìn xem Tiên Cửu Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nét mặt của mình, bản muốn nói gì, thế nhưng là cái kia tựa như toàn tâm đau đớn kịch liệt cảm giác, đã là khiến cho Tô Vân không nói nổi một lời nào. Sau một khắc, Tô Vân đã là trong nháy mắt trở nên điên cuồng bắt đầu, trực tiếp từ Tiên Cửu Nhi trong ngực tránh thoát, lần nữa thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi nhìn xem như vậy thống khổ không chịu nổi Tô Vân, cũng là tranh thủ thời gian leo đến Tô Vân trước mặt, muốn giúp hắn giảm bớt thống khổ. Cửu Nhi, ta sắp khống chế không nổi chính mình. Sau một khắc, Tô Vân hai mắt đã là tràn đầy vết sắc, muốn rách cả mí mắt. Ngay sau đó, Tô Vân chính là tựa như đã mất đi lý trí, đột nhiên duỗi ra song tay nắm lấy Tiên Cửu Nhi hai bên cánh tay, đem Tiên Cửu Nhi lấn người đè xuống. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 61, huyết sắc kim quang Cửu Nhi, ai ra. Tô Vân vừa lấn người đặt ở Tiên Cửu Nhi trên thân, tả hữu đung đưa đầu, cố gắng để cho mình bảo trì lại thanh tỉnh cùng thần trí, thế nhưng là từ ngược lại là một cỗ tựa như quét xương móc tim kịch liệt cảm giác đau đớn chuyển đến. Khiến cho Tô Vân tranh thủ thời gian lần nữa dùng hai tay nắm ở ngực, hướng thẳng đến bên tay trái lật đi ngược lại, lần nữa nằm trên mặt đất. Giờ khắc này ở Tô Vân chỗ ngực, đã hình như có một con chuột ở bên trong chợt tới chợt lui, lại như chuột tại gặm ăn tim của hắn phổi cốt tủy. Nơi đây đau đớn đơn giản liền là tê tâm liệt phế, người phi thường chỗ có thể chịu được. Nếu như Tô Vân không có đoán sai, lồng ngực kia bên trong tra tấn hắn đổ vật, định lại chính là cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng không thể nghi ngờ. Lại nói, vừa rồi mở ra nhìn trộm chi nhãn nhìn trộm đến tin tức, này dị hỏa danh xưng hư hư thực thực là phệ linh yêu hỏa, sẽ không phải thật sự có thể thôn phệ trái tim con người phổi huyết đủ, mà từ trong thân thể đem mình móc làm a. Tô Vân một bên thừa nhận tựa như luyện ngục thống khổ, cũng là cực lực bảo trì lại thần trí nghĩ biện pháp, tay phải năm ngón tay gắt gao bắt ở ngực, đều muốn trực tiếp đem ngực đào mở, đem cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng cho lấy ra. Tô Vân ca ca. Mà Tiên Cửu Nhi, mặc dù trước một giây mới gặp phải Tô Vân cuồng bạo đối đãi, bị Tô Vân lấn người ép dưới thân thể, tuy nhiên lại không thèm để ý chút nào, nhìn thấy Tô Vân mặt mũi tràn đầy thống khổ giữ tợn biểu lộ, Tiên Cửu Nhi lại là hướng phía Tô Vân bỏ tới. Tô Vân ca ca, Cửu Nhi đến cùng nên làm cái gì a? Tiên Cửu Nhi thậm chí đều lấy ra một cây chùy thủ, muốn giúp Tô Vân đem ngực dứt bỏ, đem cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng cho đổi ra. Chỉ bất quá nàng biết mình tuyệt đối không có thể làm như vậy, nếu là làm như vậy, Tô Vân ca ca chỉ sẽ chết càng nhanh. Nhưng mà sau một khắc, chính làm Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi đều là chân tay luống cuống, không có biện pháp lúc, từ Tô Vân ngược lại là đột nhiên toát ra một đạo cực kỳ chói mắt huyết sắc kim quang. Sau đó, Tô Vân cả người nhưng vẫn trên mặt đất chậm rãi bồng bềnh bắt đầu, mà tại Tô Vân quanh thân, cái kia huyết sắc kim quang hóa thành mấy chục đạo tơ máu, tựa như tơ tằm đem Tô Vân cho không ngừng cuốn lấy. Rất nhanh, Tô Vân vậy mà liền bị những cái kia tơ máu quấn quanh bao bao thành một người cái máu, trực tiếp treo ngừng tại trong giữa không trung. Đây là Tô Vân ca ca, đây là thế nào? Tiên Cửu Nhi hai đầu gối nằm rạp trên mặt đất, phải trong tay cầm chùy thủ, ngẩng đầu lên nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung kén máu, thì là cảm thấy một mặt kinh ngạc cũng không biết làm sao. Mà ở vào kén máu bao khỏa ở trong Tô Vân, giờ phút này sớm đã là không có thanh âm cùng độc tĩnh, không biết sống hay chết. Cứ như vậy, Tiên Cửu Nhi tay phải chăm chú dắt lấy chùy thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này kén máu, cũng không nhúc nhích, căn bản không biết nên như thế nào xử lý, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Xoạt xoạt ước chừng đi qua tầm 10 phút sau, từ kén máu bên trong rốt cục truyền ra một đạo tiếng vang, sau đó kén máu phía trên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, cái kia đạo vết rạn từ từ lớn lên. Tiên Cửu Nhi thấy thế, không khỏi tranh thủ thời gian lui về phía sau một chút, cũng như Lâm Đại Địch làm xong chém giết chuẩn bị. Kết suy sau một khắc, tại Tiên Cửu Nhi mắt không chấp nhìn soi mói, cái kia kén máu rốt cục phá tan đến. Ngay sau đó, Tô Vân thân thể hình dạng cũng là hiện ra. Tiên Cửu Nhi nhìn về phía Tô Vân, chỉ cảm thấy Tô Vân giờ phút này liền luyện như lúc sơ sinh như trẻ con rực rỡ hẳn lên, toàn thân làn da khiết trắng như ngọc, thật giống như mới vừa ở sữa bò bên trong cua qua. Bất quá giờ phút này Tô Vân toàn thân trên dưới lại là thân không một vật, không mảnh vải che thân, trên thân không có nửa điểm che kín thân thể đồ vật, toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị, mỗi một tấc da thịt đều hoàn toàn bại lộ tại Tiên Cửu Nhi tầm mắt ở trong. A Tiên Cửu Nhi nhìn thấy cái kia không thể diễn tả một vật, không khỏi trong nháy mắt kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay che mắt, lập tức xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tô Vân. Vành mà sau một khắc, Tô Vân thân thể cũng là lập tức rơi xuống mà xuống, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi dùng hai cái ngọc thủ che khuất đôi mắt đẹp, đưa lưng về phía Tô Vân, nghe thấy sau lưng chuyển đến một thanh âm vang lên động, không khỏi nhỏ giọng hướng Tô Vân hỏi. Chỉ bất quá, Tiên Cửu Nhi thanh âm lại là đá chìm đáy biển, nửa ngày đều không có nên đón Tô Vân hồi phục. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi lại thăm dò tính hỏi một tiếng, bất quá vẫn không có nghe được Tô Vân hồi phục thanh âm. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi cảm giác được không ổn, lại làm mở miệng hô. Một bên hô, cũng là chậm rãi xoay người lại, có chút gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn về phía sau lưng. Tô Vân ca ca, ngươi thế nào? Chỉ bất quá, Tiên Cửu Nhi xoay người lại về sau, mới là phát hiện Tô Vân cả người nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, căn bản không pháp đáp lại nàng. Như tình huống như vậy dưới, Tiên Cửu Nhi cũng là bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian chạy đến Tô Vân đầu bên cạnh, đem Tô Vân đầu ôm lên. Cùng lúc đó, Tiên Cửu Nhi ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống Tô Vân eo đùi ở giữa vị trí, lại là không khỏi đem ánh mắt thu hồi, có chút túi đầu đi. Sau đó, Tiên Cửu Nhi tranh thủ thời gian xuất ra một kiện quần áo của mình đắp lên Tô Vân trên thân. Còn tốt, khí tức còn tại. Tiên Cửu Nhi đem Tô Vân thân thể đắp kín về sau, mới là duỗi ra ngón tay điều tra Tô Vân khí tức. Gặp Tô Vân còn có hơi thở, một viên lo lắng nỗi lòng lo lắng mới là có thể đem thả xuống. Về sau, Tiên Cửu Nhi chính là tại Tô Vân đầu phía trước chen chân vào ngồi xuống, đem Tô Vân đầu phóng tới nàng bắp đùi trắng như tuyết bên trên, dùng đùi gối lên Tô Vân đầu. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi nhìn xem trong hôn mê Tô Vân, không khỏi duỗi ra ngọc thủ vì đó vuốt ve tóc. Nay bộ dáng, đối Tô Vân có thể nói là mười phần quan tâm. Mặc dù Tiên Cửu Nhi bây giờ còn là một vị 11, 12 tuổi thiếu nữ, nhưng chiếu cố Tô Vân dáng vẻ, lại để lộ ra một chút mẫu tính đẹp. Về phần Tô Vân, dường như cảm nhận được có một cái tay tại tràn đầy ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn, không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. "Cửu Nhi." Tô Vân một mở hai mắt ra, chính là nhìn thấy chính gối lên đầu hắn, có chút mê nhìn xem hắn Tiên Cửu Nhi. "Tô Vân ca ca, người rốt cuộc tỉnh. Người cảm giác thế nào? Có chuyện gì hay không a?" Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân mở hai mắt ra tỉnh lại, không khỏi tranh thủ thời gian nhìn về phía Tô Vân hỏi. Trong lời nói đều là quan tâm. "Cửu Nhi, ta không sao." Liên là cảm thấy toàn thân có chút mềm yếu bất lực, khả năng cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi ân cần lời nói, mỉm cười nhìn nói với Tiên Cửu Nhi. Vừa nói, Tô Vân còn không khỏi chậm rãi nâng lên tay trái, nhẹ nhàng xoa Tiên Cửu Nhi có chút thương cảm tiểu mỹ khuôn mặt. "Tô Vân ca ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi trước hết gối lên ta trên đùi nằm một hồi, các loại khôi phục khí lực tái khởi đến." Tiên Cửu Nhi nhìn xem Tô Vân nở nụ cười xinh đẹp nói ra. "Ân, cảm ơn ngươi, Cửu Nhi." Tô Vân nói ra. Giờ phút này, Tô Vân đã là có thể hồi tưởng lại vừa rồi đã phát sinh sự tình, không nghĩ tới Tiên Cửu Nhi lại sẽ như vậy lo lắng cho mình. Dù cho mình vừa rồi hơi kém, như thế, nàng đều từ đầu đến cuối không có từ bỏ mình, liều lĩnh muốn cứu mình, tăng thêm Vân Vũ Mê Sơn sự tình, chung quy là mình thiếu nàng quá nhiều. Bất quá, vừa mới từ trong thân thể mình mặt đột nhiên bộc phát ra huyết sắc kim quang là chuyện gì xảy ra? Giống như chính là cái kia đạo huyết sắc kim quang cứu mình. Tại sao mình trước kia chưa hề biết, trên người mình lại có dạng này một đạo huyết sắc kim quang tồn tại, cái kia huyết sắc kim quang đến cùng là cái gì, lực lượng tại sao lại cường đại như vậy? Tô Vân đem đầu gối ở Tiên Cửu Nhi tuyết trắng kiều nộn trên đùi, hồi tưởng đến cái kia đạo huyết sắc kim quang sự tình, tình huống lúc đó thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc, Tô Vân thậm chí đều cảm giác một khắc này mình chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan. Chưa từng nghĩ lại bị như thế một đạo huyết sắc kim quang cho kéo lại. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 62, Tiểu Linh Tô Vân ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiên Cửu Nhi hai đầu gối quỳ xuống đất, hai cái tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ chống đỡ tại mặt đất, mặc cho từ Tô Vân đầu gối lên trên đùi của nàng, gặp Tô Vân một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. Mà Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi thanh âm, mới là lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiên Cửu Nhi cái kia phấn bên trong thấu đỏ trắng non gương mặt xinh đẹp, cùng cặp kia thanh tịnh trong mắt hiện ra nhạt nhạt mắt to màu tím nói ra, cũng một suy nghĩ gì, ta chính là đang suy nghĩ vừa rồi đem thân thể ta bao khỏa lên những tia máu kia là cái gì. "Cửu Nhi, ngươi biết những tia máu kia a?" Tô Vân hỏi. "Tô Vân ca ca, ta cũng không biết những tia máu kia là cái gì, bọn chúng là từ ngươi chỗ ngực đột nhiên xuất hiện, sau đó liền đem ngươi quấn quanh bao bao thành một người kén máu." Tiên Cửu Nhi nói ra. "A." Tô Vân nghe xong, nhẹ nhàng ồ một tiếng, còn tưởng rằng Tiên Cửu Nhi sẽ nhận biết những tia máu kia đâu. "Đúng, Tô Vân ca ca, cái tia đam thương ngọn lửa màu trắng, còn tại bên trong thân thể ngươi a." Chính làm Tô Vân dự định tiếp tục suy nghĩ tơ máu sự tình lúc, Tiên Cửu Nhi thanh âm lại là vang lên. Cùng lúc đó, Tiên Cửu Nhi tiếu mỹ gương mặt bên trên cũng là lần nữa hiện ra tơ tơ vẻ lo lắng đến. Dù sao nếu là không nghĩ biện pháp đem cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng từ trong thân thể lấy ra, đợi đến lần sau lại lên cơn, Tiên Cửu Nhi vẫn như cũ không có biện pháp. "Đúng vậy a." Cửu Nhi ngươi không nói ta đều hơi kém quên, ta cái này nhìn xem. Tô Vân nghe được tiên Cửu Nhi nhắc nhở, thì là tranh thủ thời gian nội thị tra nhìn thân thể của mình. Đây là. Mà sau một khắc, Tô Vân trên mặt thần sắc lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thông qua nội thị tra nhìn thân thể của mình, Tô Vân phát hiện cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng lại bị vô số tơ máu quấn quanh ở mình trên trái tim. Cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng bị tơ máu quấn chặt lại trói buộc chặt, căn bản là không tránh thoát. Trừ cái đó ra, Tô Vân còn phát hiện những kia máu kia tựa như đang từ cái này đám thương ngọn lửa màu trắng bên trong rút ra năng lượng, khiến cho cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng trở nên càng ngày càng suy yếu. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng không ngừng phát ra kiệt 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 thanh âm, dường như đang cầu xin tha, liền tựa như một đứa bé bị khi dễ đang gào khóc. Ngay cả Tô Vân nghe xong đều là cảm thấy có chút không đành lòng. Người tên là gì? Tô Vân dự định thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể lợi dụng tâm thần cùng cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng lấy được câu thông. Không biết, quên. Cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng lại thật phát ra một cái tựa như hài đồng thanh âm. Bất quá thanh âm này chính là tâm thần bên trên giao lưu, chỉ có Tô Vân có thể nghe thấy. Không biết, quên. Khó trách hệ thống sẽ phát động nhiệm vụ. Tô Vân dưới đáy lòng như có điều suy nghĩ. Vậy ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm chủ người, cùng ta ký kết chủ phó khế ước? Tô Vân lại là hỏi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Cái kia đám màu tái nhận hỏa diễm nói ra. Vậy ngươi trước cùng ta ký kết huyết khế. Tô Vân nói ra. Mà cái gọi là huyết khế, tự nhiên chính là lấy máu tươi làm dẫn, ký kết một loại trên linh hồn chủ phó khế ước. Mà sở dĩ gọi huyết khế, mà không phải hồn khế, chính là bởi vì là buộc một phương, một khi vi phạm với cái này khế ước, liền lại nhận huyết khí tra tấn, có thể nói bên trên là muốn sống không được, muốn chết không xong, căn bản không pháp vi phạm chủ phương ý nguyện. Tô Vân đi trước tại Tà Thần Kiếm Minh Mông Càn Khôn bên trong tìm kiếm thời điểm, vừa hay nhìn thấy liên quan tới cùng bạn vật sinh linh ký kết linh hồn khế ước phương pháp, hiện tại vừa bạn có thể thử một chút. Tốt. Cái kia đam thương ngọn lửa màu trắng không chút do dự nói ra. Nó tựa hồ có tính cách của mình, liền tựa như là lưu lạc hồi lâu, dãi dầu xương gió cô nhi, thanh âm nghe bắt đầu mặc dù vẫn là hài đồng, nhưng lại để lộ ra một cố cưng cõi cùng thành thủ. Lập tức, Tô Vân liền đem tâm thần đầu nhập vào trong thân thể, đi đến chói buộc chặt dị hỏa trái tim trước, tại ngón trỏ tay phải bên trên khai ra một cái trong miệng. Sau đó hiện tại cái kia đám màu tái nhợt phía trên tương đương với mi tâm ở giữa vị trí. Trong chốc lát, Tô Vân một giọt máu tươi thuận đầu ngón tay tiến vào dị hỏa mi tâm, sau đó, Tô Vân liền cảm giác mình cùng dị hỏa ở giữa phảng phất đột nhiên sinh ra tâm hồn ràng buộc cùng liên hệ. Mà cái này, liền mang ý nghĩa huyết khế tạo ra. Hiện tại có thể buông ta ra a. Cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng tự nhiên cũng cảm nhận được cùng Tô Vân ở giữa liên hệ, nói với Tô Vân: "Tốt, ta thử một chút." Tô Vân nghe xong, thì là thử nghiệm mệnh lệnh những này cuốn chặt lấy dị hỏa tơ máu đem dị hỏa buông ra. Dù sao hắn cũng vô pháp cam đoan những này tơ máu sẽ nghe mình, chỉ có thể thử nhìn một chút. Mà sau một khắc, tại Tô Vân tâm theo niệm động ở giữa, những cái kia cuốn chặt lấy dị hỏa tơ máu, lại thật chậm rãi bung ra dị hỏa. Cái này, mà những kia máu kia đem dị hỏa bung ra về sau, vậy mà nhìn thấy những kia máu kia trực tiếp đem trái tim của hắn cho bao khóa bắt đầu. Gặp một màn này, Tô Vân không khỏi trong lòng có e dè nuốt nước miếng một cái. Cũng không biết những này tơ máu là cái gì, vậy mà bám vào mình trên trái tim, vạn nhất nếu là muốn rút ra dị hỏa năng lượng như thế rút ra sinh mệnh lực của mình, vậy mình không được ngọn củ đòi a. Giờ phút này, Tô Vân quả nhiên là dưới đáy lòng cảm thấy 10 phần bất an, dù sao những này tơ máu quá kinh khủng quỷ dị, cũng không biết sẽ không tổn thương mình. Liền tựa như trong thịt cất giấu một cây gai, không chừng có một ngày liền không cẩn thận lấy đi của mình mệnh. Bất quá, những này tơ máu vừa mới nghe mệnh lệnh của mình bung ra dị hỏa, hẳn là, có lẽ, đại khái, khả năng, sẽ không tổn thương mình a. Tô Vân mặc dù đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng kỳ thực như cũng không yên lòng. Chủ nhân, ta mặc dù không biết những này tơ máu đến tột cùng là cái gì, nhưng lại có thể rất rõ ràng cảm thụ đến những này tơ máu lại hết sức nguy hiểm, những này tơ máu có thể thôn phệ chôn vùi hết thể sinh linh, ngay cả chúng ta loại này thiên địa dựng dục mà thành dị hỏa đều là không làm gì được nó. Cái kia đam thương ngọn lửa màu trắng gặp Tô Vân một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú những cái kia quấn quanh bao vây lấy trái tim của hắn tơ máu, không khỏi nói với Tô Vân: "Cái này." Tô Vân nghe xong thì là càng thêm dưới đáy lòng có chút rụt rè. Phải biết, tại Huyền Huyễn tu tiên thế giới khác bên trong, dị hỏa đã coi là nhân vật hết sức khủng bố, nó thể bên trong ẩn chứa lực lượng, thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt sơn hà. Máu này ti liên dị hỏa đều không làm gì được, cái kia phải là khủng bố đến mức nào a? Tô Vân đơn giản không cách nào tưởng tượng, càng nghĩ đấy lòng ngược lại càng là bất an, cũng không biết những này tơ máu ký túc ở trong cơ thể mình làm gì. Quả nhiên là vừa trốn qua dị hỏa thôn vệ tra tấn, lại tiến vào thần bí tơ máu cự đại nguy cơ bên trong, mấu chốt là còn không biết những này tơ máu là cái gì, muốn như thế nào mới có thể để bọn chúng rời đi thân thể của mình. Tô Vân biểu thị thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, may mắn mình hướng hệ thống làm ra lưu tại mỹ nữ sư bên tôn thân liền có thể không ngừng tăng lên mạnh lên lựa chọn. Không phải nếu là dựa vào chính mình ra ngoài xông xáo, không chừng lúc nào liền ngọn củ tỏi. Cái kia, đã ngươi cùng ta đã ký kết huyết khế, sinh thành chủ tớ quan hệ, cái kia từ nay về sau ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi nói ngươi đã quên mình kêu cái gì, vậy ta liền cho ngươi lấy một cái tên, Tiểu Linh. Tô Vân đem nhìn về phía tơ máu ánh mắt thu hồi, đối cái kia đám thương ngọn lửa màu trắng nói ra. Dù sao đang nhìn trộm chi nhãn tác dụng dưới, nhìn trộm đến tin tức hư hư thực thực phệ linh yêu hỏa, vậy liền gọi nó Tiểu Linh tốt. Tại chủ nhân bàn tên cho. Tiểu Linh trả lời. Không cần phải khách khí. Mặc dù ngươi ta ký kết huyết khế, nhưng ta cũng sẽ không đem ngươi xem như người hầu đối đãi, nếu như có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng cùng tiểu linh ngươi trở thành bằng hữu. Tô Vân nhìn về phía tiểu linh nói ra, dù sao ký kết huyết khế dự tính ban đầu cũng là cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, vô luận là dị hỏa vẫn là người, hoặc là những sinh linh khác, chỉ có thực tình tương giao, đối mới có thể thực tình đợi ngươi. Tô Vân tất nhiên là không hy vọng cái này dị hỏa cùng mình ở giữa tồn tại ngăn cách. Nói như vậy, còn không bằng không cứu nó, trực tiếp để cái kia thần bí tơ máu đem lực lượng hoàn thành quất tận, tan thành mây khói, xong hết mọi chuyện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 63, lúng túng không khí tốt, chủ nhân. Tiểu Linh nghe được Tô Vân nói, không khỏi biểu thị tuân theo nói ra. Có lẽ là bản thân vì thiên địa kỳ vật nguyên nhân, Tô Vân từ nhỏ linh trong giọng nói cơ hồ cảm giác không thấy bất cứ nhân loại nào tình cảm. Đúng, trước đó dùng nhìn trộm chi nhãn nhìn trộm đến tin tức, còn nói tiểu linh giờ phút này là ở vào nửa phong ấn trạng thái, chẳng lẽ trí nhớ của nó cũng bị tà đế cho phong ấn. Tô Vân nhớ tới liên quan tới tiểu linh thời khắc này trạng thái, không khỏi dưới đáy lòng suy đoán nói. Bất quá, nói như vậy, dị hỏa lực lượng không thể lại nhỏ yếu như vậy, huống chi còn là linh trí cao như thế dị hỏa. Tiểu linh lại biến thành bây giờ trạng thái như vậy, cũng hẳn là bị phong ấn trên vạn năm có quan hệ. Dù sao vô luận là người vẫn là cái khác sinh linh, đều cần không ngừng từ thiên địa ở giữa cướp lấy sinh tồn chi vật, bị phong ấn vạn năm lâu, tiểu linh bây giờ lực lượng hẳn là đã sớm bị tiêu hao đến 10 không còn một. Với lại làm tà đế hồn linh, đã qua vạn năm tà đế dựa vào tàn hồn kéo dài hơi tàn, cũng cần lực lượng để duy trì. Nói không chừng tiểu linh tiêu hao đại bộ phận lực lượng, chính là vì giúp tà đế duy trì tàn hồn rót vào tà đế trên thân. Nghĩ như vậy, Tô Vân không khỏi nhìn về phía tiểu linh nói ra, "Tiểu linh, ngươi bây giờ trạng thái hẳn là rất suy yếu a. Ta muốn như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi khôi phục đâu?" Bây giờ tiểu linh thành vì mình dị hỏa, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp trước trợ giúp nó khôi phục, không phải về sau gặp được nguy hiểm, lấy nó hiện nay bộ này trạng thái căn bản không giúp được mình. Mà tiểu linh, nghe được Tô Vân nói muốn trợ giúp nó khôi phục, lại là không khỏi cảm thấy có chút sai cứ thế, dừng một chút về sau, mới là nói ra, "Ta nhớ được, ta dựa vào thôn phệ đường dị hỏa, hoặc là võ giả linh nguyên, liền có thể không ngừng mạnh lên. Trừ cái đó ra, ta còn có thể đem thu hoạch đến một phần lực lượng phản hồi đến trên người chủ nhân." Mặc dù ký ức rất mơ hồ, nhưng tiểu linh nói cũng rất khẳng định. "Cái gì? Thôn phệ đường dị hỏa? Còn có võ giả linh nguyên?" Mà Tô Vân nghe được tiểu linh nói như vậy thì lại là trong nháy mắt trở nên có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thôn vệ đường dị hỏa ở giữa tựa như là có thể lẫn nhau thôn vệ tiến hóa. Mà thôn vệ võ giả linh nguyên, đây chính là muốn hóa hồng cảnh trở lên cường giả sau khi chết mới có thể sẽ lưu lại một chút linh nguyên. Như thế nói đến, muốn để tiểu linh khôi phục, nhưng so với lên trời còn khó hơn a. Dù sao vô luận là dị hỏa, vẫn là hóa hồng cảnh trở lên cường giả võ giả linh nguyên, liền trước mắt Tô Vân mà thôi, muốn làm đến đều quá khó khăn. Đừng nói Cửu Vân Châu, thậm chí ngay cả Long Nguyên Đại Lục đều không, Tô Vân đều chưa nghe nói qua cái khác dị hỏa tin tức. Về phần hóa hồng cảnh trở lên cường giả, Tô Vân cũng đồng dạng chưa từng gặp qua. Cái kia, còn có những phương pháp khác có thể trợ giúp ngươi khôi phục à? Tô Vân mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Linh hỏi, thanh âm bên trong xen lẫn một chút cảm giác bất lực. Dù sao cho dù có lẽ mình cũng không nhất định có thể làm được. Có. Tiểu Linh nói ra. Là cái gì? Tô Vân truy vấn. Giữa thiên địa cái khác linh vật, hoặc là linh bảo linh tài. Tiểu Linh nói ra, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại chậm rãi từ giữa thiên địa hấp thu linh khí. Tiểu Linh trong giọng nói vẫn như cũ không cảm giác được có cái gì tình cảm, hoặc là đại biểu cảm xúc loại hình đồ vật tồn tại. Tốt a. Tô Vân chỉ cảm thấy Tiểu Linh nói dạng này, lấy mình thực lực trước mắt tình huống, giống như cũng cơ hồ làm không được. Bất quá, sư tôn những cái này sư huynh chỗ sân phòng, giống như có không thiếu linh tài, chính mình nói không nhất định lấy đi bãi phòng một cái, thuận tiện muốn một chút. Tô Vân đột nhiên nhớ tới sư tôn Vân Khinh Ngự những cái này sư huynh vừa mới đưa tới thiên nhiên huyết sâm, thất thải bích liên, ngàn năm hỏa linh chi loại hình chân quý linh tài. Nói không chừng có thể trợ giúp Tiểu Linh khôi phục một chút lực lượng. Cái kia, Tiểu Linh, ngươi trước đợi tại trong cơ thể ta chậm rãi khôi phục, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm đến linh tài giúp ngươi khôi phục. Tô Vân trầm tư một hồi, nhìn về phía Tiểu Linh dặn dò. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là dưới đáy lòng nghĩ đến, thật không hổ là phệ linh yêu hỏa, chỉ cần là linh vật đều có thể thôn phệ a. Vâng, chủ nhân. Tiểu Linh cung kính trả lời. Sau đó, Tô Vân liền để cho tâm thần rời đi thân thể, trở về thế giới hiện thực. Tô Vân ca ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Tiên Cửu Nhi một mực không chớp mắt nhìn chăm chú Tô Vân, gặp Tô Vân chậm rãi thật là dễ nhìn hai con người, không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. "Ân, Cửu Nhi, ta không sao, cái kia đam thương ngọn lửa màu trắng cũng bị ta đã thu phục được, về sau sẽ không lại đối ta tạo thành tổn thương." Tô Vân nhìn về phía Tiên Cửu Nhi tấm kia trắng non tinh xảo gương mặt xinh đẹp nói ra. "A, vậy là tốt rồi." Tiên Cửu Nhi dưới đáy lòng thở dài một hơi nói ra. Sau đó, Tô Vân cảm thấy mình giờ phút này đã khôi phục được không sai biệt lắm, chính là dự định đứng dậy. "Tô Vân ca ca, cái kia, Cửu Nhi, thế nào?" Chỉ bất quá, Tô Vân vừa đem đầu từ Tiên Cửu Nhi trắng nõn nhu mỹ xinh đẹp trên đùi rời, còn vì tới kịp đứng dậy, cái kia đem hắn bao trùm ở quần áo chính là trong nháy mắt trở xuống. Tiên Cửu Nhi thấy thế, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian nâng lên hai cái ngọc thủ che gương mặt xinh đẹp, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tô Vân. Mà Tô Vân gặp Tiên Cửu Nhi đột nhiên xoay người sang chỗ khác lưng đối với mình, không khỏi hơi hướng phía hạ thể nhìn một chút, lúc này mới phát hiện giờ phút này trên người mình vậy mà không mảnh vải che thân, đều không mặc gì. Cái kia, Cửu Nhi, không có ý tứ a. Ta một chú ý. Tô Vân tranh thủ thời gian nhìn về phía Tiên Cửu Nhi giải thích nói ra. Vừa nói, Tô Vân cũng là xoay người sang chỗ khác cùng Tiên Cửu Nhi tựa lưng vào nhau đứng thẳng, tranh thủ thời gian lấy ra một thân quần áo của mình mặc lên người. Mà Tiên Cửu Nhi, mặc dù đưa lưng về phía Tô Vân, nhưng lại nhiều lần nhìn thấy Tô Vân cái kia không thể diễn tả chi vật, giờ phút này gương mặt xinh đẹp lại là nóng lên lợi hại, trở nên ửng đỏ vô cùng. "Cái kia, Cửu Nhi, ta quần áo mặc xong." Tô Vân mặc quần áo về sau, thoáng có chút xấu hổ nói ra. "A." Tiên Cửu Nhi nghe xong, nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức chậm rãi xoay người lại chính đối Tô Vân. Cùng lúc đó, vẫn là không nhịn được hướng phía Tô Vân dưới thân nhìn lướt qua. "Cái kia, Cửu Nhi, nếu là một chuyện khác, ta liền đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng, một chút thời gian ta lại đi vào nhìn ngươi." Thời khắc này không khí quá khó xử, Tô Vân cũng không biết nên nói với Tiên Cửu Nhi thứ gì, đành phải lựa chọn rời đi trước hồn linh không gian lại nói. "A, tốt." Mà Tiên Cửu Nhi nghe xong, cũng tại cúi thấp đầu, khẽ gật đầu. Lập tức, Tô Vân liền đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, rời đi hồn linh không gian. Rời đi hồn linh không gian về sau, Tô Vân mới là hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy tình huống vừa rồi không khỏi cũng quá lung túng. "Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu phục dị hỏa nhiệm vụ, ban thưởng hồn cấp tạo hóa đan một viên. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại rút ra?" Nhưng mà, chính làm Tô Vân bước ra một bước, dự định đi vào nhà lá bên trong đi xem mỹ nữ sư tôn đã tỉnh chưa lúc, hệ thống thanh âm lại là đột nhiên từ trong đầu vang lên. "Không phải, ta cái này còn chưa làm ra lựa chọn đâu, làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ?" Tô Vân nghe xong, thì là không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. "Về ký chủ, bởi vì dị hỏa đã nhận ký chủ làm chủ, cho nên buồn hệ thống tự động phán định là ký chủ hoàn thành đời thứ hai vụ tuyển hạng." Hệ thống hướng Tô Vân giải thích nói. "Cái kia, vậy ta còn có thể lại lựa chọn a?" Tô Vân thử dò hỏi. Dù sao thứ nhất tuyển hạng cái kia thánh giai công pháp chín diễm thần quyết, Tô Vân cũng là mười phần muốn. "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 64, hồn cấp tạo hóa đan, cái này. "Tốt a." Để tỏ lòng buồn hệ thống công bằng chính nghĩa, buồn hệ thống liền lòng từ bi, để ký chủ lại mình tiến hành lựa chọn một lần. Hệ thống nghe được Tô Vân nói, hơi trầm tư một lát, lập tức nói ra. "Bất quá, bởi vì dị hỏa đã nhận ký chủ làm chủ, lúc trước buồn hệ thống tự động phán định là ký chủ hoàn thành đời thứ hai vụ tuyển hạng, ban thưởng hồn cấp tạo hóa đan một viên, này ban thưởng đã tạo ra, không cách nào trả lại. Bởi vậy nếu là ký chủ muốn lại tiến hành lựa chọn, chỉ có thể ở tuyển hạng 1, tuyển hạng 3, cùng tuyển hạng 4 làm lựa chọn. Về phần đã tạo ra hồn cấp tạo hóa đan, nếu là ký chủ muốn, buồn hệ thống có thể vì ký chủ lưu đến lần sau nhiệm vụ, ký chủ cũng có thể hiện tại liền rút ra, lần sau phát động hệ thống nhiệm vụ là cưỡng chế chấp hành, không cái khác ban thưởng." Hệ thống nói ra. "Ta đi, ngươi có muốn hay không như thế mắc a? Trực tiếp đưa ta không được a?" Tô Vân nghe xong, đơn giản im lặng. Con tưởng rằng hố hàng hệ thống đột phát hiện tâm nữa nha. Không nghĩ tới vẫn là như thế hố. Buồn hệ thống cũng không phải là móc, mà là vì đem công bằng chính nghĩa thực tiễn đến cùng. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể lựa chọn tiếp nhận buồn hệ thống tự động là ký chủ lựa chọn thứ hai tuyển hạng nhiệm vụ ban thưởng, từ bỏ những nhiệm vụ khác tuyển hạng. Hệ thống nói ra. "Tốt a. Ta bó tay rồi, vậy ta cầm xuống lần nhiệm vụ ban thưởng đổi hồn cấp tạo hóa đan, hiện tại, lập tức rút ra." Tô Vân nói ra. Dù sao, Tô Vân mới vừa nói muốn lại lựa chọn một lần, cũng chỉ là thăm dò tính hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không từ hệ thống trên thân chiếm tiện nghi, hố hệ thống một lần. Để hắn cảm thấy im lặng là, cái này hố hàng hệ thống vậy mà không lên bộ. Như vậy, Tô Vân cũng vô pháp trái với hệ thống quy tắc. Đương nhiên, nếu là lựa chọn lần nữa, dù là Tô Vân lại nghĩ ra được thánh giai công pháp chín diễm thần quyết, hắn cũng chọn thứ hai tuyển hạng hồn cấp tạo hóa đan. Dù sao Tiên Cửu Nhi vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, vì trợ giúp Tiên Cửu Nhi khôi phục nhanh chóng hồn lực, vô luận như thế nào đều muốn đem hồn cấp tạo hóa đan cho nàng dùng. "Tốt, đã ký chủ lựa chọn đem hồn cấp tạo hóa đan làm lần sau nhiệm vụ ban thưởng, vậy lần sau nhiệm vụ liền không cách nào cự tuyệt, cũng không cái khác ban thưởng, vô luận ký chủ sinh tử đều mạnh hơn chế chấp hành, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định?" Hệ thống nói ra. "Xác định." Tô Vân trả lời. "Tốt, hiện tại liền là ký chủ rút ra hồn cấp tạo hóa đan, mời ký chủ tiếp thu." Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, tại Tô Vân trước mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một cái màu đen hộp nhỏ. Tô Vân thấy thế, đưa tay trái ra tiếp nhận, mở hộp ra xem xét, bên trong có một viên bóng loáng mượt mà hiện ra nhàn nhạt rực rỡ màu tím đang dược. Mà viên này màu tím đang dược, liền hẳn là hồn cấp tạo hóa đan không thể nghi ngờ. Hồn cấp tạo hóa đan đã cấp cho đến ký chủ trong tay, xin hỏi ký chủ nhiệm vụ lần này tuyển hạng là? Đương nhiên, ký chủ cũng có thể tiếp tục lựa chọn tuyển hạng 2, nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng cũng đã cấp cho, nhiệm vụ lần này kết thúc. Như thế, ký chủ đối với lần sau phát động hệ thống nhiệm vụ liền có lựa chọn cơ hội. Hệ thống nói ra. "Không cần, ta lựa chọn nhiệm vụ tuyển hạng 1." Tô Vân không chút do dự nói ra. Dù sao lần sau nhiệm vụ ban thưởng là cái gì vẫn là ẩn số, còn không bằng nắm chặt lập tức, về phần lần sau phát động nhiệm vụ là lúc nào, nhiệm vụ độ khó như thế nào, Tô Vân hiện tại đều không thể đoán được, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy. "Tốt, ký chủ, Tô Vân. Nhiệm vụ tuyển hạng 1. Nhiệm vụ thời hạn 3 năm. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, thánh giai công pháp chín diễm thần quyết. Vượt qua thời hạn, nhiệm vụ thất bại, không ban thưởng. Mời ký chủ làm ra lựa chọn cuối cùng, phải chăng xác định?" Hệ thống nói ra. "Xác định." Tô Vân trả lời. "Ken, chúc mừng ký chủ nhận lấy nhiệm vụ tuyển hạng 1, mời ký chủ tại từ đó khắc sau khi bắt đầu thời gian 3 năm bên trong hoàn thành nhiệm vụ, chúc ký chủ sinh hoạt vui sướng." Hệ thống tiếng nói vừa ra, chính là triệt để không có thanh âm. Mà Tô Vân đứng tại chỗ, Trái trong tay cầm chứa hồn cấp tạo hóa đan chiếc hộp màu đen, đáy lòng lại là suy nghĩ ngàn vạn. Tuy nói đi theo mỹ nữ sư bên tôn thân hầu hạ sư tôn, liền có thể tự động tăng cao tu vi mạnh lên, hệ thống cũng sẽ không có dấu hiệu nào phát động hệ thống nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền nhưng lấy được thưởng. Nhưng Tô Vân vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, tu vi cảnh giới có thể tự động tăng lên, nhưng công pháp dị hỏa loại hình đồ vật lại không thể từ trên trời giáng xuống, không công thu hoạch. Tất cả có nhiều thứ muốn có được, vẫn là đến dựa vào tự mình động thủ đi thu hoạch, dù sao cái này hố hàng hệ thống thật sự là quá hố, lần sau phát động hệ thống nhiệm vụ không chừng còn muốn qua bao lâu đâu. Ban thưởng mình cũng sớm nhận lấy. Dạng này ngồi các thứ con ngồi đến biện pháp căn bản không làm được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, nói thật, cái hệ thống này cùng với những cái khác thường ngày hệ thống chênh lệch quá lớn. Đường thường ngày hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày liền có thể thu được đại lượng kinh nghiệm ban thưởng, tỉ như quét quét rác, làm một chút cơm, vi sư tôn xoa bóp vai, xoa bóp chân loại hình. Mà mình cái hệ thống này, rất hiển nhiên cùng thường ngày hệ thống không hợp, chỉ có thể ở 10 phần tình huống đặc thù hạ mới có thể phát động hệ thống nhiệm vụ, mà gặp được loại tình huống đặc thù này cơ hội thật sự là quá ít. Cho nên nếu là dùng ôm cây lợi thỏ phương pháp căn bản không làm được, mình đến đi tìm cơ hội, hoặc là từ giờ trở đi, được bản thân đi cố gắng. Nếu là có một ngày bất đắc dĩ tình huống dưới không thể không rời đi sư tôn, đợi đến hệ thống thu hồi tu vi cùng ban thưởng, mình liền thật chỉ có thể đợi làm thịt chờ chết. Nghĩ đến đây, Tô Vân không khỏi hai tay nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Lập tức, Tô Vân tại hướng nhà lá cổng phương hướng nhìn thoáng qua, liền đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, lần nữa tiến vào hồn linh trong không gian. Tô Vân ca ca. Giờ phút này, Tiên Cửu Nhi đang tại hồn linh trong không gian ngồi xếp bằng, tính tâm khôi phục hồn lực, nhìn thấy Tô Vân lần nữa tiến vào hồn linh không gian, không khỏi cảm thấy có tơ vẻ kinh ngạc. Tô Vân ca ca, ngươi là có chuyện gì a? Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân có chút sắc mặt nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc hỏi. Vừa nói, Tiên Cửu Nhi cũng là chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cửu Nhi, cái này chiếc hộp màu đen bên trong đựng là hồn cấp tạo hóa đan, nó có thể trợ giúp ngươi tại thế giới loài người giống tại hồn giới bình thường hấp thu chuyển hóa hồn lực, trợ giúp ngươi mau chóng khôi phục. Tô Vân nhìn chằm chằm Tiên Cửu Nhi nhìn thoáng qua, lập tức đi đến nó trước người, đem chứa hồn cấp tạo hóa đan chiếc hộp màu đen đưa cho Tiên Cửu Nhi. Hồn cấp tạo hóa đan. Tiên Cửu Nhi nghe được Tô Vân, nhìn một chút cái kia chiếc hộp màu đen, lại nhìn một chút Tô Vân, lập tức đưa tay phải ra đem hộp tiếp nhận. Đây là. Tiên Cửu Nhi một mở hộp ra, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh thuần nồng đậm hồn lực từ trong hộp phát ra. An bảo nó, về sau ngươi hấp thu khôi phục hồn lực tốc độ trở nên cùng nhân loại người tu luyện. Tô Vân nói ra. A. Tiên Cửu Nhi nghe xong, căn bản không có nửa điểm mà do dự cùng hoài nghi, liền đem hồn cấp tạo hóa đan từ chiếc hộp màu đen bên trong lấy ra, lập tức an bảo. Dù sao nàng tại thế giới loài người, trước mắt duy nhất đáng tin cậy người chính là Tô Vân, nàng tự nhiên sẽ hào không có lý do tin tưởng Tô Vân. A mà sau một khắc, từ Tiên Cửu Nhi quanh thân chính là đột nhiên bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ hồn lực khí tức kia tinh thuần mà nồng hậu dày đặc, Tô Vân chỉ cảm thấy so với hắn tạo hóa nhất cảnh vũ lực khí tức còn mạnh hơn nhiều. Tô Vân ca ca, ta đột phá đến huyền cảnh. Tiên Cửu Nhi nhìn một chút tự thân, xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên đột nhiên toát ra vô tận vẻ vui thích, lập tức hướng phía Tô Vân nhào vào ngực, nhào vào Tô Vân trong ngực. Huyền cảnh, rất mạnh a. Tô Vân gặp Tiên Cửu Nhi cao hứng như thế, không khỏi hơi có vẻ mê hoặc hỏi. Ân, huyền cảnh là chúng ta hồn giới người tu luyện cái thứ ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là linh cảnh, cái thứ hai cảnh giới là nguyên cảnh, cái thứ ba cảnh giới thì là huyền cảnh. Tiên Cửu Nhi hai cái ngọc thủ như cũ ôm ấp lấy Tô Vân, giải thích nói. Vậy các ngươi hồn giới huyền cảnh phải chăng tương đương với nhân loại chúng ta thế giới thông thiên cảnh? Tô Vân tiếp tục hỏi. Không, không phải như vậy, ta khi còn bé nghe phụ vương nói qua, hồn giới linh cảnh sơ kỳ liền tương đương với nhân loại các ngươi ngộ chân cảnh, mà linh cảnh trung kỳ thì tương đương với nhân loại các ngươi tạo hóa cảnh sơ kỳ, mà linh cảnh hậu kỳ thì tương đương với nhân loại các ngươi tạo hóa cảnh trung kỳ. Nguyên cảnh sơ kỳ tương đương với nhân loại các ngươi tạo hóa cảnh đỉnh phong, mà nguyên cảnh trung kỳ thì tương đương với nhân loại các ngươi thông thiên cảnh sơ kỳ, mà nguyên cảnh hậu kỳ thì tương đương với nhân loại các ngươi thông thiên cảnh trung kỳ. Ta hiện tại đã đột phá đến huyền cảnh, là huyền cảnh sơ cấp, cho nên tương đương với nhân loại các ngươi thông thiên cảnh hậu kỳ. Mà ta nếu là đạt tới huyền cảnh trung kỳ, thì tương đương với nhân loại các ngươi đại đạo cảnh sơ kỳ, cứ thế mà suy ra. Tiên Cửu Nhi hai cái ngọc thủ ôm thật chặt ôm lấy Tô Vân, cảm thụ được Tô Vân thân bên trên truyền đến ấm áp, em hai nói: "Cái này, dạng này a. Cái kia Cửu Nhi ngươi thực lực hôm nay, chẳng phải là cùng sư tôn ta những cái này sư minh không sai bị lắm." Nghĩ đến đây, Tô Vân đấy lòng đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 65, sư tôn, ta sai rồi. Không hổ là thời kỳ thượng cổ, dẫn tới hồn luyện sư cùng võ tu ra tay đánh nhau đều muốn tranh đoạt hồn giới hồn linh, đã có hình dạng tư thái, lại có cường hoành thực lực. Mỹ nữ như thế giai nhân, ai không yêu, ai không muốn lấy được a? Dạng này một đối đầu so, thậm chí so khuynh thế tuyệt mỹ, sở sở động lòng người mỹ nữ sư tôn còn muốn càng thêm hồng nhan họa thủy. Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi nói, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng. Cứ như vậy, há không phải nói do Cửu Nhi bây giờ thực lực chân thật, muốn hơn mình xa? Cái kia nếu là tham gia luận võ, để Tiên Cửu Nhi xuất thủ, có tính không là thực lực mình một bộ phận đâu? Dù sao mình đã là một vị võ tu, lại là một vị hồn luyện sư, Cửu Nhi làm là khế ước của mình hồn linh, nên tính là thực lực mình một bộ phận a. Tô Vân cũng sẽ không rất xác định. Bất quá dù cho Cửu Nhi thực lực đã có thể so với nhân loại thông thiên cảnh hậu kỳ, y nguyên không thể để cho nàng tùy tiện ra tay, để tránh bại lộ hồn giới người thân phận. Bây giờ tại thế giới loài người, vô luận là hồn luyện sư vẫn là cùng hồn luyện sư ký kết linh hồn khế ước đi vào thế giới loài người hồn linh đều có ít. Một khi tiên cửu nhi hồn giới người thân phận cho hấp thụ ánh sáng, không chừng sẽ đưa tới cái gì cường giả tuyệt thế đâu. Cái kia, cửu nhi, tính toán thời gian, sư tôn cũng sắp tỉnh ngủ, ngươi bây giờ hồn linh trong không gian lại điều tức khôi phục một chút, ta đi ra xem một chút. Các loại sư tôn tỉnh lại, ta liền đem hồn giới cùng hồn linh sự tình giảng cùng sư tôn nghe, sau đó mang ngươi rời đi hồn linh không gian. Tô Vân đem tiên cửu nhi buông ra, nói với tiên cửu nhi, cái này chính là Tô Vân tại Vân Vũ Mê Sơn lúc liền hứa hẹn tiên cửu nhi, Tô Vân tử là không thể đổi ý ân. Ta ơn Tô Vân ca ca. Tiên cửu nhi nghe xong, thì là trong nháy mắt trở nên kích động không thôi. Cùng lúc đó, trắng non xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên cũng là hiện ra từng tia mỉm cười mê người đến. Lập tức, Tô Vân chính là tại tiên cửu nhi nhìn soi mói rời đi hồn linh không gian. Rời đi hồn linh không gian về sau, Tô Vân thì là hướng thẳng đến nhà lá cổng đi đến, rồi ra hai tay đẩy ra cửa phòng, tiến vào nhà lá bên trong. Bất quá, giờ phút này sư tôn Vân Khinh Ngữ vẫn lặng lặng nằm ở trên giường ngủ say lấy, tay trái cánh tay ngọc đặt nằm ngang trên trán, dùng tay phải che không chứa một chút thịt dư bụng dưới, một bộ điểm tĩnh càng đẹp bộ dáng. Tô Vân đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ, lập tức nhẹ nhàng đi tới sư tôn trước giường, ngồi ở giường bên cạnh. Nhìn xem mỹ nữ sư tôn ngủ say mê người dáng vẻ, Tô Vân quả nhiên là muốn túi người đi tại sư tôn khuynh thế tuyệt mỹ xinh đẹp bên trên hôn một cái. Nghĩ như vậy, Tô Vân thật sự nhẹ nhàng túi người đi, hướng phía sư tôn Vân Khinh Ngữ tiểu mỹ gương mặt bên trên tự thân đi. Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ bị Tô Vân đích thân lên lại là không có chút nào phát giác, đơn giản trở mình tự đưa lưng về phía Tô Vân, dự định tiếp tục ngủ. Tô Vân thấy thế, thì là không khỏi hơi khẽ lắc đầu, lập tức đưa ánh mắt về phía những chư vị đó sư bá đưa tới thiên địa linh tài. Sau đó, Tô Vân chính là đứng dậy, đi đến những cái kia linh tài trước, cầm lấy một chút đi ra nhà lá, cũng đem mái nhà cho nhẹ đóng cửa khẽ. Chỉ bất quá, làm Tô Vân đem nhà lá mái nhà đóng lại về sau, sư tôn Vân Khinh Ngữ lại là đột nhiên lật người đến, mở ra cặp kia biển như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt đẹp, đưa ánh mắt về phía nhà lá cổng vị trí. Lập tức huynh thế tuyệt mỹ xinh đẹp bên trên lộ ra ý cười nhợt nhạt, cũng nâng tay phải lên sờ lên bị Tô Vân hôn qua bên phải gương mặt xinh đẹp. Sau đó, chính là nâng lên hai tay duỗi cái lưng mệt mỏi, từ ngồi trên giường lên. Hướng phía những cái kia chân quý linh tài nhìn một chút, lập tức đi xuống giường đi, cũng hướng phía mau bên ngoài nhà cỏ đi đến. Sư tôn, ngươi đã tỉnh. Mà Tô Vân, giờ phút này đã là đi tới nồi sắt trước, dự định nhóm lửa nấu cơm, gặp nhà lá cửa bị người từ trong mặt đẩy ra, sau đó sư tôn Vân Khinh Ngữ chậm rãi đi ra, Tô Vân không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ ân cần thăm hỏi nói. Ân. Vi sư nghỉ ngơi tốt. Vân Khinh Ngữ tự mình đi đến vàng dưới cây lê ghế gỗ ngồi lấy, trước sau chập chững hai đầu tuyết trắng bóng loáng đôi chân dài, lộ ra có chút tâm tình vui vẻ nói ra. Lập tức tiếp tục nói, cái kia, tiểu Vân Vân, vi sư vừa mới lúc ngủ, cảm giác có người tại vi sư má phải bên trên hôn một cái, là ngươi thân vi sư à? A, không, không có a. Có thể là sư tôn ngươi đang nằm mơ chứ? Tô Vân nghe xong, không khỏi sắc mặt biến hóa, lập tức có chút trột dạ nói ra. Không có a. Sư tôn Vân Khinh Ngữ thấy thế, thì là nhìn về phía Tô Vân hỏi lại nói ra. Không có. Sư tôn ngươi nhất định là đang nằm mơ. Tô Vân lẽ thẳng khí hùng mười phần khẳng định nói ra, dù sao liền là không thừa nhận. A, vậy được a. Đã không phải tiểu Vân Vân ngươi, quên đi, lúc đầu ta còn muốn lấy để ngươi nhiều thân hai lần. Gặp Tô Vân không thừa nhận, Vân Khinh Ngữ cố ý giả trang ra một bộ hời hợt bộ dáng nói ra. A. Tô Vân nghe xong, lại là yên lặng lên tiếng. Bất quá vẫn không có thừa nhận. Dù sao mặc dù mỹ nữ sư tôn nói như vậy, ai biết nàng là không phải cố ý cho mình thiết sáo, muốn để cho mình chui vào trong. Nếu là thừa nhận, vậy mình không ở giữa bầy a. Tiểu Vân Vân ngươi đang làm cái gì cơm trưa, làm sao cảm giác thơm quá a? Có một cỗ nhàn nhạt hoa sen mùi thơm. Vân Khinh Ngữ nhìn xem đang tại làm lấy cơm trưa Tô Vân, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. A, đây là thất thải bích liên mùi thơm, là sư tôn ngươi tứ sư minh tôn trưởng lão đưa tới. Trừ cái đó ra, còn có ngũ trưởng lão đưa tới ngàn năm hỏa linh chi, lục trưởng lão đưa tới thiên niên huyết sâm, thật nhiều ngày địa linh tài đâu. Tất cả đều là sư tôn ngươi những cái này sư minh đưa tới. Sư tôn ngươi những cái này sư minh đối ngươi thật là tốt. Tô Vân một vừa nhìn trong nồi, một bên lại quay đầu đi nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ nói ra. Đương nhiên, sau khi nói xong, Tô Vân cũng là đang lén lén quan sát mỹ nữ sư tôn phản ứng, muốn nhìn một chút mỹ nữ sư tôn đối nàng những cái này sư minh đến cùng thái độ gì. Phải không? Cái kia ngày khác vi sư tự mình dẫn ngươi đi cái khác sơn phong đi dạo, thuận tiện tạ ơn bọn hắn. Vân Khinh Ngữ nghe xong, hơi trầm mặc một lát, mới là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sư tôn, ngươi không cao hứng à? Nếu không ta đem những này linh tài toàn đều còn trở về. Tô Vân gặp sư tôn trên gương mặt xinh đẹp bình tĩnh như nước biểu lộ, không có một tia gợn sóng, không khỏi mang theo từng tia mê hoặc hỏi. Không có a. Ngươi đã thay vi sư nhận lấy, đâu có còn trở về đạo lý, ngươi bây giờ tu vi không phải đã đạt đến tạo hóa nhất cảnh đến sao? Vừa vặn có thể dùng dạng này linh tài bồi bổ, tranh thủ lại để thăng một cảnh giới. Sư tôn Vân Khinh Ngữ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia mê người mỉm cười nhìn nói với Tô Vân. Bất quá nhìn lên đến cười có chút không được tự nhiên. Sư tôn ngươi đến cùng thế nào? Tô Vân thấy thế, không khỏi nhanh lên đem trong tay làm việc đem thả xuống, đứng dậy hướng phía sư tôn Vân Khinh Ngữ chỗ vàng dưới cây lê bước nhanh đi tới. Lập tức tại sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt ngồi xuống, duỗi ra song tay nắm lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ hai cái ngọc thủ. Nhìn xem bộ dáng như vậy mỹ nữ sư tôn, Tô Vân ấy lòng quả nhiên là vô cùng thương yêu. Không, vi sư liền là thay tiểu Vân Vân ngươi cao hứng, dấu diếm vi sư đều đem tu vi tu luyện tới tạo hóa nhất cảnh, còn một mực để vi sư dạy ngươi, bây giờ vi sư không dạy được ngươi. Vân Khinh Ngữ vừa nói, huyền như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ trong đôi mắt đẹp vậy mà kìm lòng không được thấm ra từng tia nước mắt. Sư tôn, ta sai rồi. Ta không nên giấu giếm ngươi, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại giấu giếm ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi. Tô Vân thấy thế, đáy lòng cảm xúc cũng là rốt cuộc không khống chế nổi, đuổi ôm chặt lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ hai đầu tuyết trắng thon dài đuổi ngọc nói ra. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 66, gián tiếp hôn tiểu Vân Vân, vi sư cũng không trách ngươi. Chỉ là ngươi bây giờ đã tu luyện đến tạo hóa nhất cảnh, mà vi sư từ ở thể nội dung nạp không đủ linh khí không cách nào bình thường tu luyện, là thật không dạy được ngươi cái gì. Cho nên, nếu là ngươi muốn rời đi vi sư, rời đi cái này bí cảnh, vi sư tuyệt sẽ không cả ngươi. Vân Khinh Ngữ cố nén trong đôi mắt đẹp nước mắt không để cho chảy ra, có chút quay đầu đi nói ra. Đối với tình huống này, 3 tháng này đến nay, Vân Khinh Ngữ mình đã từng lường trước qua, nếu như Tô Vân thật học xong tu luyện, có được đầy đủ tu vi, mình tuyệt sẽ không bởi vì bản thân tư dục đem sự mạnh mẽ lưu tại bên cạnh mình. Dù sao hắn còn có đại thù cần phải đi báo, mà mình chẳng qua là Cửu Vân Tiên Tông một giới nhàn tàng người, bản thân từ ở thể nội dung nạp không ở linh khí lại không cách nào bình thường tiến hành tu luyện. Nếu là đem Tô Vân cưỡng ép giữ ở bên người, như thế sẽ chỉ hại hắn. Vân Khinh Ngữ thậm chí đều nghĩ qua, các loại Tô Vân trở nên đủ cường đại, liền tới hủy bỏ quan hệ thầy trò, dù sao có mình dạng này một vị không thể bình thường tu luyện sư tồn tại, chỉ làm cho hắn hổ thẹn, trở ngại hắn tu luyện. Mà ở Vân Khinh Ngữ đáy lòng, lại là thật có chút không thể rời bỏ cái này cho tới nay tận tâm tận trách hầu hạ đệ tử của mình Tô Vân. Sư tôn, ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy, nếu không phải có sư tôn ngươi, ta khả năng 3 tháng trước liền đã chết, nếu không phải sư tôn ngươi đem ta đưa đến cái này bí cảnh bên trong, ta cũng sẽ không chớ dây kỳ diệu liền tu luyện đến tạo hóa nhất cảnh. Kỳ thật ta là dự định tìm một cơ hội báo cho sư tôn ngươi, chỉ là còn chưa kịp nói cho sư tôn ngươi, liền bị đại sư bá phát hiện. Tô Vân có chút yếu âm thanh nhược khí nói ra. Sau đó tiếp tục nói, với lại ta cũng sớm đã nói qua, bất cứ lúc nào, vô luận ta tu luyện đến loại cảnh giới nào, cũng sẽ không rời đi sư tôn ngươi, ta sẽ một đời một thế hầu ở sư bên tôn thân bảo hộ sư tôn ngươi. Giờ phút này, Tô Vân nhìn xem khuynh thế tuyệt mỹ, trên gương mặt xinh đẹp có chút lê hoa đái vũ, lộ ra có chút điểm đạm đáng yêu mị nữ sư tôn, đáy lòng quả nhiên là vô cùng đau lòng cùng thương tiếc. Sau một khắc, Tô Vân đã là chậm rãi vươn tay ra, phụ tại sư tôn Vân Khinh Ngữ thanh dĩnh tuyệt trần trên gương mặt xinh đẹp, vi sư tôn Vân Khinh Ngữ nhẹ nhàng lau đi nơi khỏe mắt từng tia nước mắt. Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ, nhìn xem bộ dáng như vậy Tô Vân, cảm thụ được Tô Vân phụ tại mình trên gương mặt xinh đẹp tay trái, lại là không khỏi duỗi ra ngọc thủ đem bắt lấy, lập tức nói ra, "Tiểu Vân Vân, ngươi coi là thật còn nguyện ý tiếp tục đợi tại vi sư bên người?" Vân Khinh Ngữ có chút không dám tin tưởng. "Ân, ta nguyện ý." Tô Vân khẽ cười nói. Thế nhưng là, Vân Khinh Ngữ dường như đáy lòng còn có điều lo lắng. "Không có gì có thể là." Tô Vân đưa tay phải ra ngón tay, trực tiếp điểm tại sư tôn Vân Khinh Ngữ phấn nộn môi mỏng bên trên, khiến cho sư tôn Vân Khinh Ngữ không thể nói tiếp. "Cái kia, tốt ta, nếu là có một ngày ngươi muốn cách vi sư mà đi, ngươi liền cùng vi sư nói, vi sư tuyệt sẽ không ngăn ngươi." Vân Khinh Ngữ nhìn về phía Tô Vân có chút tuấn giật gương mặt bên trên lộ ra tươi sáng mỉm cười, cuối cùng cũng là không có đem nửa câu nói sau nói ra miệng. Mà Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ rốt cục yên lòng, cũng rốt cục có thể an tâm. Lập tức hai tay cầm thật chặt sư tôn Vân Khinh Ngữ hai cái ngọc thủ nói ra, "Sư tôn, thất thải bích liên cháo đã nấu xong, ta cái này vì ngươi mừng tới." "Ân." Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, quay đầu đi hướng phía nồi sắt vị trí nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức, Tô Vân liền đem nắm lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ hai cái ngọc thủ hai tay bừng ra, đứng dậy, quay người hướng phía nồi sắt vị trí đi đến vi sư tôn Vân Khinh Ngữ múc cháo. Mà Vân Khinh Ngữ thì là ngồi tại vàng dưới cây lê ghế gỗ bên trên, nhìn chằm chằm Tô Vân đi đến múc cháo bóng lưng, chỉ cảm thấy Tô Vân giống như lại lớn lên cao lớn nhiều thiếu. Tô Vân đi đến nồi sắt bên cạnh dừng lại, quay đầu đi mỉm cười nhìn sư tôn Vân Khinh Ngữ một chút, mới là ngồi xuống múc cháo. "Sư tôn, thất thải bích liên cháo tới, ngươi nghe, thật là thơm." Tô Vân đem cháo đựng tốt về sau, cha đầy hưởng thụ nhẹ nhàng ngửi một cái, mới là đem cháo đưa đến sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt. Vân Khinh Ngữ thấy thế, nghe cái kia xông vào mũi thất thải liên hoa hương, không khỏi rũa ra hai cái ngọc thủ như muốn tiếp nhận. Lại là không nghĩ tới Tô Vân cũng không có cho nàng. Tô Vân tay trái nhấc cháo, tay phải cầm môi, múc một ngụm, lập tức dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đem đưa đến sư tôn Vân Khinh Ngữ phấn nộn môi mỏng một bên, tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng nói ra, "Sư tôn, đến, há mồm, ta cho ngươi ăn." A mà sư tôn Vân Khinh Ngữ, gặp Tô Vân như vậy bộ dáng, lại là nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức môi đỏ khẽ mở, chờ đợi Tô Vân đem cháo đưa vào trong miệng của nàng. "Thế nào? Sư tôn, ăn ngon a?" Tô Vân gặp sư tôn đem cháo ăn vào miệng về sau, không khỏi nhẹ nhàng hỏi một câu. "Ân, ăn ngon." Sư tôn Vân Khinh Ngữ khuynh thế tuyệt mỹ lúng đồng tiền xinh đẹp bên trên lộ ra mê người mỉm cười nói, "Phải không? Vậy ta cũng nếm thử." Tô Vân nghe xong, cũng làm múc ăn một miếng vào trong miệng. "Ân, không sai." Tô Vân cảm thụ được cái kia vào miệng tan đi khoái cảm, thậm chí đều không cần làm sao nhấm nhướt, liền có thể hoàn toàn nuốt xuống. "Tiểu Vân Vân, ngươi..." Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân ở ngay trước mặt chính mình, dù mình nếm qua thìa ăn cháo, xinh đẹp nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt ngưng kết. Cùng lúc đó, cũng là không khỏi hồi tưởng lại Tô Vân trước đó cầm nàng đã dùng qua bát đũa được mặt ăn lúc chẳng cảnh, lúc kia bởi vì Tô Vân chết không thừa nhận, lại là đưa lưng về phía nàng, nàng cũng liền nửa tin nửa ngờ tin tưởng Tô Vân. Bây giờ bị mình ở trước mặt nhìn thấy, Vân Khinh Ngữ trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói những gì. Nhìn xem Tô Vân ăn say sưa ngon lành dáng vẻ, Vân Khinh Ngự khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp thậm chí đều nổi lên tơ chút ngượng ngùng đến. "Sư tôn, đến, ta tiếp tục cho ngươi ăn." Mà lúc này đây, Tô Vân lại là múc một ngụm đưa đến sư tôn Vân Khinh Ngự trước mặt. Vân Khinh Ngự nhìn xem cái kia bị nàng cùng Tô Vân đều đã dùng qua tiệc, một đôi đuyển như tinh thần như bảo thạch đôi mắt đẹp lại là không khỏi trợn trừng lên. Dù sao cái kia mặt trên còn có lấy nàng cùng Tô Vân nước bọt đâu. Nói một cách khác, nếu như mình ăn, liền là cùng đệ tử của mình gián tiếp hôn. Loại sự tình này, chỉ là ngẫm lại, đều làm Vân Khinh Ngự cảm thấy có chút tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp biến đỏ. Mà Tô Vân lại là giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, đem sư tôn Vân Khinh Ngự nửa ngày không có động tĩnh, không khỏi mở miệng nói ra, nếu là sư tôn không thích ăn, vậy ta đem đổ đi liền là. Vừa nói, Tô Vân thật sự cầm đến lấy thìa tay phải thu hồi, xoay người sang chỗ khác, dự định đem trong tay cháo cho đổ đi. "Tiểu Vân Vân, cái kia, đừng ngược lại, vi sư thích ăn." Vân Khinh Ngự thấy thế, lại là không khỏi lập tức rôi ra ngọc thủ, bắt lấy Tô Vân cầm thìa tay phải, lập tức nhìn Tô Vân một chút, đem thìa chậm rãi đưa đến bên miệng, cắn một cái hạ. Tô Vân thấy thế, tuấn giật gương mặt bên trên cũng là có chút sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới sư tôn Vân Khinh Ngự lại thật ăn hết. Nguyên bản, Tô Vân chỉ là dự định thử một chút, nếu như sư tôn không ăn, cái kia liền đem nó đổ đi một lần nữa xối một bát, không nghĩ tới. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 67, ta chỉ là không cẩn thận bị sư tôn ngươi mê hoặc a. Tô Vân nhìn xem sư tôn Vân Khinh Ngự có chút gương mặt xinh đẹp thẹn thùng bộ dáng, thì là lộ ra càng thêm dụ hoặc mê người. Lập tức, Tô Vân liền tiếp tục cho ăn lên sư tôn ăn chào đến, cũng thỉnh thoảng mình ăn được một ngụm. Sư tôn Vân Khinh Ngự thấy thế, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ trở nên có chút gương mặt xinh đẹp phím hồng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn bị Tô Vân nuốt. Trong bất chi bất giác, một bát cháo chính là liền Tô Vân nuốt sư tôn Vân Khinh Ngự đã ăn xong, bất quá cực thiếu một phần là ăn vào Tô Vân trong miệng. "Sư tôn, còn muốn a? Còn muốn ta lại cho người ăn được?" Tô Vân đem cuối cùng một ngụm nuốt tới sư tôn Vân Khinh Ngự miệng về sau, thì là mỉm cười nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngự nói ra. Mà Vân Khinh Ngự, mặc dù như cũ cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tưởng tượng thấy vừa rồi Tô Vân nuốt nàng thời điểm, Tô Vân mình cũng là thỉnh thoảng ăn được một ngụm. Cho nên, Vân Khinh Ngự tại hơi trầm mặc chốc lát sau, thì là nhìn nói với Tô Vân, "Cái kia, vi sư ăn no rồi, còn lại tiểu Vân Vân ngươi tự mình ăn đi." Dù sao, nếu là một mực bị Tô Vân dạng này cho ăn xuống dưới, sợ là nói không chừng về sau Tô Vân sẽ trực tiếp dùng miệng đút nàng. Nói như vậy, Vân Khinh Ngự căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù sao dù nói thế nào, giữa hai người đều là quan hệ thầy trò, bây giờ như vậy mờ, nếu để cho Cửu Vân Tiên Tông những người khác nhìn thấy, tuyệt đối tránh không được bị người lời đàm tiếu. "A, đã sư tôn ngươi ăn no rồi, vậy còn dư lại ta coi như ăn hết." Tô Vân nghe xong, không khỏi nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngự khẽ cười nói. "Ân, ăn đi." Vân Khinh Ngự nói ra. Sau đó, Tô Vân chính là giơ lên cái chén không đi đến nồi sắt trước, trực tiếp dùng sư tôn Vân Khinh Ngự đã dùng qua bắt môi bắt đầu múc cháo ăn. Lần này Tô Vân cũng không có đưa lưng về phía Vân Khinh Ngự, mà là liền như thế quang minh chính đại đối. Vân Khinh Ngự thấy thế, gương mặt xinh đẹp lại là không khỏi trong nháy mắt biến đỏ, cũng không biết nên nói những gì. "Sư tôn, ngươi nếu là không có ăn no, ta còn có thể cho ngươi ăn đu." Tô Vân đựng tốt một bát cháo về sau, vừa ăn, cũng là một bên giơ lên cháo lần nữa về tới sư tôn Vân Khinh Ngự trước người, lập tức liền như thế trên mặt đất ngồi xuống. Vân Khinh Ngự thấy thế, mặc dù đúng là còn có chút muốn ăn, bất quá lại hơi hơi quay đầu đi nói ra, "Không, không cần, vi sư đã ăn no rồi." "Thật sao? Sư tôn ngươi sẽ không phải vì cố ý nhường cho ta ăn, cho nên mới nói như vậy a?" Tô Vân Như cũng không buông tha nói. Dù sao tự mình sư tôn cái gì khẩu vị, hắn nhưng là rất rõ ràng. Sau một khắc, Tô Vân đã là từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, giơ lên cháo ngồi vào sư tôn Vân Khinh Ngự ngồi xuống lấy ghế gỗ bên trên, sau đó dụ dỗ nói, "Ân, thật là thơm." Vừa nói, Tô Vân còn đem bắt môi tại sư tôn Vân Khinh Ngự mũi ngọc tinh xảo trước dạo qua một vòng, để nhàn nhạt hoa sen hương tiến vào sư tôn Vân Khinh Ngự cái mũi ở trong. Sư tôn Vân Khinh Ngự ngửi được về sau, không khỏi hai cái ngọc thủ siết thành đôi bàn tay trắng như phấn, đều muốn vươn tay ra đánh Tô Vân. Rất hiển nhiên, Vân Khinh Ngự lại không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Vân là đang cố ý dụ hoặc mình. "Tiểu Vân Vân, vi sư có chút buồn ngủ, trước hết trở về phòng bên trong đi ngủ đây, ngươi đã ăn xong liền mình luyện một chút vượng minh kiếm quyết." Vân Khinh Ngự sợ mình ngăn cản không nổi Tô Vân dụ hoặc, không khỏi lập tức đứng dậy nói ra. Nói xong, Vân Khinh Ngự chính là có cũng không trở về hướng thẳng đến nhà lá bên trong đi đến. "Ấy, sư tôn." Tô Vân thấy thế, cũng là lập tức đã cảm thấy không có ý nghĩa, không khỏi chu mỏ một cái ba. Sau đó, Tô Vân liền tiếp tục tự mình sử dụng bữa ăn đến. "Đúng, nếu không cho Cửu Nhi cũng nếm thử." Vừa ăn được hai cái về sau, Tô Vân đột nhiên nhớ tới hồn linh trong không gian tiên Cửu Nhi, không khỏi hướng phía nhà lá cổng nhìn thoáng qua. Gặp sư tôn Vân Khinh Ngự đi vào nhà lá đóng cửa lại về sau, Tô Vân không khỏi lại là đi đến nồi sắt trước, dùng một cái khắc bát múc một bát thất thải bích liên cháo. Lập tức nói với tiên Cửu Nhi, "Cửu Nhi, ngươi đem hồn linh không gian hướng thạch cửa mở ra, ta để ngươi nếm thử cái này thất thải bích liên cháo, ăn rất ngon đấy." "Tô Vân ca ca, ngươi thật phải cho ta ăn cháo a?" Nguyên bản đang tại hồn linh trong không gian nhắm mắt điều tức khôi phục tiên Cửu Nhi, gặp Tô Vân kêu to mình, không khỏi trong nháy mắt mở ra đôi mắt đẹp, đứng dậy. "Ân, cái này thất thải bích liên chính là 10 phần quý hiếm tiên địa linh tài, ăn nói không chừng đối ngươi khôi phục thân thể có trợ giúp." Tô Vân nói ra. "Tốt." Tiên Cửu Nhi nghe được Tô Vân nói, không khỏi khẽ gật đầu một cái, lập tức đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra. Sau đó, một cái thon dài ngọc thủ chính là từ hồn linh trong không gian rũ ra. Tô Vân thấy thế, nhanh lên đem một bát thất thải bích liên cháo đưa tới Tiên Cửu Nhi trong tay. "Tạ ơn Tô Vân ca ca." Tiên Cửu Nhi tiếp nhận thất thải bích liên cháo, nói với Tô Vân một tiếng cảm ơn, sau đó liền đem hồn linh không gian môn đóng lại. "Ân, ăn ngon thật." Tiên Cửu Nhi thông qua hình tượng nhìn xem Tô Vân, vừa ăn Tô Vân đưa cho nàng thất thải bích liên cháo, chỉ cảm thấy mỹ vị vô cùng. Cùng lúc đó, đáy lòng cũng là dâng lên một cỗ nhàn nhạt tính phúc đến. "Ân, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, trong nồi còn có." Tô Vân nói ra. "Ân." Tiên Cửu Nhi cũng không khách khí với Tô Vân. Cứ như vậy, một nồi thất thải bích liên cháo rất nhanh liền là bị Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi đã ăn xong. Đồng thời hơn phân nửa đều là ăn vào Tiên Cửu Nhi trong bụng. Tô Vân cũng là không nghĩ tới, Tiên Cửu Nhi lại biết cái này bản năng ăn. Khó đạo trưởng đến xinh đẹp nữ sinh đều như vậy có thể ăn a. Tô Vân đem Tiên Cửu Nhi cùng mỹ nữ sư Tôn làm dưới so sánh, còn giống như thật sự là. Trừ cái đó ra, Nguyệt Nguyệt sư tỷ giống như cũng là nghe có thể ăn. Cũng không biết vị kia ra cắt tính gì sư tỷ khẩu vị như thế nào. Trong lúc lơ đãng, Tô Vân lại là đột nhiên nhớ tới một vị lạnh lạnh tiểu mỹ tính di sư tỷ đến. Cái kia hiên ngang tư thế oai hùng, lạnh lạnh lúm đồng tiền xinh đẹp, thậm chí so Nguyệt Nguyệt sư tỷ còn muốn đẹp hơn một chút. Tô Vân thậm chí đều không tưởng tượng nổi, ngoại trừ mỹ nữ sư Tôn bên ngoài, Cửu Vân Tiên Tông còn có như vậy lạnh lạnh tiểu mỹ nữ tử. "Tiểu Vân Vân, ngươi nhanh như vậy liền đã ăn xong?" Nhưng mà vừa lúc này, nhà lá môn lại là đột nhiên bị người từ trong mặt mở ra. Ngay sau đó, sư Tôn Vân Khinh Ngữ chính là từ nhà lá bên trong đi ra. "Sư Tôn, ngươi không phải nói tiến đi ngủ a?" "Làm sao?" Tô Vân nhìn về phía mỹ nữ sư Tôn, lại là trong nháy mắt nhìn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp sư Tôn Vân Khinh Ngữ lại là đổi lại một bộ diễm lệ váy đỏ, nhìn lên đến yêu diễm vô cùng. Cùng lúc đó, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp cũng là lược thi phấn trang điểm, nhìn lên đến tựa như là một vị hoàng triều quý công chúa. "Làm sao? Tiểu Vân Vân ngươi không thích a?" "Không thích vi sư đổi về đến liền là." Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, không khỏi có chút tùy ý nói ra. Nói xong, Vân Khinh Ngữ chính là dự định quay người đi trở về nhà lá bên trong, đem áo đỏ tiên váy cho đổi tới. "Không, không phải, sư Tôn, ta không phải không thế, ngươi tuyệt đối đừng đổi." Tô Vân thấy thế, không khỏi tranh thủ thời gian chạy tới ngăn cả nói. Lập tức tiếp tục nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy sư Tôn ngươi thật sự là dáng dấp quá đẹp, không cẩn thận bị sư Tôn ngươi mê hoặc mà thôi." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 68, Thính Di sư tỷ thân thế ngữ. "Vi sư mới không tin Tiểu Vân Vân ngươi đây. Lúc trước ngươi mang vi sư về Phượng Minh Phong lúc, tại Vân Vũ Mê Sơn đụng phải ngươi Thính Di sư tỷ, ngươi ánh mắt kia thậm chí đều nhanh muốn đem trong ngực vi sư quên mất." Sư Tôn Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói về sau, lại là không khỏi cong lên đỏ thâm môi mỏng nói ra. Lúc kia, Vân Khinh Ngữ thậm chí đều muốn rỗi ra ngón tay, tại Tô Vân thân bên trên ra sức nắm chặt hai lần. Bất quá sợ Tô Vân chịu đựng không nổi đau đớn, đột nhiên bung ra hai tay đưa nàng ném trên mặt đất, cho nên mới nhịn xuống không có giáo huấn Tô Vân. "Này, chẳng lẽ lại sư Tôn ngươi là đang ăn tính gì sư tỷ giấm?" Tô Vân nghe xong, lại là từ mỹ nữ sư Tôn lúm đồng tiền xinh đẹp bên trên đã nhận ra cái gì, không khỏi mang theo từng tia tà cười nói. "Hừ, là, vi sư có cái gì tốt ăn giấm? Vi sư chẳng qua là không quen nhìn ngươi dùng cặp kia sắc mị mị con mắt nhìn chằm chằm ngươi Tĩnh Di sư tỷ nhìn." Sư Tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, lại là không khỏi quay đầu đi lộ ra có chút không quan trọng nói ra. Mà Tô Vân, gặp mỹ nữ sư Tôn như vậy bộ dáng, cũng một trông cậy vào nàng sẽ thừa nhận, dừng một chút về sau, lại là không khỏi nhìn về phía sư Tôn Vân Khinh Ngữ nói ra, "Sư Tôn, liên quan tới Tĩnh Di sư tỷ sự tình, ngươi có thể cho ta đơn giản nói một chút à?" Tô Vân lần đầu tiên nhìn thấy ra các Tĩnh Di thời điểm, đáy lòng liền có một loại cảm giác. Vị này thanh lãnh sư tỷ không chỉ có tính cách lạnh lạnh, toàn thân trên dưới giống như cũng có được một cỗ lạnh lạnh chi khí. Mà sư Tôn Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân muốn nghe ra các Tĩnh Di sự tình, hơi trầm mặc một lát, cũng là đáp ứng Tô Vân, có chút nghiêm túc chậm rãi là Tô Vân nói về ra các Tĩnh Di sự tình đến. "Người Tĩnh Di sư tỷ chính là ra các Thanh Vân tiền bối tôn nữ, mà ra các Thanh Vân tiền bối chính là vi sư sư Tôn hảo hữu chí giao." Nói lên đến, ra các Thanh Vân tiền bối cũng coi là vi sư sư thúc, lúc trước còn không có vi sư cùng vi sư những cái này sư huynh thời điểm, ra các Thanh Vân tiền bối chính là Cửu Vân Tiên Tông hoạch tâm nhị sư huynh. Cùng vi sư sư Tôn cùng một chỗ được xưng là Cửu Vân Tiên Tông hai đại tuyệt thế thiên kiêu. Vi sư sư Tôn cũng chính là Tiểu Vân Vân sư tổ, tên là Độc Câu Ngạo Thế, cùng ra các Thanh Vân tiền bối đều là họ kép. Lúc ấy hai người danh chấn toàn bộ Cửu Vân Châu, có thể nói là danh tiếng vang xa, ngoại trừ ma giáo thí thiên thần giáo vị kia tuổi còn trẻ liền làm tới tả hộ pháp tuyệt thế yêu nghiệt Giang Bình Thiên, thậm chí không có bất kỳ cái gì một người có thể so với qua được hai người bọn họ. Về sau, hai người vì tranh đoạt Cửu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ, lập xuống một cái ước định, ai có thể đánh bại ma giáo thí thiên thần giáo Giang Bình Thiên, người đó là Cửu Vân Tiên Tông hạ nhiệm tông chủ người thừa kế. Sau đó tại một ngày nào đó, hai người trực tiếp giết tiến vào thí thiên thần giáo, muốn cùng vị kia Giang Bình Thiên phân cao thấp. Thế nhưng, lúc ấy vị kia gọi Giang Bình Thiên bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Giang Bình Thiên bản thân, mà là gặp được một vị dung mạo như thiên tiên tuyệt mỹ nữ tử. Còn nữ kia tử, chính là ma giáo thí thiên thần giáo thánh nữ. Lúc ấy vô luận là vi sư sư Tôn Độc Câu Ngạo Thế, vẫn là gia cát Thanh Vân tiền bối, đều đúng vị kia thí thiên thần giáo thánh nữ vừa thấy đại yêu. Mà vị kia thí thiên thần giáo thánh nữ cũng đúng hai người thiên tài cùng thanh danh sớm có nghe thấy, vẫn muốn cùng hai người luận bàn một phen. Luận bàn sau khi kết thúc, hai người còn đem vị kia thí thiên thần giáo thánh nữ cho ngoặt chạy, ba người cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy sông sáo Cửu Vân Châu, thậm chí còn muốn đi Cửu Vân Châu bên ngoài nhìn xem. Thế nhưng, vô luận là ma giáo thí thiên thần giáo, vẫn là Cửu Vân Tiên Tông, đều tất nhiên sẽ không thả bọn họ đi Cựu Vân Châu, nhiều lần phái ra đệ tử tiến đến bắt người. Chỉ là làm sao ba người đều là thiên tài trong thiên tài, phái đi ra những đệ tử kia căn bản bắt không được bọn hắn. Cuối cùng, Cựu Vân Tiên Tông tông chủ, cũng chính là vi sư sư tổ, cùng ma giáo thí thiên thần giáo giáo chủ đồng thời xuất thủ, mới đưa ba người cho mang về. Chỉ bất quá, lúc ấy sư tổ là bị vi sư sư tôn cùng sư thúc nâng trở về, sở dĩ có thể như vậy, chính là sư tổ cùng ma giáo thí thiên thần giáo giáo chủ gặp nhau, động thủ, sư tổ không địch lại ma giáo giáo chủ, bị đánh thành trọng thương. Sư tôn cùng sư thúc trở lại Cựu Vân Tiên Tông về sau, sư tổ liền lập tức truyền hạ mệnh lệnh, lập sư thúc ra Cắt Thanh Vân là Cựu Vân Tiên Tông hạ nhiệm tông chủ, sau đó bởi vì trọng thương bất trị tại nửa tháng sau tạ thế. Lúc ấy, sư tôn cùng sư thúc dòng dã tại sư tổ linh quan tài trước không ăn không uống quỷ 7 ngày 7 đêm. Sư tổ sau khi đi, sư tôn nguyên bản định phụ trợ sư thúc hảo hảo quản lý Cựu Vân Tiên Tông, thế nhưng là không nghĩ tới tại sư thúc kế nhiệm Cựu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ lúc, sư thúc người không thấy, chỉ để lại một phong thư. Trên thư viết, sư thúc đem Cựu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ tặng cho vi sư sư tôn, sau đó sư thúc một thân một mình rời đi Cựu Vân Tiên Tông, chạy tới ma giáo thí thiên thần giáo cứu vị thánh nữ kia đi. Sư tôn nhìn thấy tin về sau, tranh thủ thời gian chạy tới thí thiên thần giáo, thế nhưng là sư thúc sớm đã rời đi, tới biến mất còn có ma giáo thí thiên thần giáo vị thánh nữ kia. Sư tôn biết, sư thúc tất nhiên là mang theo vị kia thí thiên thần giáo thánh nữ cao chạy xa bay, cho nên chỉ có thể lựa chọn trở về Cựu Vân Tiên Tông, làm tới Cựu Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ. Bất quá rất nhanh, liền truyền ra Cựu Vân Tiên Tông tiên tài ra Cắt Thanh Vân cùng ma giáo thí thiên thần giáo thánh nữ cấu kết sự tình, thí thiên thần giáo cùng trừ Cựu Vân Tiên Tông tất cả tiên tông chính phái đều tại đuổi giết bọn hắn. Trừ cái đó ra, còn có không thiếu tiên tông chính phái đi vào Cựu Vân Tiên Tông đòi hỏi bằng giao, sư tôn bức bách tại các tông áp lực, đành phải đem sư thúc từ Cựu Vân Tiên Tông xóa tên, cũng tuyên bố ẩn thế. Chuyện này một mực kéo dài mấy chục năm, tiên ma hai phái đều không có thể tìm tới sư thúc cùng vị kia thí thiên thần giáo thánh nữ, thẳng đến 14 năm trước, một vị thân mặc đồ trắng bảo phục lão giả thần bí ôm một cái 3 tuổi tiểu nữ hài nhi đi vào Cựu Vân Tiên Tông, mà vị kia thần bí lão giả áo bào trắng chính là vi sư sư thúc, Gia Cắt Thanh Vân. Về phần cái kia 3 tuổi tiểu nữ hài nhi, chắc hẳn không cần vi sư nói tiểu Vân Vân ngươi cũng có thể đoán được, chính là ngươi Tĩnh Di sư tỷ. Nói lên đến, lúc kia vi sư cũng mới 7 tuổi. Sư thúc đưa ngươi Tĩnh Di sư tỷ giao cho vi sư sư tôn về sau liền rời đi, lại là qua 7 ngày sau đó mới trở về. Chỉ bất quá khi đó sư thúc vết thương chẳng trị, đã hấp hối. Sư thúc sau khi đi, sư tôn mới phái người cha ra trắng, nguyên lai sư thúc rời đi cái kia 7 ngày, mất đi ma giáo thí thiên thần giáo tìm năm đó vị kia thí thiên thần giáo tả hộ pháp Giang Bình Thiên quyết đấu đi. Hai người đánh hôn tiên hấp địa, cuối cùng lưỡng bại câu thường, về phần cái kia Giang Bình Thiên chết hay không, ngược lại là không có chuyển tới, bất quá cũng có một chút tin tức nói là đang bế quan. Về phần sư thúc vì sao muốn tại điểm cuối của sinh mệnh trở về đi tìm Giang Bình Thiên quyết đấu, cái này vi sư cũng không biết hiểu. Cứ như vậy, người Tĩnh Di sư tỷ liền bị vi sư sư tôn thu dưỡng, trở thành Cựu Vân Tiên Tông đại sư tỷ. Bất quá, người Tĩnh Di sư tỷ trời sinh cựu hàn tuyệt mạch, chín lạnh tuyệt khí mỗi bộc phát một lần, uy lực đều cực lớn. Sư tôn vì thay người Tĩnh Di sư tỷ áp chế chín lạnh tuyệt khí, cùng tránh cho vi sư bị chín lạnh tuyệt khí gây thương tích, cho nên liền đem vi sư một người an trí tại Phượng Minh Phong bên trên. Sư tôn Vân Khinh Ngữ mười phần kiên nhẫn là Tô Vân giảng giải. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 69, tình huống không tốt lắm sư tôn, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, Tĩnh Di sư tỷ chẳng phải là sư thúc tổ cùng thí thiên thần giáo vị thánh nữ kia tôn nữ. Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ nói về sau, thì là cảm thấy có chút khó có thể tin nói ra. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là dưới đáy lòng âm thầm nghĩ đến, không nghĩ tới vị này Tĩnh Di sư tỷ lại cùng mình, cũng cùng cái kia ma giáo thí thiên thần giáo có quan hệ. Bất quá, Tĩnh Di sư tỷ ra ra cùng mình ngoại tổ phụ quyết nhất tử chiến, lưỡng bại câu thương, từ trình độ nào đó tới nói, mình cùng Tĩnh Di sư tỷ nên tính là cựu nhân a. Cái này cũng không quá diệu. Mà về phần mình ngoại tổ phụ Giang Bình Thiên, bây giờ càng là sinh tử khó liệu, cái này đồng dạng có chút tình huống không ổn. Mà sư tôn Vân Kinh Ngữ, gặp Tô Vân hỏi như vậy, lại là nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là a. Vân Kinh Ngữ chỉ, tự nhiên là Gia Cát Tĩnh Di cùng Gia Cát Thanh Vân tổ tôn quan hệ, dù sao đều họ Gia Cát. A. Tô Vân nghe xong, lộ ra có chút hời hợt nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức lại là lộ ra hơi nghi hoặc một chút nói ra, sư tôn ngươi nói Tĩnh Di sư tỷ chín lạnh tuyệt khí ngay cả sư tổ đều không thể hoàn toàn ngăn chặn. Vậy bây giờ sư tổ đã đi về coi tiền, nếu như Tĩnh Di sư tỷ chín lạnh tuyệt khí lần nữa bộc phát, cái kia toàn bộ Cựu Vân Tiên Tông chẳng phải là đều muốn bị lan đến gần. Đúng vậy a. Bây giờ tại toàn bộ Cựu Vân Tiên Tông, cũng liền ngươi trưởng môn đại sư bá thân truyền đệ tử Nam Lân Tam Dương huyết mạch, mới có thể có cơ hội ngăn chặn ngươi Tĩnh Di sư tỷ chín lạnh tuyệt khí. Ngươi trưởng môn đại sư bá cũng một mực đang nghị trăm phương ngàn kế tác hợp hai người, để cho hai người kết thành bạn lữ song tu. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nói ra. A. Song tu. Tô Vân nghe xong, thì là trong nháy mắt kinh ngạc lên tiếng. Cùng cái kia khối sắc mặt a. Sáng nay sư tôn Vân Khinh Ngữ mang theo Tô Vân đi hướng Cựu Vân Tiên Tông chủ phong thời điểm, liền gặp qua Nam Lân, cùng với Nam Lân, vẫn là sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt. Nói thật, Tô Vân cũng không cảm thấy cái kia khối sắc mặt có thể xứng với Tĩnh Di sư tỷ, chỉ là không nghĩ tới, tên kia lại là Tam Dương huyết mạch. Mà đối với liên quan tới huyết mạch loại hình một ít gì đó, Tô Vân tự nhiên cũng là có châu nghe nói hoặc là hiểu rõ qua. Tam Dương huyết mạch, chỉ là nghe huyết mạch này danh tự liền cảm giác có chút bất phàm, chắc hẳn cùng Tĩnh Di sư tỷ Cựu Hàn Tuyệt Mạch tướng không kém được nhiều ít, không phải căn bản là không có cách ngăn chặn Tĩnh Di sư tỷ chín lạnh tuyệt khí. Bất quá nếu là song tu lời nói, cái kia không khỏi cũng quá tiện nghi cái kia khối sắc mặt. Sư tôn, cái kia Tĩnh Di sư tỷ nàng đáp ứng a? Lập tức Tô Vân vội vàng hỏi. Nếu là Tĩnh Di sư tỷ đáp ứng, vậy nhưng thật sự là một đóa thanh liên cắm ở cái kia trên khối thép. Không, một đáp ứng. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nói ra. Lập tức tiếp tục nói, ngươi Tĩnh Di sư tỷ nói nàng không thích nam lần, càng không thích so với nàng tuổi nhỏ nam tử làm tu đạo bạn lữ. A. Tô Vân nghe xong, lại là tựa như giật điện như bị sét đánh. Bất quá, Tô Vân rất nhanh chính là khôi phục lại, nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ lược hơi mang theo từng tia tà cười nói ra, người sư tôn kia ngươi đây, người ưa thích nhỏ hơn ngươi nam tử làm tu đạo bạn lữ a? Cái gì tu đạo bạn lữ không bạn lữ? Vì sư trong cơ thể dung nạp không ở linh khí không cách nào bình thường tu luyện, cái kia cần gì tu đạo bạn lữ? Vân Khinh Ngữ nghe xong, nhìn về phía Tô Vân cái kia lược hơi mang theo cười tà trêu tức biểu lộ, không khỏi có chút e lệ nói ra. Vậy vạn nhất về sau sư tôn ngươi có thể tu luyện đâu? Tô Vân như cũng không buông tha truy vấn. Dù sao tự mình sư tôn nhưng mà cái gì thiên đế chi nữ, Tô Vân nhưng không tin sư tôn sẽ vĩnh viễn dạng này không cách nào bình thường tu luyện. Cái kia, vậy sau này hay nói thôi. Vân Khinh Ngữ nói ra. Lập tức rỗi ra ngọc thủ gõ đánh một cái Tô Vân đầu, vừa rồi rõ ràng nói chính là ngươi Tĩnh Di sư tỷ, làm sao lập tức kéo tới vi sư đầu đi lên. Cái kia, ta không phải liền là thuận tiện hỏi hỏi mà. Tô Vân sờ lên trên đầu bị sư tôn Vân Khinh Ngữ gõ bộ vị, có chút yếu ớt nói ra. Thuận tiện hỏi hỏi, ngươi đó là thuận tiện hỏi hỏi a? Một mực truy vấn vi sư. Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói, thì là có chút tức giận nói ra. Bất quá, nếu là ngươi Tĩnh Di sư tỷ có thể chống đến sau 3 tháng, có lẽ liền có cơ hội triệt để khống chế lại trong cơ thể nàng chín lạnh tuyệt tức giận. Vân Khinh Ngữ tiếp tục như có điều suy nghĩ nói ra. Vì cái gì? Tô Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì sau 3 tháng, Cửu Vân Châu sẽ cử hành một lần 4 năm một lần thập tinh tranh đoạt chiến, chỉ cần có thể đoạt được thập tinh khôi thủ, liền có thể đạt được dị hỏa địa tâm chi hỏa địa đồ. Nếu là có thể thu phục địa tâm chi hỏa, ngươi Tĩnh Di sư tỷ trong cơ thể chín lạnh tuyệt khí tự nhiên có thể bị hoàn toàn ngăn chặn. Sư tôn Vân Khinh Ngữ giải thích nói ra. Dị hỏa? Dị hỏa liền có thể cứu Tĩnh Di sư tỷ a? Tô Vân nghe được dị hỏa hai chữ, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a? Dị hỏa chính là chí dương chi hỏa, so Nam Lân Tam Dương huyết mạch cường lớn hơn nhiều lắm, mà ngươi Tĩnh Di sư tỷ chín lạnh tuyệt khí, cũng chỉ có dị hỏa mới có thể hoàn toàn ngăn chặn. Chỉ bất quá, lời nói đến đây chỗ, Vân Khinh Ngữ khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lại là không khỏi đột nhiên hiện ra từng tia tiếc nuối cùng thương cảm đến. Chỉ bất quá cái gì? Tô Vân thấy thế, lại là mau đuổi theo hỏi. Chỉ bất quá ngươi Tĩnh Di sư tỷ chín lạnh tuyệt khí mỗi 3 năm liền sẽ bộc phát một lần, đồng thời bộc phát thời gian càng lúc càng ngắn. Lần trước bộc phát chính là tại 3 năm trước đây tông môn cử hành đệ tử thi đấu một ngày trước, dưới mắt khoảng cách 3 năm một lần đệ tử thi đấu còn không đủ 7 ngày, tại cái này 7 ngày bên trong, ngươi Tĩnh Di sư tỷ chín lạnh tuyệt khí lúc nào cũng có thể bộc phát, sợ là đợi không được sau 3 tháng thập tinh tranh đoạt chiến. Vân Khinh Ngữ mặc dù làm Cửu Vân Tiên Tông tiểu sư thúc, nhưng cùng gia các Tĩnh Di tuổi tác chỉ thua kém 7 tuổi, hai người cơ hồ coi là cùng nhau lớn lên. Trừ cái đó ra, Vân Khinh Ngữ trong cơ thể dung nạp không đủ linh khí không cách nào bình thường tu luyện, mà ra các Tĩnh Di cho tới nay gặp chín lạnh tuyệt khí tra tấn, đồng dạng không cách nào an tâm tu luyện. Hai vận mệnh con người cùng kinh lịch có thể nói được là 10 phần tương tự, tự nhiên cũng liền sinh ra tiết hận chi tâm. Tô Vân thấy thế, hơi trầm mặc một lát, không khỏi nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ mặt mỉm cười nói ra, sư tôn ngươi bi quan như thế làm cái gì, vạn nhất Tĩnh Di sư tỷ chịu nổi nữa nha. Đối với tự thân đủng có dị hỏa sự tình, Tô Vân vẫn là quyết định trước tạm thời giấu giếm sư tôn, dù sao dị hỏa thứ này thật sự là quá chân quý chiêu diêu. Bạn không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, thế tất sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt cùng truy sát. Trừ cái đó ra, mình có cái này đám dị hỏa thật sự là quá yếu, chưa hẳn liền có thể qua giúp đến Tĩnh Di sư tỷ ngăn chặn trong cơ thể chín lạnh tuyệt khí. Cho nên Tô Vân dự định trước không nói cho sư tôn, hôm nào một người tìm một cơ hội lặng lẽ đi gặp Tĩnh Di sư tỷ một mặt, nhìn xem mình cái này một nhỏ đám dị hỏa đến tột cùng có thể không thể trợ giúp nàng ngăn chặn trong cơ thể chín lạnh tuyệt khí a. Nếu là có thể tự nhiên tốt nhất, như là không thể, vậy mình cũng là không có biện pháp, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào Tĩnh Di sư tỷ mình. Tiểu Vân Vân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mà sư tôn Vân Kinh Ngữ gặp Tô Vân nửa ngày không nói lời nào, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tô Vân hỏi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 70, ác mộng 1. Ta chính là đang nghĩ, có phải hay không giống Tĩnh Di sư tỷ dạng này, huyết mạch lực lượng càng mạnh, muốn hoàn toàn thức tỉnh liền càng khó khăn, gặp chắc trở cũng càng nhiều càng sâu. Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ nói, nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ tấm kia khuynh thế tuyệt mỹ mang theo mê vẻ nghi hoặc gương mặt xinh đẹp, không khỏi như có điều suy nghĩ nói ra. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là nghĩ đến mình bị mỹ nữ kia sư tôn, mỹ nữ sư tôn làm là thiên đế chi nữ, nó huyết mạch lực lượng lại nên là cỡ nào cường đại, muốn thức tỉnh lại nên cỡ nào gian khổ, thức tỉnh lúc gặp chắc trở lại nên sao mà khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, mỹ nữ sư tôn đối với mình là thiên đế chi nữ thân phận giống như cũng không biết được, chẳng lẽ cùng trên người nàng phong ấn có quan hệ? Tô Vân nhìn về phía mỹ nữ sư tôn sở sở động lòng người bộ dáng, đấy lòng quả nhiên là cực kỳ phức tạp. Tiểu Vân Vân, ngươi tại sao lại nhìn chằm chằm vi sư nhìn đi lên? Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân lại không có nguyên do nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm, thì là không khỏi có chút quay đầu đi, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nhàn nhạt e lệ. Sư tôn, cái kia, chủ yếu vẫn là ngươi lớn lên quá đẹp, ta mỗi lần nhìn một chút liền không cẩn thận nhìn mê mẩn. Tô Vân thấy thế, không khỏi khẽ cười nói. lập tức tiếp tục nói, với lại sư tôn ngươi bây giờ mặc cái này thân áo đỏ tiên váy, nhìn lên đến tựa như là một vị áo đỏ tiên tử, ta liền càng thêm dễ dàng nhìn mê mẩn. Tô Vân từ trên xuống dưới đánh giá mỹ nữ sư tôn, quả nhiên là thế gian có giai nhân, di thế mà độc lập. Một lần nhìn Khuynh Nhân Thành, lại ngẩng đầu Khuynh Nhân Quốc. Tha không biết Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc, thế gian khó lại tìm. Hừ, Tiểu Vân Vân ngươi cũng sẽ chỉ nói câu nói này, lời này của ngươi cũng không biết nói bao nhiêu lần, vi sư đều nhanh chán nghe rồi. Vân Kinh Ngữ mang theo hờn dỗi nói ra. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đấy lòng lại là ngọt ngào. Mà Tô Vân, nghe được sư tôn Vân Kinh Ngữ nói, lại là không khỏi có chút khoát tay nào nói ra, đã sư tôn ngươi không thích nghe, vậy ta về sau không nói chính là. Nói xong, Tô Vân lại là nhìn chằm chằm sư tôn tâm kia tiểu mỹ khuôn mặt tự mình nhìn lên, thật nghĩ để thời khắc này thời gian vĩnh viễn đình chỉ, cùng sư tôn một mực dạng này tiếp tục giữ vững. Sư tôn Vân Kinh Ngữ bị Tô Vân cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm, khuynh thế tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên càng phát hung đỏ. Sau một khắc, Vân Kinh Ngữ đã là lập tức xoay người sang chỗ khác, nói với Tô Vân, "Tiểu Vân Vân, ngươi lời đầu tiên mình luyện tập Phượng Minh kiếm quyết ta. Vi sư liền không giúp ngươi." Nói xong, Vân Kinh Ngữ chính là tranh thủ thời gian duỗi ra hai cái thon dài ngọc thủ đẩy ra nhà lá cửa phòng, tiến vào nhà lá bên trong. Tô Vân thấy thế, lại là không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, chốc lát sau, mới là lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác dự định dựa theo sư tôn Vân Kinh Ngữ nói, đem Phượng Minh kiếm quyết luyện tập mấy lần. "Không đúng, ta giống như quên cùng sư tôn nói cửu nhi sự tình." Tô Vân đang muốn động thủ luyện tập, lúc này mới đột nhiên nhớ tới việc này đến. Tranh thủ thời gian lần nữa xoay người sang chỗ khác. Bất quá, gặp nhà lá môn đã bị sư tôn Vân Kinh Ngữ đóng lại về sau, Tô Vân thì là không khỏi trong nháy mắt ngừng lại. Được rồi, vẫn là chờ muộn chút thời gian sư tôn đi ra lại nói. Nghĩ như vậy, Tô Vân đã là bắt đầu chậm rãi luyện tập lên Phượng Minh kiếm quyết đến. Thứ nhất quyết, Lâm Trần thứ hai quyết, Vân Khởi thứ ba quyết, Mưa Rơi đệ tứ quyết, Phi Tinh thứ năm quyết, Lưu Quang thứ sáu quyết, phá không Tô Vân phải tay cầm lên một cây coi như thẳng tắp đến cây, không ngừng khoa tay lấy. Mà sư tôn Vân Kinh Ngữ, giờ phút này mặc dù tiến nhập nhà lá bên trong, lại là đem sau dựa lưng vào trên cửa, nhịp tim có chút gia tốc, gương mặt xinh đẹp cũng có chút ửng hồng. Nâng lên thon dài ngọc thủ phụ sờ một cái bên phải gương mặt xinh đẹp, còn có chút ít nóng lên. Mình đây là thế nào? Làm sao nghe Tiểu Vân Vân khen mình, sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng đâu? Sư tôn Vân Kinh Ngữ nâng lên một cái tay khác vuốt ve tại ngực, một trái tim còn tại gia tốc nhảy lên. Mặc kệ, trước ngủ một giấc, các loại ngủ một giấc bắt đầu hẳn là liền tốt. Vân Kinh Ngữ dưới đáy lòng nghĩ như vậy. Lập tức, Vân Kinh Ngữ chính là bước ra một bước, hướng phía bên cạnh cửa sổ đầu giường vị trí đi đến. Đi vào đầu giường, Vân Kinh Ngữ hơi quay đầu đi hướng phía cổng vị trí nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt thu hồi, lập tức ghé vào trên giường. Đem hai cái ngọc thủ gối ở bên phải dưới mặt đẹp, đôi mắt đẹp khép lại, bắt đầu tự mình ngủ dậy cảm giác đến. Rất nhanh, sư tôn Vân Kinh Ngữ chính là ngủ thiếp đi. Mà tại mau bên ngoài nhà cỏ, Tô Vân cũng đang không ngừng lặp đi lặp lại luyện tập Phượng Minh kiếm quyết, tiếng vang cùng động tĩnh càng lúc càng lớn. Bất quá, dù cho bên ngoài tiếng vang to lớn, động một tí như sấm, cũng là căn bản không có cách nào đem đang ngủ say sư tôn cho đánh thức. Thiên đế, ta muốn giết ngươi, hủy ngươi thiên giới. Chỗ đang say ngủ bên trong mỹ nữ sư tôn, đột nhiên nghe thấy dạng này một thanh âm. Sau một khắc, Vân Kinh Ngữ liền là xuất hiện ở một mảnh hỗn độn mê vụ ở trong. Thiên đế, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta phá vỡ phong ấn, ta tất nhiên sẽ lần nữa giết bên trên thiên giới, hủy ngươi thiên giới. Ở trong hỗn độn, âm thanh kia không ngừng vang lên. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Vân Vân, ngươi ở đâu? Vân Kinh Ngữ nghe được âm thanh kia, không ngừng quay đầu ngắm nhìn một phía, chỉ bất quá ngoại trừ một mảnh hỗn độn mê vụ bên ngoài, lại là căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Ta là ai? Ha ha ha, ta là ai? Ta chính là yêu giới chí tôn Cửu Vĩ Thiên Hồ Nương Nương. 15 năm trước ta dẫn đầu yêu giới giết bên trên thiên giới, nếu không phải cha ngươi lấy ngươi làm vật chứa đem ta cưỡng ép phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, thiên giới sớm đã bị ta hủy diệt. Chờ xem, không được bao lâu, ta liền sẽ xông phá phong ấn, đến lúc đó vô luận là ngươi, vẫn là ngươi ngày đó đế lao trà, đều đem chết trên tay ta. Ha ha ha. Âm thanh kia cười càng phát điên cuồng bên trong lại dẫn đoán hận cùng không cam lòng. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Sau một khắc, Vân Kinh Ngữ đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sư tôn, ngươi thế nào? Mà Vân Kinh Ngữ một mở hai mắt ra, chính là trông thấy Tô Vân chính đứng ở đầu giường, hai tay chăm chú đặt tại đầu vai của nàng, một mặt lo lắng mà nhìn xem nàng. Nguyên bản, Tô Vân đang tại mau bên ngoài nhà cỏ luyện tập Phượng Minh kiếm quyết luyện chính hăng say, thế nhưng là luyện luyện, đột nhiên nghe thấy từ nhà lá bên trong truyền ra sư tôn Vân Kinh Ngữ gọi hô thanh âm của mình. Tô Vân nghe thanh âm cảm giác có chút không đúng, không khỏi tranh thủ thời gian dừng lại động tác trên tay, một bước bay ra vọt vào nhà lá. Tiến vào nhà lá bên trong về sau, Tô Vân mới là trông thấy sư tôn Vân Kinh Ngữ chính nằm ở trên giường, tựa như làm ác mộng không ngừng mà nói xong chuyện hoang đường, gào thét tên của mình. Thế là, Tô Vân chính là đi nhanh lên đến cạnh đầu giường bên trên, muốn đem sư tôn Vân Kinh Ngữ cho đánh thức. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào thanh âm căn bản gọi không dậy mỹ nữ sư tôn, như thế, Tô Vân đành phải duỗi ra song tay nắm lấy sư tôn hai vai, như muốn lay tỉnh. Quả nhiên, vừa rung không đầy một lát, liền gặp sư tôn Vân Kinh Ngữ mở ra hai con ngươi. Tiểu Vân Vân. Sư tôn Vân Kinh Ngữ mở ra cặp kia biển như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt đẹp, gặp Tô Vân chính đứng ở mình đầu giường, hai tay chăm chú bắt lấy hai bên của chính mình bay. Một trương có chút tuấn giật gương mặt đều nhanh tiến đến trên mặt mình, không khỏi lông mày hơi nhíu, mang theo mê vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tô Vân. Tình cảnh này, nếu là khiến người khác nhìn thấy, sợ không phải sẽ trực tiếp nhìn trợn mắt hốt mồm, kìm lòng không được ý nghĩ kỳ quái. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 71, vi sư muốn lẳng lặng sư tôn, ngươi thế nào? Là làm cái gì ác mộng a? Tô Vân chậm rãi buông ra bắt lấy sư tôn Vân Khinh Ngữ hai bên vai hai tay, sau đó trực tiếp tại cạnh đầu giường ngồi xuống, nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ cái kia khuynh thế tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp mở miệng lần nữa hỏi. Dù sao vừa rồi cái dạng kia, thấy thế nào đều giống như làm cái gì không tốt ngộng. Mà Vân Khinh Ngữ thẳng tắp nằm ở trên giường, nhớ lại vừa rồi trong mộng đã phát sinh sự tình, lại là cái gì đều không nhớ rõ. Nhìn nói với Tô Vân, "Tiểu Vân Vân, cái kia, vi sư cũng nhớ không được, chỉ nhớ rõ giống như có một cái gọi là Cửu Vĩ Thiên Hồ mẹ nương danh tự." "A, Cửu Vĩ Thiên Hồ nương nương." Tô Vân nghe xong, trong mắt thì là trong nháy mắt toát ra tiếp tục mê vẻ nghi hoặc đến. Mỹ nữ sư tôn nhưng mà cái gì thiên đế chi nữ, làm sao lại cùng cái gì Cửu Vĩ Thiên Hồ nương nương dính líu quan hệ? Với lại Cửu Vĩ Thiên Hồ cái tên này, làm sao nghe đều là đại yêu danh tự, Tô Vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ giữa hai cái này liên hệ. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ cũng lời còn muốn, Tô Vân hơi trầm mặc chốc lát sau, thì là nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ có chút do dự nói ra, "Cái kia, sư tôn, ngươi nghe nói qua hồn giới cùng hồn linh a?" "Hồn giới? Hồn linh? Đó là cái gì?" Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, thì là nhìn về phía Tô Vân có chút lắc lắc đầu nói ra, "Cái kia, sư tôn, kỳ thật hồn giới đâu liền là cùng chúng ta cái thế giới này ở vào cùng một thời không, nhưng lại khác nhau thế giới." "Khác nhau thế giới?" Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói như vậy, thì lại như đọa biển khói, cảm thấy càng thêm mê hoặc. "Cũng thì như, mà Tô Vân nguyên bản định hảo hảo vi sư tôn Vân Khinh Ngữ giải thích một chút, tuy nhiên lại phát hiện giống như căn bản không pháp cụ thể giải thích. Ngươi cũng không thể nói với nàng thế giới song song loại hình đồ vật a. Huống chi hồn giới cùng thế giới loài người cũng không phải là thế giới song song. Được rồi, ta vẫn là trực tiếp để sư tôn ngươi xem một chút a. Tô Vân giải thích không rõ ràng, đành phải dùng sự thực đến hiện ra. Lập tức đối hồn linh trong không gian Tiên Cửu Nhi nói ra, "Cửu Nhi, ngươi ra đi." "A." Mà Tiên Cửu Nhi giờ phút này cũng là ở vào hồn linh trong không gian nhìn xem Tô Vân cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ. Giờ phút này, Tiên Cửu Nhi hai cái tuyết trắng mảnh khảnh thiên thiên ngọc thủ trùng điệp nắm trước người, đáy lòng có thể nói là mười phần khẩn trương. Gặp Tô Vân để cho mình ra ngoài, không khỏi chậm rãi bung ra trùng điệp nắm cùng một chỗ hai cái ngọc thủ, lập tức đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra. Sau một khắc, chính là nhìn thấy thân mang một bộ màu tím lưu ly tiên váy Tiên Cửu Nhi từ hồn linh trong không gian chậm rãi đi ra. Bất quá xem ở sư tôn Vân Khinh Ngữ trong mắt, lại là phảng phất một vị tuyệt mỹ thiếu nữ dùng hai tay xé mở hư không, sau đó từ cái khác không gian đi vào Tô Vân cùng sư tôn chỗ cái không gian này. "Tiểu Vân Vân, cái này, đây là..." Sư tôn Vân Khinh Ngữ nằm ở trên giường, một đôi uyển như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt đẹp bên trong đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. "Sư tôn, còn nhớ rõ ta đi đánh củi lúc chỗ mang về con mèo kia a?" "Cửu Nhi chính là ta mang về con mèo kia, bất quá nàng cũng không phải là mèo, mà là khế ước của ta hồn linh, hồn giới người. Hồn giới người kỳ thật cùng chúng ta không sai biệt lắm một cái bộ dáng, lúc ấy vì giấu giếm sư tôn ngươi, cho nên mới để Cửu Nhi biến thành một con mèo bộ dáng." Tô Vân nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ giải thích nói ra. Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe Tô Vân nói nhiều như vậy, như cũ có chút nghe không hiểu Tô Vân nói là cái gì. Nhìn chằm chằm Tiên Cửu Nhi nhìn một chút, mới là nhìn về phía Tô Vân hỏi, "Tiểu Vân Vân, vậy ngươi đưa nàng mang đến gặp vi sư, là muốn làm cái gì?" "Sư tôn, là như vậy, hồn giới cùng thế giới loài người mặc dù cùng chỗ một cái thời không, nhưng là thông qua hồn môn ngăn cách. Dưới tình huống bình thường, hồn giới người vô pháp mở ra hồn cửa đến thế giới loài người, nhân loại cũng không cảm ứng được hồn môn đi hướng hồn giới, chỉ có tu luyện luyện hồn thuật nắm giữ thông linh chi thuật hồn luyện sư, mới có cơ hội câu thông đến hồn giới người. Cùng hồn giới người lấy được câu thông về sau, tại song phương đều nguyện ý tình huống dưới, liền có thể ký kết linh hồn khế ước, sau đó để hồn giới hồn cửa mở ra, từ đó là hồn giới người tới thế giới loài người. Hồn giới người tới thế giới loài người về sau, được xưng là khế ước hồn linh, trừ cái đó ra, một khi hồn giới người với người loại hồn luyện sư ký kết linh hồn khế ước đi vào thế giới loài người, liền rất khó lại để cho hồn cửa mở ra trở về hồn giới. Cho nên hồn giới người tới thế giới loài người về sau, cũng sẽ cùng tới ký kết linh hồn khế ước hồn luyện sư sinh tử đồng mệnh, có nhục cùng đủ. Còn có, hồn giới người tới thế giới loài người về sau, còn có nắm giữ một cái duy nhất thuộc về hồn linh tiểu không gian, cái này tiểu không gian được xưng là hồn linh không gian, Cửu Nhi vừa mới chính là từ hồn linh trong không gian đi ra. Tô Vân nhìn về phía Tiên Cửu Nhi đối sư Tôn Vân Khinh Ngữ kiên nhẫn cẩn thận giảng giải. Mà Tiên Cửu Nhi thì là hai cái thiên thiên ngọc thủ trung điệp nắm trước người, không nhúc nhích đứng ở Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ bên trái đằng trước vị trí. Một bộ nhu thuận tiểu tiên nữ bộ dáng. "Tiểu Vân Vân, ngươi, cái kia..." Sư Tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, trong lúc nhất thời cũng là mười phần tâm tư phức tạp, có chút không biết nên nói cái gì. "Sư Tôn, ta nói qua sẽ không lại giấu giếm ngươi, ta bây giờ không chỉ có là một vị tạo hóa nhất cảnh võ giả, còn là một vị huyền giai sơ cấp hồn luyện sư." Tô Vân giả trang ra một bộ mười phần vãi đản dáng vẻ nói ra. Lập tức lại là bổ sung nói ra, "Đúng, chúng ta trước đó từ chủ phong trở về Phượng Minh phong lúc, vô ý từ giữa không trung ngã xuống mà xuống, vẫn là Cửu Nhi hao hết tất cả hồn lực cứu chúng ta đây. Không phải chỉ sợ đệ tử đã sớm té chết." Nói thật, Tô Vân giờ phút này đáy lòng có thể nói là mười phần tâm thần bất định cùng bất an, hắn cũng không biết mỹ nữ sư tôn thái độ đối với tiên Cửu Nhi cùng ấn tượng như thế nào, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đi để mỹ nữ sư tôn dưới đáy lòng tiếp nhận hồn giới cùng hồn linh cái này hai khái niệm. Mà tiên Cửu Nhi giờ phút này nhìn về phía Tô Vân sư Tôn Vân Kinh Ngữ, cũng là không nói một lời, hoặc là đồng dạng không biết nên nói cái gì. "Tiểu Vân Vân, cái kia, đã ngươi nói nàng là khế ước của ngươi hồn linh, cái kia vi sư biết, nếu không ngươi trước mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, vi sư muốn trước lặng lặng." Sư Tôn Vân Kinh Ngữ nhìn biểu hiện được mười phần nhu thuận tiên cửu nhi một chút, lập tức nhìn nói với Tô Vân. Dù sao vô luận là hồn giới vẫn là hồn linh, Sư Tôn Vân Kinh Ngữ đều chưa từng nghe nói qua, càng thêm chưa từng nhìn thấy. Cái khác không nói trước, vẻn vẹn đột nhiên trống rông biến thành một người sống sờ sờ đến chút điểm này, là cá nhân trong lúc nhất thời đều rất khó tiếp thu được a. Mà Tô Vân, nghe được Sư Tôn Vân Kinh Ngữ nói, gặp Vân Kinh Ngữ có chút ánh mắt nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp bộ dáng, cũng chỉ đành nhẹ nhàng lên tiếng, "A." Lập tức, Tô Vân chính là từ trên giường đứng lên, đi đến Tiên Cửu Nhi bên cạnh, lôi kéo Tiên Cửu Nhi hướng phía mà bên ngoài nhà cỏ đi đến, cũng đem nhà lá môn đóng lại. Dù sao cái này đổi lại bất luận kẻ nào tới nói, đều cần một chút thời gian xử lý suy nghĩ. "Tô Vân ca ca, ngươi sư tôn nàng sẽ không cho ta đi ra cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt à? Nếu không ta vẫn là trở về hồn linh không gian đi thôi." Đi ra nhà lá về sau, Tiên Cửu Nhi rốt cục mở miệng nhìn nói với Tô Vân. "Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài." Chương 72, tha rằng ruồn bỏ toàn thế giới, cũng tuyệt không ruồn bỏ mỹ nữ sư tôn. "Cái này sao? Ta tạm thời cũng vô pháp xác định sư tôn sẽ không tiếp nhận ngươi, trước chờ một chút ta." Tô Vân nghe xong, hướng phía nhà lá cổng nhìn thoáng qua, không khỏi nhìn về phía Tiên Cửu Nhi an ủi nói ra. Nếu như mỹ nữ sư tôn thật không tiếp thụ Tiên Cửu Nhi, Tô Vân cũng là không có cách, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Thực sự không được, đợi đến về sau tìm được cùng hồn linh giải khai ký kết linh hồn khế ước phương pháp, liền đem Tiên Cửu Nhi đưa về hồn giới đi. Dù sao, Tô Vân vô luận như thế nào đều làm không được đi làm tổn thương mỹ nữ sư tôn sự tình. Dù là phản bội toàn thế giới, mình cũng tuyệt đối không khả năng ruồng bỏ mỹ nữ sư tôn. A, mà Tiên Cửu Nhi nghe được Tô Vân nói, cũng đành phải cùng Tô Vân cùng một chỗ ngồi tại ma bên ngoài nhà cỏ vàng dưới cây lê ghế gỗ bên trên kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá giờ phút này, Tiên Cửu Nhi đáy lòng lại là so vừa rồi từ hồn linh trong không gian đi ra nhìn thấy Tô Vân sư Tôn Vân Khinh Ngữ lúc còn muốn xuất sáng, đồng thời cũng có một chút tâm thần bất định. Nàng là thật không muốn một người đợi tại vô biên cô tịch hồn linh trong không gian. Nếu là lại tại hồn linh trong không gian tiếp tục chờ đợi, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến có một ngày mình sụp đổ dáng vẻ. Tựa như một người ở vào một cái chật hẹp trong sân động, như không phải là vì bế quan, người bình thường bị nhốt vào, sợ là không cần mấy ngày liền sụp đổ điên mất rồi. Mà Tiên Cửu Nhi, một thân một mình đợi tại hồn linh trong không gian lâu như vậy, còn có thể bảo trì lại thẳng thắn cùng trời tính, đã coi là mười phần khó được. Dù sao dù nói thế nào, nàng đều vẫn chỉ là một cái 11-12 tuổi thiếu nữ. Cứ như vậy, Tiên Cửu Nhi cùng Tô Vân ngồi tại vàng dưới cây lê ghế gỗ bên trên có chút khẩn trương bất an chờ đợi. Thẳng đến quá khứ không sai biệt lắm nửa giờ sau, nhà lá cửa phòng mới là bị người từ trong mặt chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, sư Tôn Vân Khinh Ngữ chính là chậm rãi từ nhà lá bên trong đi ra. Bất quá thời khắc này Vân Khinh Ngữ trên thân sớm đã rút đi cái kia thân diễm lệ trang sức màu đỏ, đổi lại thường ngày cái kia thân tố y váy phục. Sư Tôn, Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi nghe được nhà lá cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra thanh âm, đều là không khỏi tranh thủ thời gian từ ghế gỗ bên trên đứng lên, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sư nhà lá cổng. Gặp sư Tôn Vân Khinh Ngữ từ trong phòng đi ra, Tô Vân cũng là tranh thủ thời gian mở miệng kêu lên. Mà sư Tôn Vân Khinh Ngữ nghe được nam đến gọi mình, lại là cũng không có lập tức mở miệng đáp lời, tại hướng thân mang màu tím lưu ly tiên váy Tiên Cửu Nhi nhìn thoáng qua, mới là nhìn về phía Tô Vân có chút nhàn nhạt nói ra: "Tiểu Vân Vân, đã ngươi nói nàng là khế ước của ngươi hồn linh, cái kia vi sư tiếp nhận nàng cũng được." Nói xong, Vân Khinh Ngữ lần nữa nhìn Tô Vân bên cạnh Tiên Cửu Nhi một chút, theo sau chính là dự định quay người trở về nhà lá bên trong đi. Chỉ bất quá vừa xoay người sang chỗ khác, nhưng lại là bị Tô Vân cho gọi lại. Tô Vân nhìn bên cạnh đứng đấy Tiên Cửu Nhi một chút, lập tức nhìn về phía sư Tôn Vân Khinh Ngữ nói ra: "Sư Tôn, kỳ thật ta còn có một điều thỉnh cầu." "Thỉnh cầu gì?" Vân Khinh Ngữ xoay đầu lại nhìn về phía Tô Vân có chút không hiểu hỏi. "Ta muốn mời sư Tôn thu Cửu Nhi làm đệ tử." Tô Vân nói ra. "A, vì cái gì?" Sư Tôn Vân Khinh Ngữ đối Tô Vân điều thỉnh cầu này rất là không hiểu. "Sư Tôn, kỳ thật là như vậy." Lập tức, Tô Vân lại là đem liên quan tới thời kỳ viễn cổ hồn linh cùng hồn luyện sư cùng võ giả tranh đoạt hồn linh sự tình đối sư Tôn Vân Khinh Ngữ từ từ mà nói thuật một lần. "Cho nên, tiểu Vân Vân ngươi là vì ẩn tàng nàng hồn linh thân phận, mới khiến cho vi sư thu nàng làm đệ tử." Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân nói về sau, nhìn về phía Tô Vân xác nhận nói. "Ân." Tô Vân chi tiết trả lời. Nói xong, Tô Vân lại là linh cơ khẽ động, nhìn về phía sư Tôn Vân Khinh Ngữ nói ra: "Sau đó, ta đóng vai thành Cửu Nhi ca ca, ân. Sau đó Cửu Nhi danh tự cùng ta họ, gọi Tô Cửu Nhi." Vừa nói, Tô Vân cũng là quay đầu đi muốn nhìn một chút Tiên Cửu Nhi ý kiến. Mà Tiên Cửu Nhi, nghe được Tô Vân nói như vậy, tự nhiên rất là đồng ý gật gật đầu nói: "Cái kia từ nay về sau, ta liền cứ gọi Tô Cửu Nhi." Cái này, sư Tôn Vân Khinh Ngữ thấy thế, cũng là cảm giác Tiên Cửu Nhi rất thiên chân khả ái, hơi trầm mặc chốc lát sau, không khỏi nhìn về phía hai người nói ra: "Được thôi. Vậy ngươi sau này sẽ là Tiểu Vân Vân muội muội, cùng Tiểu Vân Vân xưng hô ta vì sư tôn. Ngươi hồn giới hồn linh thân phận, vi sư cũng đều vì ngươi giấu giếm." "Ân, tạ tạ ơn sư tôn." Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi nghe xong, đều là không khỏi tranh thủ thời gian nhìn về phía Vân Khinh Ngữ hành lễ nói: "Tốt, Tiểu Vân Vân ngươi trước mang Cửu Nhi tại cái này Phượng Minh Phong ở trên đi một chút đi. Vi sư có chút buồn ngủ, muốn ngủ tiếp một lát." Vân Khinh Ngữ nhìn về phía Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi, lộ ra tinh thần sơ qua mỏi mệt nói ra. Nói xong, Vân Khinh Ngữ chính là đi vào nhà lá bên trong, lần nữa đem nhà lá cửa phòng đóng lại. Kỳ thật Vân Khinh Ngữ tịnh không để ý Tiên Cửu Nhi hồn giới hồn linh thân phận, chỉ là không hy vọng nàng cùng Tô Vân sư đồ thế giới hai người phần này mỹ hảo bị đánh phá, cho nên mới tại nhà lá bên trong dòng dã do dự nửa giờ. Bất quá, nàng nếu là Tô Vân khế ước hồn linh, ký kết linh hồn khế ước, hai người sinh tử đồng mệnh, có nhục cùng nhục, coi như Vân Khinh Ngữ lại không nguyện ý, cuối cùng cũng là đành phải bị ép tiếp nhận. Cùng lúc đó, Vân Khinh Ngữ cũng không phải tuyệt tình diệt tính người, đối với Tiên Cửu Nhi một người ở vào hồn linh trong không gian cảm thụ, cũng tới có thể cảm động lây một hai. Cái này mười mấy năm qua, sư tôn vì thay ra các tính di áp chế chín lệnh tuyệt khí, đưa nàng một người ném ở Phượng Minh Phong bên trên, tám vị sư minh lại vì tăng cao tu vi thực lực nhau nhau bế quan tu luyện. Cũng liền bắt sư minh Võ Tử Lăng, thường xuyên đến Phượng Minh Phong thăm hỏi nàng, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại Dương Nguyệt Nguyệt. Cho nên, nàng từ là có thể biết cô độc cùng tịch mịch là tư vị gì. Thu Tô Vân đối đệ tử về sau, mặc dù 3 tháng qua đều để Tô Vân cho mình bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm, nhưng đấy lòng vẫn là 10 phần lưu ý Tô Vân, cũng sợ hãi có một ngày Tô Vân sẽ rời đi nàng. Bây giờ, Tô Vân đã có được tạo hóa nhất cảnh thực lực tu vi, bản thân lại trở thành một tên dị hồn luyện sư, hắn đại khái có thể cách mình mà đi, rời đi mình vị này trong cơ thể dung nạp không ở linh khí, không cách nào bình thường tu luyện phế vật sư tôn. Thế nhưng, hắn không có, hắn còn nhận chính mình cái này sư tôn, còn nguyện ý hầu ở bên cạnh mình, cũng nói ra muốn một đời một thế canh giữ ở bên cạnh mình, chiếu cố mình. Mình đáp ứng thu Tiên Cửu Nhi làm đồ đệ, giúp hắn giấu giếm Tiên Cửu Nhi hồn giới hồn linh thân phận, cũng chưa chắc không thể. Sư tôn Vân Khinh Ngữ đem nhà lá cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, nhìn ra phía ngoài đứng chung một chỗ Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi. Gặp trên mặt của hai người đều là toát ra tơ tia mỉm cười đến, không khỏi lại là đem cái kia cái khe hở cho nhẹ đóng cửa khẽ. Lập tức, Vân Khinh Ngữ chính là lần nữa đi ra tới gần cửa sổ đầu giường trước, lập tức ngồi lên giường. Mà bên ngoài nhà của Tô Vân, gặp mỹ nữ sư tôn tiếp nhận Tiên Cửu Nhi, hơi mừng thay cho Tiên Cửu Nhi chỉ chốc lát, lại là đưa ánh mắt về phía nhà lá cổng vị trí, trong mắt lại là toát ra một vòng lo lắng cùng vẻ mặt ngưng trọng đến. Tô Vân ca ca, ngươi thế nào? Thấy thế nào bắt đầu có chút không cao hứng a? Tiên Cửu Nhi thấy thế, lại là không khỏi nhìn về phía Tô Vân hỏi. Cùng lúc đó, Tiên Cửu Nhi cũng là thuận Tô Vân ánh mắt, nhìn về phía nhà lá cổng vị trí, lại là có chút không rõ ràng cho lắm Tô Vân đang nhìn hoặc là lo lắng cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 73, khối băng đối khối băng, hai không hòa vào nhau. Không, ta không sao. Tô Vân gặp Tiên Cửu Nhi hỏi, thì là nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, nhìn nói với Tiên Cửu Nhi. Lập tức tiếp tục nói, đi thôi. Ta cùng ngươi tại cái này Phượng Minh Phong ở trên đi dạo. A. Tiên Cửu Nhi nghe xong, nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức lại là hướng phía nhà lá cổng nhìn thoáng qua, liền là theo chân Tô Vân hướng phía Phượng Minh Phong bên ngoài đi đến. Tuy nói Tô Vân cùng sư tôn ở lại Phượng Minh Phong 10 phần đơn sơ, nhưng trên núi phong cảnh lại là không tệ, đồng thời tại tòa này Phượng Minh Phong bên trên mới trồng rất nhiều cây ăn quả. Nghe nói những này cây ăn quả vẫn là Cửu Vân Tiên Tông hồi lâu trước kia cửu sư thúc Lý Phượng Minh trồng, bây giờ toàn đều đã trưởng thành đại thụ, nở hoa kết trái, vị thơm ngọt đẹp, 10 phần ngon miệng. Mang theo Tiên Cửu Nhi đi tại đi hướng Phượng Minh Phong phía ngoài trên đường, Tô Vân đáy lòng cũng là không khỏi thập phần lo lắng mỹ nữ sư tôn, bất quá lúc này coi như tiến vào nhà lá bên trong đi theo nàng, giống như cũng không biết nên cùng với nàng nói cái gì. Nghĩ như vậy đến, Tô Vân chính là dự định để mỹ nữ sư tôn mình lặng lặng, sau đó trước mang theo Tiên Cửu Nhi ra ngoài đi một vòng. Mà sư tôn Vân Kinh Ngữ, giờ phút này ngồi ở trên giường, ánh mắt lại là một mực nhìn qua nhà lá cổng vị trí, đáy lòng có chút phức tạp, muốn đi ra ngoài cùng Tô Vân, Tiên Cửu Nhi cùng một chỗ, lại không biết sau khi ra ngoài nên cùng bọn hắn trò chuyện thứ gì. Thật lâu qua đi, sư tôn Vân Kinh Ngữ gặp từ mà bên ngoài nhà cỏ lại cũng không nghe thấy Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi thanh âm về sau, mới là chậm rãi từ trên giường đứng lên. Sau đó chậm rãi hướng phía nhà lá cổng đi đến. Đi vào nhà lá cổng, Vân Kinh Ngữ duỗi ra ngọc thủ, nhẹ nhàng đem phòng cửa mở ra một cái khe hở, sau đó xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía ngoài phòng, gặp không nhìn thấy Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi thân ảnh về sau, mới là trực tiếp đem nhà lá cửa mở ra. Lập tức, sư tôn Vân Kinh Ngữ tựa như chút được gánh nặng thật sâu thở ra một hơi, mới là dao động chuyển cổ tay phải chỗ đầu kia làm mang, biểu hiện được có chút hời hợt đi tới. Đi ra nhà lá về sau, Vân Kinh Ngữ chính là trực tiếp đi đến vàng dưới cây lê ghế gỗ ngồi lập, sau đó hướng phía Phượng Minh Phong nhìn ra ngoài. Gặp Tô Vân cùng Tiên Cửu Nhi vẫn chưa về, lại là cả người nằm tại ghế gỗ bên trên, đôi mắt đẹp khép lại ngủ dậy cảm giác đến. Cửu Nhi, đi, ta có chút bận tâm sư tôn, chúng ta trở về đi. Tô Vân vừa mang theo Tiên Cửu Nhi đi ra Phượng Minh Phong, còn chưa kịp khắp nơi đi dạo, chính là kềm nén không được nữa đấy lòng đối mỹ nữ sư tôn lo lắng, muốn phải nhanh quay trở lại. Mà Tiên Cửu Nhi, nguyên bản chính chuyện có chút vui vẻ, gặp Tô Vân nói muốn trở về, nhìn xem Tô Vân trên mặt đối sư tôn vẻ lo lắng, cũng là chỉ phải đáp ứng. Nhìn về phía Tô Vân cong lên phấn nộn miệng nhỏ nói ra, "Tốt a." Nói xong, Tiên Cửu Nhi chính là chỗ sâu trắng non tiểu nộn tay phải, chủ động dắt Tô Vân tay trái, lôi kéo Tô Vân đường cũ trở về. Tô Vân thấy thế, nhìn xem Tiên Cửu Nhi có chút nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ, có chút tuấn giật gương mặt bên trên cũng là không tự giác hiện ra tơ tia tiêu ý đến. Nguyên lai đây chính là có muội muội cảm giác a. Tô Vân dưới đáy lòng âm thầm nghĩ đến. Từ nhỏ đến lớn, Tô Vân cũng một mực hy vọng mình có cái muội muội, làm sao phụ mẫu liền là không cho hắn sinh, không khỏi khiến cho Tô Vân đối phụ mẫu song thân có chút phàn nàn. Chỉ là bây giờ, phụ mẫu song thân bị giết, gia tộc bị diệt, dù là còn muốn phàn nàn cũng phàn nàn không đi lên. Nhìn xem lôi kéo tay trái mình đi ở phía trước Tiên Cửu Nhi, Tô Vân không khỏi dưới đáy lòng sinh ra vô luận như thế nào đều muốn thay nàng tại hồn giới cha vương mẫu sau chiếu cố tốt Tiên Cửu Nhi ý nghĩ. Cứ việc Tiên Cửu Nhi mẫu hậu đã chết, nếu không Tiên Cửu Nhi chỉ sợ cũng không sẽ cùng mình ký kết linh hồn khế ước, rời đi hồn giới đi vào thế giới loài người. Đã mình để Tiên Cửu Nhi rời đi hồn giới đi tới thế giới loài người, tự nhiên là phải thay mặt thay người nhà của hắn chiếu cố bảo vệ tốt nàng. Nếu là có cơ hội, Tô Vân thậm chí đều muốn đi hướng hồn giới nhìn xem hồn giới đến cùng là dạng gì, phải chăng cùng thế giới loài người có chỗ khác biệt. Nghĩ như vậy, Tô Vân bị Tiên Cửu Nhi lôi kéo tay trái không khỏi hơi dùng sức, nắm chắc hơn một chút. Mà giờ khắc này, tại Cửu Vân Tiên Tông chủ phong bên trên nghị sự đại điện bên trong, Gia Cát Tĩnh Di vừa đi ra nghị sự đại điện, liền đụng phải Dương Nguyệt Nguyệt cùng Nam Lân hai người. Dương Nguyệt Nguyệt đi theo Nam Lân bên cạnh, ba người trông thấy lẫn nhau, trong nháy mắt dừng lại, sau đó bốn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm lẫn nhau nhìn chỉ chốc lát, lại là ai đều không nói gì. Sau đó đều là bước ra một bước, lẫn nhau cắm vai mà qua. Sư tôn, tham kiến trưởng môn đại sư bá. Nam Lân cùng Dương Nguyệt Nguyệt đi vào nghị sự đại điện, Nam Lân xoay người sang chỗ khác hướng phía Gia Cát Tĩnh Di bóng lưng rời đi nhìn thoáng qua, chính là nhìn về phía đang đứng tại điện đường phía trên Mộ Dung Vân Tiên hành lễ ân cần thăm hỏi. Không cần đa lễ, vào đi. Mộ Dung Vân Thiên nhìn về phía Nam Lân khẽ cười nói. Về sau, Nam Lân cùng Dương Nguyệt Nguyệt đều là hướng phía điện đường vị trí trung tâm đi đến. Hồi bẩm sư tôn, Vân Vũ Mê Sơn sự tình. Không cần phải nói, Tĩnh Di đã cùng ta nói, tiếp xuống không cần phải để ý đến. Nam Lân vừa mở miệng, lời nói còn chưa nói một nửa, chính là bị Mộ Dung Vân Thiên. Người sư tôn kia, Tĩnh Di sư tỷ nàng. Nam Lân nghe xong, lại là lập tức mở miệng, thanh âm lộ ra có chút ấp áp úng. Mặc dù Nam Lân dưới đáy lòng ái mộ Gia Cát Tĩnh Di, nhưng hai người đều là lạnh tính tình. Lại thêm 3 năm trước đây vì tranh đoạt Cửu Vân Tiên Tông thập đại hạch tâm đệ tử đứng đầu vị trí, hai người đều là không ai nhường ai, từ Gia Cát Tĩnh Di trong tay đem thập đại hạch tâm đứng đầu vị trí cho cấp đi. Cho nên hiện tại hai người gặp mặt lúc, thậm chí ngay cả lời đều không nói, cái này liền khiến cho căn bản không pháp tướng chỗ. Nhưng ở Nam Lân đáy lòng, có yêu mến lấy vị này Tĩnh Di sư thị, điều này sẽ đưa đến hai người mỗi lần gặp gỡ lúc đều là hết sức xấu hổ. Liên tựa như là hai khối khối băng đụng nhau, đã không hòa vào nhau, cũng hòa tan không được lẫn nhau, giữa hai người duy nhất có thể cảm nhận được, liền chỉ có không ngừng đánh tới vô hình hàn khí. Cái kia, Lân Nhi, ngươi Tĩnh Di sư tỷ nàng vẫn là không đồng ý. Mộ Dung Vân Thiên dừng một chút, lộ ra có chút bất đắc dĩ nói ra. Dù sao loại sự tình này, hắn cũng không có cách nào a. A. Mà Nam Lân nghe được Mộ Dung Vân Thiên nói như vậy, cũng chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Lập tức nhìn nói với Mộ Dung Vân Thiên, nếu như sư tôn không chuyện khác, ta liền cùng Nguyệt Nguyệt sư muội rời đi. Ân. Đi thôi. Mặt khác chuẩn bị cẩn thận một cái tiếp xuống tông môn thi đấu. Mộ Dung Vân Thiên nói ra. Ân. Biết. Nam Lân trả lời. Về sau, Nam Lân chính là mang theo Dương Nguyệt Nguyệt rời đi nghị sự đại điện. Dương Nguyệt Nguyệt đi theo Nam Lân bên cạnh, một bên hướng phía nghị sự đại điện bên ngoài đi đến, còn không khỏi quay đầu nhìn Mộ Dung Vân Tiên một chút. Mà đối với Nam Lân truy cầu Tĩnh Di sư tỷ sự tình, Dương Nguyệt Nguyệt tự nhiên cũng là biết được. Trừ cái đó ra, kỳ thật tại Dương Nguyệt Nguyệt đáy lòng, còn đã từng thầm mến qua Nam Lân, dù sao đối với ưu tú nam tử, cô gái nào không thích à. Bất quá Dương Nguyệt Nguyệt đưa nàng ưa thích Nam Lân sự tình báo cho nó sư tôn Lâm Kinh Trần về sau, lại là bị Lâm Kinh Trần phản đối. Phải biết, làm Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ còn chưa tiên thăng lúc, tính tu vì đại sư minh Mộ Dung Vân Thiên tu vi cao nhất, tính thiên phú tiềm lực thì phải số thất sư minh Lâm Kinh Trần thiên phú tiềm lực thứ nhất. Cho nên hai người bọn họ mới là có khả năng nhất trở thành Cửu Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ người. Lâm Kinh Trần tất nhiên là không nguyện ý đem mình thật vất vả dạy dỗ đệ tử không công tặng cho đối thủ cạnh tranh đồ đệ. Bây giờ Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ thiên thăng, đại sư minh Mộ Dung Vân Thiên kế nhiệm Cửu Vân Tiên Tông tân nhiệm vị trí tông chủ, mặc dù Lâm Kinh Trần đấy lòng 10 phần không cam lòng, nhưng tương tự sẽ không đem đệ tử của mình tặng không cho người. Huống chi Lâm Kinh Trần mục tiêu cũng không phải chỉ là một cái Cửu Vân Tiên Tông vị trí tông chủ đơn giản như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 74, Tĩnh Di tiểu phong cái kia Nam Lân sư minh, không có việc gì ta liền trở về. Dương Nguyệt Nguyệt đi theo Nam Lân đi ra chủ phong nghị sự đại điện về sau, lại là không sai biệt lắm đi một đường, gặp Nam Lân lời gì đều không nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn nói với Nam Lân. Mà Nam Lân trên đường đi đều đang nghĩ lấy ra các Tĩnh Di sự tình, nửa ngày qua đi mới là kịp phản ứng, nhìn về phía Dương Nguyệt Nguyệt trả lời, "A, đi thôi." "Vất vả." Nam Lân nhìn về phía Dương Nguyệt Nguyệt cái kia trắng non xinh đẹp khuôn mặt đẹp, chẳng biết tại sao, trước mắt cuối cùng sẽ hiện ra ra các Tĩnh Di thân ảnh đến. Mà đối với Dương Nguyệt Nguyệt, cho tới nay cũng chỉ đem xem như tiểu sư muội mà thôi. Dương Nguyệt Nguyệt thấy thế, hướng phía Nam Lân tấm kia biển như khối thép khuôn mặt anh tuấn nhìn qua, không khỏi có chút chặn lại biểu miệng nhỏ, sau đó lộ ra có chút thất vọng mất mát xoay người rời đi. Về phần Nam Lân, hướng phía tiểu sư muội đi xa thân ảnh nhìn thoáng qua, cũng là bước ra một bước dự định trở về lệch trời phong. Mà ra các Tĩnh Di, mặc dù không có thuộc về như Tô Vân Chi sư Tôn Vân Khinh Ngữ cùng với những cái khác tám vị sư minh lớn như vậy sân phong, lại là có một độc thuộc về mình tiểu phong. Nay tiểu phong ở vào chủ phong cùng Phượng Minh phong ở giữa vị trí, lúc trước Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ vì đó áp chế chín lạnh tuyệt khí lúc, liền là tại ngọn núi nhỏ này trên đỉnh. Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ lấy tên ra các Tĩnh Di đem mệnh danh là Tĩnh Di tiểu phong, cũng hướng Cửu Vân Tiên Tông tất cả mọi người phát ra mệnh lệnh, tại không có đạt được ra các Tĩnh Di đồng ý trước đó, bất luận cái gì người không được tự tiện xâm nhập Tĩnh Di tiểu phong, người vi phạm Cửu Vân Tiên Tông tông quy xử trí. Cho nên, cho dù là Cửu Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ Mộ Dung Vân Thiên, cùng với các mấy vị hạch tâm trưởng lão sư huynh đệ, đều là không được tự tiện xâm nhập Tĩnh Di Tiểu Phong. Mà bây giờ, Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ đã đi về coi tiền, toàn bộ Tĩnh Di Tiểu Phong liền chỉ còn lại Gia Cát Tĩnh Di một người. Giờ phút này, Gia Cát Tĩnh Di đã là về tới Tĩnh Di Tiểu Phong bên trên, một người ngồi tại Tĩnh Di Tiểu Phong một cái sơn động bên ngoài, nhìn qua trống chân vắng vẻ bốn phía, đáy lòng lại là cảm thấy vô cùng cô tịch cùng cô đơn. Tĩnh Di Tiểu Phong bên trên tổng cộng có hai nơi trụ sở, một chỗ là Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ đi về coi tiên trước đó ở lại phòng trúc nhỏ, là thuận tiện vì trợ giúp Gia Cát Tĩnh Di áp chế chín lệnh tuyệt khí cô ý kiến tạo, là Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ nghỉ lại trụ sở. Còn có một chỗ thì là tại Tĩnh Di Tiểu Phong trên đỉnh núi, đó là một chỗ sơn động, bên ngoài sơn động có một gốc hoa quế cây, ra hoa dưới cây có một khối bóng loáng trắng loáng tảng đá lớn. Giờ phút này, Gia Cát Tĩnh Di liền ngồi tại cái kia khối trên tảng đá lớn. Nếu không, đi Phượng Minh Phong tìm Vân tiểu sư thúc chơi bùa. Gia Cát Tĩnh Di bốn phía nhìn thoáng qua, lại là cảm thấy vô cùng cô đơn tịch mịch. Mà khoảng cách Tĩnh Di Tiểu Phong gần nhất hai ngọn núi, chính là Cửu Vân Tiên Tông chủ phong, cùng Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngự ở lại Phượng Minh Phong. Gia Cát Tĩnh Di mới từ chủ phong trở về, chủ phong bên trên tự nhiên là không có gì tốt chơi, cho nên Gia Cát Tĩnh Di liền không tự chủ được đưa nàng cặp kia tối tăm thanh tịnh minh bỏ họ. Nhìn về phía Đông Phượng Minh Phong. Cùng lúc đó, Gia Cát Tĩnh Di cũng là không tự chủ được hồi tưởng lại trước đó tại Vân Vũ Mê Sơn bên ngoài gặp phải Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngự chẳng cảnh đến. Vừa nghĩ tới Tô Vân ôm ấp lấy nó sư Tôn Vân Khinh Ngự chẳng cảnh, Gia Cát Tĩnh Di lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp lại là không tự chủ được liền nổi lên tơ tia đỏ ửng đến. Sau một khắc, Gia Cát Tĩnh Di đem nhìn về phía Phượng Minh Phong ánh mắt thu hồi, từ trên tảng đá lớn chậm rãi đứng lên, sau đó đem trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất vừa để xuống. Gia Cát Tĩnh Di nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là nhảy tới trên trường kiếm. Ngay sau đó, Gia Cát Tĩnh Di chính là ngự động lên trường kiếm, chậm rãi hướng phía Phượng Minh Phong yên tâm bay đi. Tô Vân ca ca, ngươi chậm một chút mà. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Giờ phút này, tại Phượng Minh Phong bên trên, nguyên bản lôi kéo Tô Vân đi ở phía trước Tiên Cửu Nhi, lại là trực tiếp bị Tô Vân bỏ lại đằng sau. Tiên Cửu Nhi duỗi ra Thiên Thiên Ngọc Thủ nắm kéo Tô Vân góc áo, đều có chút nhanh theo không kịp Tô Vân tốc độ. Mà Tô Vân, tự nhiên là có chút lo lắng sư Tôn Vân Kinh Ngữ, cho nên mới sẽ đi được như vậy nhanh. Tiên Cửu Nhi ở phía sau gọi, Tô Vân cũng là căn bản không để ý tới Tiên Cửu Nhi. Tô Vân ca ca. Tiên Cửu Nhi cùng sau lưng Tô Vân, thật sự như cái muội muội đang đuổi lấy ca ca. Cửu Nhi, ta có chút bận tâm sư Tôn, ngươi nhanh lên một chút. Chờ sau này ta lại cùng ngươi đi ra hào hào dạo chơi. Tô Vân quay đầu sang nhìn về phía trên đường đi lôi kéo hắn góc áo nũng nịu Tiên Cửu Nhi nói ra. Hắn tự nhiên biết Tiên Cửu Nhi là đang giả vờ mệt mỏi, một vị huyền cảnh sơ kỳ hồn linh, có thể so với thông thiên cảnh hậu kỳ nhân loại võ tu, cái nào có khả năng sẽ dễ dàng như vậy mệt mỏi. Cái kia, tốt a. Tiên Cửu Nhi nghe được Tô Vân nói, cũng là không có ý định tiếp tục nũng nịu, không khỏi cong lên phấn nộn miệng nhỏ nhìn nói với Tô Vân. Về sau, Tiên Cửu Nhi chính là trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, đi tới Tô Vân bên cạnh, cùng Tô Vân cùng một chỗ bước nhanh hướng phía Phượng Minh Phong bên trong nhà lá bước đi. Tô Vân ca ca, đó là cái gì? Mà xem như hồn giới hồn linh, Tiên Cửu Nhi cảm giác cực kỳ nhạy cảm, vẻn vẹn chỉ là một cái trong lúc lơ đãng, liền phát giác được có cái gì tốt giống chính hướng phía Phượng Minh Phong bên trên bay tới. Đó là có người đến. Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi nói, không khỏi đưa ánh mắt về phía Tiên Cửu Nhi chỉ phương hướng. Nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn trong chốc lát, rốt cục thấy rõ cái kia tựa hồ là một bóng người. Cái kia Tô Vân ca ca, ta muốn hay không trước bay về hồn linh trong không gian đi a? Tiên Cửu Nhi nghe được Tô Vân nói về sau, không khỏi nhìn về phía Tô Vân hỏi. Cái này sao? Nếu không Cửu Nhi ngươi về trước hồn linh trong không gian đi chờ một lúc. Tô Vân nghe được Tiên Cửu Nhi tra hỏi, hơi trầm tư một lát, lại là không khỏi nhìn nói với Tiên Cửu Nhi. Dù sao trước đó cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ đi theo sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt đi lên thời điểm, nhưng cũng không có Tiên Cửu Nhi tại, lúc trước mỹ nữ sư Tôn những cái này sư minh đến Phượng Minh Phong thăm hỏi mỹ nữ sư Tôn lúc, Tiên Cửu Nhi đồng dạng không tại. Dưới mắt đột nhiên đối với người tới nói Tiên Cửu Nhi là muội muội của mình, sợ là rất dễ gây nên người hoài nghi cùng phát giác. Cho nên, vẫn là trước hết để cho Tiên Cửu Nhi trở lại hồn linh trong không gian chờ một lúc nhất là thỏa làm. Các loại lúc nào đi đến xuống mặt, hoặc là rời đi cái này bí cảnh, lại để cho Tiên Cửu Nhi xuất hiện ở những người khác trước mặt, nói Tiên Cửu Nhi là cùng mình lạc đường muội muội, vừa tìm tới. Nếu như vậy, hẳn là nhất là bảo đảm thỏa một chút. Vậy được rồi. Tiên Cửu Nhi nghe xong, lần nữa cong lên phấn nộn miệng nhỏ, cuối cùng cũng chỉ đành đáp ứng. Sau đó, Tiên Cửu Nhi tại có chút lưu luyến không rời nhìn Tô Vân một chút, liền đem hồn linh không gian thạch cửa mở ra, tiến vào hồn linh trong không gian. Mà Tô Vân, nhìn xem Tiên Cửu Nhi tiến vào hồn linh trong không gian về sau, thì là đứng tại chỗ chờ lấy, muốn nhìn một chút là ai đến Phượng Minh Phong. Đó là Tĩnh Di sư tỷ. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia chính là nhanh sẽ rơi xuống Phượng Minh Phong bên ngoài. Mà Tô Vân cũng rốt cục thấy rõ người tới dung mạo, chính là lành lạnh xinh đẹp Hạch Tâm Nhị sư tỷ, Gia Cát Tĩnh Di. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 75, lãnh ngược băng xương Tĩnh Di sư tỷ Tô Vân sư đệ. Gia Cát Tĩnh Di vừa ngự kiếm rơi xuống Phượng Minh Phong phía ngoài trên mặt đất, chính là một chút nhìn thấy chính các loại ở phía trước cách đó không xa nhìn nàng chằm chằm Tô Vân. Gia Cát Tĩnh Di thấy thế, đầu tiên là tại trong lòng thất kinh, lập tức hơi lộ ra có chút xấu hổ ngượng ngùng chậm rãi hướng phía Tô Vân vị trí đi đến. Tĩnh Di sư tỷ, ngươi làm sao có rảnh đến Phượng Minh Phong a? Tô Vân đứng ở tại chỗ, một vừa nhìn chậm rãi hướng phía hắn đi tới Gia Cát Tĩnh Di, một bên nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di mang theo vẻ không hiểu hỏi. Bất quá Gia Cát Tĩnh Di cái dạng này, nhìn lên đến thật đúng là đẹp. Nàng mỹ thanh lạnh bên trong mang theo một chút ngượng ngùng, tuyệt diễm bên trong lại để lộ ra từng tia bất bị, nhìn lên đến thật sự giống cái tông môn đại sư tỷ. Mà so với gia cát tính gì, kỳ thật Dương Nguyệt Nguyệt nhìn lên đến đảo ngược giống như là Tô Vân tiểu sư muội, mà không phải Tô Vân sư tỷ. Dương Nguyệt Nguyệt là loại kia hoa sen mới nở, tiểu gia bích ngọc vẻ đẹp, còn có mấy phần không lưu loát hoa bát, nhìn lên đến một chút đều chưa thành thủ. Mà sư Tôn Vân Kinh Ngữ, giống như là Tĩnh Di sư tỷ cùng Nguyệt Nguyệt sư tỷ tập hợp thể, có đôi khi lạnh lạnh tuyệt mỹ, có đôi khi lại kiểu chắc chắc đáng yêu. Về phần Tiên Cửu Nhi, cùng ba người cũng khác nhau, có lẽ là xuất sinh cùng hồn giới ngũ đại linh vực tiên linh vực vương tộc nguyên nhân, nàng mặc dù thoạt nhìn như là một cái tiểu công chủ, tiểu tiên nữ, lại lộ ra mấy phần điêu ngoa cùng hoa bát. So với sư Tôn Vân Kinh Ngữ, sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt, cùng Hạch Tâm Nhị sư tỷ ra các tính gì, kỳ thật Tiên Cửu Nhi càng giống là một cái sinh ra hoàn thất, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, điêu ngoa bốc đồng hoạt bát công chúa muội muội. Tô Vân sư đệ, cái kia, ta một người tại Tĩnh Di tiểu phong đợi có chút nhàm chán, cho nên muốn tìm đến Vân tiểu sư thúc tâm sự. Gia Cát Tĩnh Di gặp Tô Vân hỏi thăm, đi vào Tô Vân trước mặt, lộ ra có chút gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng nói ra: "A, cái kia đi theo ta." Tô Vân nghe xong, nhìn chằm chằm Gia Cát Tĩnh Di ngượng ngùng thanh má lún đồng tiền nhìn thoáng qua, chính là xoay người sang chỗ khác ở phía trước dẫn đường, mang theo Gia Cát Tĩnh Di hướng phía Phượng Minh Phong bên trong đi đến. Mà Gia Cát Tĩnh Di thì là tay phải cầm kiếm, có chút túi thấp đầu, lộ ra có chút hứng hở cùng sau lưng Tô Vân. Trên đường đi, hai người đều là không nói gì. Thằng đến sắp tới mau bên ngoài nhà cỏ ngoài cửa biết lúc, Tô Vân gặp sư Tôn Vân Khinh Ngữ đang nằm tại vàng dưới cây lê gỗ leo lên ngủ say, mới là đột nhiên dừng lại, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di. Tô Vân muốn định nói với Gia Cát Tĩnh Di sư Tôn Vân Khinh Ngữ chính đang say ngủ, để nàng nhỏ giọng chút đừng đánh thức mỹ nữ sư Tôn. Thế nhưng là Gia Cát Tĩnh Di lại là một mực túi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Tô Vân ngừng cũng không nhìn thấy, cuối cùng trực tiếp đâm vào Tô Vân trên thân. Mà Gia Cát Tĩnh Di, thân là lần trước Cựu Vân Tiên Tông Hoạch Tâm đại sư tỷ, lại là muốn so Tô Vân lớn tuổi mấy tuổi, thân cao cũng còn cao hơn Tô Vân ra không sai biệt lắm nửa cái đầu. Như vậy, khiến cho Tô Vân không sai biệt lắm trực tiếp đâm vào Gia Cát Tĩnh Di trên người hai tòa tuyển tú quỳnh trên đỉnh. Tô Vân sư đệ, thật có lỗi. Ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện khác, không nhìn thấy. Gia Cát Tĩnh Di thấy thế, thì là không khỏi tranh thủ thời gian lui lại một bước, nhìn về phía Tô Vân hơi lộ ra có chút xấu hổ nói ra. Cùng lúc đó, lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp cũng là trong nháy mắt trở nên có từng tia đỏ ửng. Mà Tô Vân, hướng phía Gia Cát Tĩnh Di trên thân mỹ lệ tiểu quỳnh phong nhìn thoáng qua, thì là đem ánh mắt bên trên rời, nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di nhàn nhạt nói ra, không quan hệ. Giờ phút này, Tô Vân chóp mũi phảng phất còn có thể nghe đến từ Gia Cát Tĩnh Di trước ngực truyền đến nhàn nhạt tuyển như hoa sen mùi thơm. Bất quá, Tĩnh Di sư tỷ trước ngực làm sao như vậy lạnh buốt đâu? Giống như nàng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều lộ ra lạnh buốt chi khí, chẳng lẽ cùng nàng Cửu Hàn tuyệt mạch có quan hệ? Tô Vân nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái thanh diễm tuyệt bụi nữ tử, ngọc thể vậy mà tựa như ngàn năm lạnh như băng băng lãnh. Không biết phải làm như thế nào mới có thể ấm áp thể sắc và tinh thần của nàng, để nàng có được liền giống như người bình thường nhiệt độ. Lập tức, Tô Vân thì là nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di mở miệng nói ra, "Cái kia, Tĩnh Di sư tỷ, ta vừa rồi đột nhiên dừng lại xoay người lại là muốn nhắc nhở ngươi, sư tôn nàng đang tại vàng dưới cây lê ghế gỗ bên trên đi ngủ, giờ phút này không tiện tiến vào cái dậy. Nếu không ta trước mang sư tỷ ngươi tại cái này bên ngoài viện tùy tiện đi một chút ta." Tô Vân vừa nói, lại là không khỏi quay đầu đi hướng phía nằm tại vàng dưới cây lê ghế gỗ bên trên, tựa như chỗ đang say ngủ bên trong mỹ nữ sư tôn nhìn thoáng qua. Mà Gia Cát Tĩnh Di, nghe được Tô Vân nói về sau, cũng là thuận Tô Vân ánh mắt hướng phía vàng dưới cây lê nhìn lại, cũng đúng lúc gặp được Tô Vân chi sư Tôn Vân Khinh Ngữ nằm tại vàng dưới cây lê lúc ngủ chẳng cảnh. Không khỏi đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Tô Vân khẽ gật đầu một cái nói, "Tốt." Dù sao, nàng cũng là bởi vì cảm thấy đáy lòng có chút cô tịch, cho nên liền nghĩ đến Vượng Minh Phong nhìn xem, về phần cùng Tô Vân chi sư Tôn Vân Khinh Ngữ trò chuyện cái gì, lại là căn bản không có nghĩ kỹ. Đã Vân tiểu sư thúc đang ngủ, vậy liền cùng vị này Vân tiểu sư đệ tùy tiện đi một chút tâm sự tốt. "Tĩnh Di sư tỷ, đi theo ta đi." Tô Vân gặp Gia Cát Tĩnh Di gật đầu đồng ý, chính là trực tiếp dẫn Gia Cát Tĩnh Di hướng phía bên trái đằng trước cách đó không xa một chỗ thanh lũ trúc rừng bước đi. Gia Cát Tĩnh Di hướng phía chỗ kia thanh lũ trúc rừng nhìn thoáng qua, lại là quay đầu đi nhìn thoáng qua Tô Vân chi sư Tôn Vân Kinh Ngữ, theo sau chính là bước ra một bước, đi theo. Rất nhanh, Gia Cát Tĩnh Di liền là theo chân Tô Vân đi vào trong rừng trúc, đi tại thanh lũ trúc rừng ở giữa, hai người đều là lời gì đều không nói, hoặc là không biết nên nói cái gì. Nửa ngày qua đi, Tô Vân gặp Tĩnh Di sư tỷ tính tình lại cùng thân thể của nàng băng lãnh, cũng rốt cục nhịn không được trước tiên mở miệng nói chuyện. "Tĩnh Di sư tỷ, nghe sư tôn nói ngươi là thiên cấp huyết mạch Cửu Hàn tuyệt mạch." Tô Vân đột nhiên dừng lại, quay đầu sang nhìn về phía cùng ở bên tay phải của hắn có chút túi thấp đầu Gia Cát Tĩnh Di nói ra. "A, ân." Mà Gia Cát Tĩnh Di không nghĩ tới Tô Vân lại đột nhiên mở miệng, đầu tiên là tại trong lòng thất kinh, sau đó mới là khẽ ử. Sau đó, Gia Cát Tĩnh Di lại là trong nháy mắt lâm vào trầm tĩnh. Tô Vân thấy thế, thì là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, so với Nguyệt Nguyệt sư tỷ, cái này Tĩnh Di sư tỷ vẫn thật là lạnh lạnh như cái băng sơn mỹ nhân. Bất quá nàng lại cũng không cao lạnh, mà là thuần túy cho người ta một loại trầm mặc ít lời trầm tĩnh lạnh. Cái này có lẽ cùng nàng từ nhỏ đến lớn một mực đợi tại Tĩnh Di tiểu phong có quan hệ. Dù sao tại Tĩnh Di tiểu phong bên trên, mười mấy năm qua chỉ có Cựu Vân Tiên Tông lão tông chủ đang vì nàng áp chế chín lạnh tuyệt khí, mà những người khác tại chưa phải đồng ý trước đó, căn bản không thể tiến vào Tĩnh Di tiểu phong. Dân ra, khả năng liền dưỡng thành Tĩnh Di sư tỷ hiện tại loại trầm mặc này ít lời tính cách. Như nàng như vậy nữ tử, cho dù là đặt ở một đống nữ tử bên trong, chỉ sợ đều có thể tùy tiện tìm ra. Thật lâu qua đi, Tô Vân mới cùng là quay đầu đi nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di, lộ ra có chút tùy ý nói một câu, nghe nói muốn dị hỏa mới có thể hoàn toàn ngăn chặn trong cơ thể ngươi chín lạnh tuyệt khí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 76, sư tôn cũng rất thích ăn ân. Tựa như là, Gia Cát Tĩnh Di ngẩng đầu lên, từ tốn nói, dù sao nàng cũng là nghe Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ nói, về phần ngoại trừ dị hỏa bên ngoài còn có hay không cái khác những biện pháp khác, nàng cũng không biết. Đã trải qua mười mấy năm chín lạnh tuyệt khí thống khổ tra tấn, bây giờ tâm cảnh của nàng lại là viễn siêu cùng tuổi người, dù là chín lạnh tuyệt khí bạo phát kỳ hạn sắp xảy ra, nàng tâm cảnh cũng là mười phần bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Mà Tô Vân, nhìn thấy như vậy mỹ lệ thành thục thanh lãnh sư tỷ, cũng là dưới đáy lòng thật bội phục nàng, nếu như đổi lại mình, tại mặt sắp tử vong thời điểm chắc chắn sẽ không như vậy tâm luôn thẳng lặng, trấn định tự nhiên. Tĩnh Di sư tỷ, kỳ thật ta cũng có một nhỏ đám dị hỏa, lực lượng có chút yếu ớt, không biết có thể hay không ép kềm chế được trong cơ thể ngươi chín lạnh tuyệt khí. Còn có việc này sư tôn ta nàng còn không biết được, ta hy vọng ngươi không cần nói với nàng. Cuối cùng, Tô Vân nhìn chằm chằm Gia Cát Tĩnh Di nhìn thoáng qua, cũng là không đành lòng như thế thanh diễm mỹ lệ sư tỷ như vậy điêu linh vẫn lạc, cho nên đem mình ủng có dị hỏa sự tình đối nói ra. Cái gì? Tô Vân sư đệ ngươi nói ngươi ủng có dị hỏa? Mà Gia Cát Tĩnh Di nghe được Tô Vân nói về sau, lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp bên trên lại là trong nháy mắt nổi lên một vòng kinh sợ. Dị hỏa gì nó chân quý hiếm ít, vị này Vân tiểu sư đệ vậy mà nói hắn có được trong truyền thuyết dị hỏa, Gia Cát Tĩnh Di đúng là dưới đáy lòng cảm thấy có chút khó có thể tin, hoặc là không thể tin được. Ân, chính là ta trước đó cùng sư tôn rơi vào Vân Vũ Mê Sơn bên trong lúc, không cẩn thận lấy được. Bất quá nó bây giờ chỉ là một đám ngọn lửa nhỏ, cùng trong truyền thuyết cái khác dị hỏa so sánh, mười phần nhỏ yếu. Nếu là Tĩnh Di sư tỷ ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tìm cái thời gian, sau đó tìm chỗ ẩn nút thử một chút. Tô Vân nhìn nói với Gia Cát Tĩnh Di. A, nguyên lai là dạng này. Vậy được, muốn không ngày mai ngươi đến ta Tĩnh Di tiểu phong a. Tĩnh Di tiểu phong bên trên hiện tại cũng chỉ có ta một người tại, còn coi là ẩn nấp. Gia Cát Tĩnh Di nghe được Tô Vân nói về sau, nhìn nói với Tô Vân. Dù sao thấy được hy vọng dù sao cũng so nhìn không thấy hy vọng tốt, có lẽ địa tâm chi hỏa có thể hoàn toàn ngăn chặn trong cơ thể nàng chín lạnh tuyệt khí, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Thập tinh tranh đoạt chiến còn muốn 3 tháng mới bắt đầu, tiếp xuống trong vòng 7 ngày, chín lạnh tuyệt khí lúc nào cũng có thể bộc phát, nàng sợ là chống đỡ không đến sau 3 tháng. Coi như chống được, chỉ sợ cũng nguyên khí đại thường, đến lúc đó có lẽ ngay cả thập tinh tranh đoạt chiến đều không cách nào tham gia. Dù cho có thể tham gia, cũng chưa chắc có thể đoạt được thập tinh khôi thủ. Lại lui 10.000 bước giảng, dù cho chín lạnh tuyệt khí đến thập tinh luận võ cũng còn một phát tác, nàng cũng cầm xuống thập tinh trước thủ khoa, nhưng thu phục địa tâm chi hỏa cũng không phải chuyện dễ. Võ điện rõ ràng có được địa tâm chi hỏa địa đồ, nhưng vẫn không có đi thu phục địa tâm chi hỏa, cũng không phải là bọn hắn không nghĩ, mà là thực lực không đủ. Nghe nói địa tâm chi hỏa muốn tu vi đạt tới hóa hồng cảnh về sau mới có thể miễn cưỡng đem thu phục, mà hóa hồng cảnh phía dưới người sợ là còn không có đụng đến địa tâm chi hỏa liền đã hóa thành cho bụi. Võ điện điện chủ những năm gần đây sở dĩ một mực không có hành động, chính là đang bế quan đột phá hóa hồng chi cảnh, chỉ có đột phá đến hóa hồng chi cảnh mới có thể thu phục được địa tâm chi hỏa. Bởi vậy địa tâm chi hỏa kỳ thật đối với Gia Cát Tĩnh Di mà nói, mặc dù coi là một hy vọng, nhưng lại càng giống là một cái có chút mỹ lệ ảo tưởng không thực tế. So với cái kia mỹ lệ mà ảo tưởng không thực tế, rất hiển nhiên lựa chọn Tô Vân mới càng thêm một thỏa. Dù là đến lúc đó vẫn như cũ áp chế không nổi trong cơ thể nàng chín lạnh tuyệt khí, cũng coi như là chân chính chết cũng không tiếc. Mà Tô Vân gặp Gia Cát Tĩnh Di để hắn đi Gia Cát Tĩnh Di ở Tĩnh Di tiểu phòng, mặc dù Tô Vân cũng quả thật rất muốn đi xem một chút, nhưng Tĩnh Di tiểu phòng ở vào chủ phòng cùng Phượng Minh phòng giữa hai ngọn núi, hơi có một chút động tĩnh, liền vô cùng có khả năng bị chủ phòng bên trên người phát hiện phát giác được. Cho nên theo Tô Vân, kỳ thật đi Tĩnh Di tiểu phòng cũng không an toàn. Tô Vân sư đệ, thế nào? Chẳng lẽ ta Tĩnh Di tiểu phòng không được, vẫn là sư đệ ngươi không muốn đi? Gia Cát Tĩnh Di gặp Tô Vân trầm mặc nửa ngày không nói lời nào, không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tô Vân hỏi. Tô Vân nghe xong, mới là ngẩng đầu lên nhìn nói với Gia Cát Tĩnh Di, "Tĩnh Di sư tỷ, ngươi nhân sinh đẹp như vậy, ta tự nhiên là muốn tới ngươi Tĩnh Di tiểu phong nhìn xem. Bất quá, như là vì dùng dị hỏa áp chế trong cơ thể ngươi chín lạnh tuyệt tức giận, ta cảm thấy Tĩnh Di tiểu phong cũng không phải là phù hợp chi địa, hẳn là bên trong chủ phong hoặc là Cửu Vân Tiên Tông càng xa càng tốt mới được." "Càng xa càng tốt." Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, thì là cảm thấy càng thêm mê hoặc. Cửu Vân Tiên Tông ở vào cái này bí cảnh bên trong, cho dù là Cửu Vân Tiên Tông đệ tử, không có nhiệm vụ mệnh lệnh cũng không thể tùy tiện rời đi cái này bí cảnh. Ngắn như vậy thời gian, muốn đi đâu tìm Tô Vân nói tới loại địa phương này. Tĩnh Di sư tỷ, nếu không dạng này, ngày mai ta cùng sư tôn nói ta đi Cửu Vân Tiên Tông phía dưới, phía tây linh trì bắt cá, sau đó ngươi cùng ta cùng một chỗ, như thế nào? Tô Vân nhìn nói với Gia Cát Tĩnh Di. Đây là Tô Vân hiện nay có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Phía dưới dù là phát sinh động tĩnh, Cửu Vân Tiên Tông cũng sẽ không dễ dàng phát giác được, mà phía tây linh trì ở chết một góc, khoảng cách toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông đều xa xôi. Phía tây linh trì hẳn là thích hợp nhất chi địa. Linh trì a. Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, cũng là nghĩ lên cái này ao. Nhiều lúc, nàng ở phía dưới lịch lúc luyện, cũng thường xuyên đi hướng cái kia linh trì tắm rửa, đúng là một chỗ ít hai lui tới chi địa. Cho dù là Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngự ở phía dưới thời điểm, cũng chỉ có hai người thường xuyên đi cái kia linh trì tắm rửa, chưa bao giờ thấy qua Cửu Vân Tiên Tông đệ tử khác. Tốt. ngày mai ta sẽ tìm chút tới tìm ngươi, sau đó nói với Vân tiểu sư thúc, cùng đi với ngươi linh chỉ bắt cá. Gia Cát Tĩnh Di trầm tư chốc lát sau, không khỏi nhìn về phía Tô Vân nhẹ gật đầu. Mà có phen này giao lưu cùng cửa hàng, về sau hai người cũng là chậm rãi hàn huyên bắt đầu. Thằng đến nói chuyện không sai biệt lắm về sau, hai người mới là rời đi rừng trúc trở về. Tĩnh Di sư tỷ, một mình ngươi ở tại Tĩnh Di tiểu phòng, muốn không bữa tối ngay tại Phượng Minh phong dùng à? Ta làm cơm ăn rất ngon đấy, sư tôn cũng rất thích ăn. Tô Vân cùng Gia Cát Tĩnh Di đi ra rừng trúc về sau, gặp Gia Cát Tĩnh Di dự định rời đi, lại là không khỏi giữ lại nói ra. Cái kia, được thôi, đa tạ Vân tiểu sư đệ. Gia Cát Tĩnh Di hơi do dự một lát, không khỏi đáp ứng xuống. 3 tháng qua, từ khi Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ sau khi chết, liền không có ai đi hướng Tĩnh Di tiểu phong về sau, Gia Cát Tĩnh Di cũng liền ban ngày làm một chút tông môn nhiệm vụ thời điểm rời đi Tĩnh Di tiểu phong, lúc khác đều là một người tại Tĩnh Di tiểu phong. Nói thật, Gia Cát Tĩnh Di quả thật có chút không tiếp tục kiên trì được, chỉ cảm thấy trên đời này đã không có nàng đáng giá lưu luyến người và sự việc, cho nên dù là lựa chọn bởi vì chín lệnh tuyệt khí bạo phát mà chết, cũng tuyệt không cùng Nam Lân kết thành bạn lữ mà sống tạm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 77, người cho vi sư An Vân tiểu sư đệ, Vân tiểu sư thúc nàng còn không có tỉnh lại, cần đánh thức nàng a. Gia Cát Tĩnh Di cùng Tô Vân đi vào nhà lá ngoài cửa viện, đem một đôi lạnh lạnh bên trong mang theo linh động đôi mắt đẹp nhìn về phía vàng dưới cây lê vị trí. Gặp Tô Vân chi sư Tôn Vân khinh ngữ còn nằm tại vàng dưới cây lê ghế gỗ bên trên ngủ cảm giác, không khỏi đem ánh mắt thu hồi, nhìn nói với Tô Vân. Mà Tô Vân, nghe được Gia Cát Tĩnh Di nói, quay đầu đi, hướng phía sư Tôn Vân khinh ngữ vị trí nhìn thoáng qua. Lại là không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di nhẹ cười lấy nói ra, không cần, chờ ta đem đồ ăn làm tốt về sau, ta tự sẽ đi gọi sư tôn bắt đầu dùng cơm. A, dạng này a. Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng lên tiếng. Cùng lúc đó, Gia Cát Tĩnh Di cũng là không khỏi dưới đáy lòng nghĩ đến, Vân tiểu sư đệ đối Vân tiểu sư thúc thật là tốt. Một bên nghĩ như vậy, Gia Cát Tĩnh Di cũng là không khỏi nghĩ đến mình, khi còn bé, tổ phụ Gia Cát Thanh Vân cũng là như thế này cẩn thận chiếu cố mình, mình muốn ăn cái gì hoặc là muốn chơi cái gì, tổ phụ đều sẽ cho mình làm, hoặc là mua cái mình. Mình từ nhỏ đến lớn, thậm chí đều chưa từng gặp qua cha mẹ ruột, mình thậm chí cũng không biết được bọn họ là ai, giờ phút này thân ở nơi nào, là sống lấy, vẫn là đã. Mỗi lần nghĩ đến đây, Gia Cát Tĩnh Di đều là dưới đáy lòng sầu não không thôi. Chỉ cảm thấy mình liền tựa như một cái bị ném bỏ cô nhi, trên đời này đã không cái gì thân nhân có thể dựa vào. Tĩnh Di sư tỷ, thế nào? Có tâm sự a? Tô Vân gặp Gia Cát Tĩnh Di đột nhiên trở nên một bộ giật mình thất thần dáng vẻ, không khỏi đưa tay phải ra tại Gia Cát Tĩnh Di lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp trước phất phất tay nói ra. A, không có việc gì, ta chính là đột nhiên nhớ tới một số việc. Gia Cát Tĩnh Di nghe được Tô Vân nhắc nhở thanh âm, nhanh lên đem thu suy nghĩ lại hiện thực, nhìn về phía Tô Vân từ tốn nói: "Không có việc gì vậy liền cùng ta đi vào đi. Nếu là Tĩnh Di sư tỷ ngươi muốn học nấu cơm, ta cũng có thể dạy ngươi." Tô Vân nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di lộ ra có chút thương tiếc nói ra: "Ân, tốt." Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức, Gia Cát Tĩnh Di chính là cùng sau lưng Tô Vân, đẩy ra cửa sân đi vào trong sân. Gia Cát Tĩnh Di tiến vào trong sân, bốn phía nhìn kỹ một chút, lại là không khỏi dưới đáy lòng nghĩ đến: Vân tiểu sư đệ cùng Vân tiểu sư thúc ở tại như thế rách nát nhà lá bên trong, còn sinh hoạt đến nhanh như vậy vui, thật tốt. Tô Vân cùng sư Tôn Vân khinh ngữ ở lại tòa này nhà lá, đại khái là toàn bộ Cửu Vân Tiên Tông nhất rách nát đơn sơ nhất trụ sở đi. Tĩnh Di sư tỷ, tới đi, ta dạy cho ngươi nấu cơm. Tô Vân gặp Gia Cát Tĩnh Di đứng ở tại chỗ, bốn phía nhìn quanh, không khỏi nhìn nói với Gia Cát Tĩnh Di. A, tốt. Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, lại là đem ánh mắt thu hồi, đi theo Tô Vân hướng phía bên trái nồi sắt vị trí đi đến. Lập tức, Tô Vân chính là bắt đầu làm lên cơm tối đến. Tô Vân một bên nấu cơm, cũng là ở một bên dạy Gia Cát Tĩnh Di. Tĩnh Di sư tỷ, đến dạng này. Tô Vân gặp Gia Cát Tĩnh Di một bộ nghiêm túc muốn học dáng vẻ, cũng là đi đến Gia Cát Tĩnh Di sau lưng, tay nắm tay giáo lên Gia Cát Tĩnh Di đến. Liên tựa như sư Tôn Vân khinh ngữ dạy hắn tu luyện Vượng Minh kiếm quyết là như thế. Bất quá, Gia Cát Tĩnh Di thân thể thật sự là quá lạnh như băng, Tô Vân hai tay chộp vào Gia Cát Tĩnh Di hai cái trên ngọc thủ, thậm chí đều có thể cảm nhận được cái kia băng nhập cốt tùy hàn ý, trừ cái đó ra, Tô Vân trước người thỉnh thoảng dán lên Gia Cát Tĩnh Di phía sau lưng, cũng có thể cảm nhận được cái kia lạnh buốt hàn khí thấu xương. Ngay cả như vậy, Tô Vân vẫn đang dùng tâm địa giáo Gia Cát Tĩnh Di, cũng không có vì vậy mà rời xa nàng. Gia Cát Tĩnh Di cảm nhận được sau lưng Tô Vân thân bên trên truyền đến ấm áp, cũng bắt lấy nàng hai cái ngọc thủ ấm áp, không khỏi quay đầu sang nhìn Tô Vân một chút. Lập tức lại là quay đầu đi, lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp bên trên không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt hun đỏ đến. Ân, thật là thơm ớt. Chừng đi qua hai khắc nhiều phút sau, Tô Vân một bên giáo Gia Cát Tĩnh Di, cũng là đem cơm tối làm xong. Cơm tối Tô Vân làm chính là táo đỏ cháo, còn gia nhập sư Tôn Vân khinh ngự những cái này sư minh đưa tới một chút thiên địa linh tài. Lại thêm Tô Vân độc phối hương liệu, một cỗ mê người mùi thơm rất nhanh chính là tràn ngập ra. Tiểu Vân Vân mà nguyên bản đang tại ngủ cảm giác sư Tôn Vân kinh ngữ, nghe thấy cái kia mê người hương nhi, rất nhanh cũng là tỉnh lại, chậm rãi mở ra nàng cặp kia huyền như tinh thần như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt đẹp. Tiểu Vân Vân. Sư Tôn Vân khinh ngữ từ ghế gỗ bên trên bò lên, nhìn về phía nồi sắt vị trí, gặp Tô Vân đang tại làm lấy cơm, không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chỉ bất quá, khi thấy Tô Vân trong ngực còn giống như có một bóng người về sau, sư Tôn Vân khinh ngữ lại là không khỏi lông mày hơi nhíu. Sư Tôn, ngươi đã tỉnh. Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ thanh âm, quay đầu đi nhìn về phía bảng dưới cây lê, một chút chính là nhìn thấy vừa tỉnh lại còn có chút còn buồn ngủ sư tôn Vân Khinh Ngữ. "Tiểu Vân Vân, nàng là?" "Tính gì?" Sư tôn Vân Khinh Ngữ nguyên bản còn tưởng rằng Tô Vân trong ngực là tiên cửu nhi, không nghĩ tới sau khi thấy rõ, lại phát hiện là Gia Cát Tính Di. "Mây, Vân tiểu sư thúc." Gia Cát Tính Di nghe được Tô Vân chi sư tôn Vân Khinh Ngữ hơi kinh ngạc lời nói, cũng là xoay đầu lại nhìn về phía vàng dưới cây lê vị trí. Mà giờ khắc này, Gia Cát Tính Di còn cùng Tô Vân một trước một sau, lấy có chút nhìn xem mập mở tư thế chỗ cùng một chỗ. Đối với cái này, Tô Vân cùng Gia Cát Tính Di đều là không có chút nào phát giác. "Tiểu Vân Vân, ngươi Tính Di sư tỷ khi nào tới Phượng Minh Phong?" "Vi sư làm sao cũng không biết được." Sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn chằm chằm Tô Vân cùng Gia Cát Tĩnh Di có chút mập mờ tư thế nhìn thoáng qua về sau, thì là không khỏi nhìn về phía Tô Vân thoáng có chút ý giận nói ra. "Hồi sư tôn, Tĩnh Di sư tỷ đến thời điểm ngươi đang ngủ, cho nên liền không có quấy rầy đánh thức ngươi." Tô Vân giải thích nói ra. Bất quá giờ phút này, hai người vẫn là lấy như vậy nhìn lên đến có chút mập mờ tư thế một trước một sau chỗ cùng một chỗ, vô luận là Tô Vân vẫn là Gia Cát Tĩnh Di, giống như đều không hướng phương diện tiêm muốn. "Đi, mau đem cơm tối cho vi sư bưng đến đây đi." Sư tôn Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân đối với mình trong lời nói giận dữ chi ý không có chút nào phát giác, không khỏi có chút tức giận nói ra. "A." Tô Vân nghe xong, mới là từ Gia Cát Tĩnh Di sau lưng rời đi, đi đến một bên đi lấy bát múc cháo. "Sư tôn, đến, ăn cháo." Tô Vân đem cháo đựng tốt về sau, chính là tranh thủ thời gian mỉm cười đem bưng đến sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt, dự định đem đưa tới sư tôn Vân Khinh Ngữ trong tay. Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ lại là cũng không có đưa tay đón, mà là nhìn nói với Tô Vân, "Ngươi cho ăn vi sư." "A." Tô Vân nghe xong, thì là chưa phát giác yên lặng giật mình. Dù sao giờ phút này Tĩnh Di sư tỷ còn ở đây, bình thường hai người cùng nhau thời điểm coi như xong, hiện tại có Tĩnh Di sư tỷ tại, với lại giờ phút này còn đang nhìn xem hai người bọn họ, Tô Vân đương nhiên sẽ không biểu hiện được như thường ngày như vậy. "A cái gì, nhanh lên một chút cho An Vi sư." Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong thì là tiếp tục nói, "Cái này, tốt, tốt a." Tô Vân nghe xong, gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ nhất định phải mình uy, cuối cùng cũng là không cách nào, tại hướng ra cắt Tĩnh Di nhìn thoáng qua về sau, chính là tay trái nhấc bát, tay phải cầm muôi, bắt đầu cho ăn lên sư tôn Vân Khinh Ngữ ăn chào đến. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 78, một cháo một bữa cơm làm nghị kiếm không dễ Vân tiểu sư đệ cùng Vân tiểu sư thúc nàng. Dĩ vãng đều là cái dạng này sao? Gia Cát Tĩnh Di ngồi xổm ở nồi sắt bên cạnh, nhìn xem Tô Vân liền như thế từng miếng đút sư tôn Vân Khinh Ngữ ăn cháo. Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ thì như đứa bé con muốn Tô Vân đút nàng, này chẳng cảnh, quả nhiên là để Gia Cát Tĩnh Di nhìn đã cảm giác ấm áp, lại cảm giác ấm áp. Trừ cái đó ra, cũng là để Gia Cát Tĩnh Di dưới đáy lòng sinh ra từng tia hâm mộ đến, liền như thế nhìn không chuyển mắt không núc ních nhìn chằm chằm Tô Vân cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ hai người. Chốc lát sau, Tô Vân ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống, đang có chút mê mẩn mà nhìn chằm chằm vào hắn cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn Gia Cát Tĩnh Di trên thân. Không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di khẽ mỉm cười nói, "Tĩnh Di sư tỷ, ngươi xem chúng ta làm cái gì, ngươi cũng cầm chén múc cháo ăn à?" Giờ phút này, Tô Vân nhìn xem bộ dáng như vậy Gia Cát Tĩnh Di, ngoại trừ lúng đồng tiền xinh đẹp lạnh lạnh bên ngoài, nhìn lên đến ngược lại là lộ ra có chút từng tia tiểu khả ái. "A, tốt." Gia Cát Tĩnh Di nghe được Tô Vân nhắc nhở thanh âm, lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn về phía Tô Vân khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Gia Cát Tĩnh Di tại hướng Tô Vân cùng sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn thoáng qua về sau, liền đem ánh mắt thu hồi, xoay đầu lại cầm chén múc cháo. Mà Tô Vân thì tiếp tục tựa như cho ăn hài đồng ăn cơm cho ăn sư tôn Vân Khinh Ngữ ăn cháo. "Sư tôn, thế nào? Ăn no rồi a?" "Chưa ăn no ta cho người thêm được." Ước chừng tầm 10 phút sau, Tô Vân rốt cục đem cháo trong chén từng miếng đút tới sư tôn Vân Khinh Ngữ trong miệng đã ăn xong. Tô Vân nhìn xem khỏe miệng lưu lại có một hạt cháo mị nữ sư tôn, không khỏi vươn tay ra vì đó nhẹ nhàng xoa xoa. "Ân." Mà sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe được Tô Vân hỏi mình thì là khẽ gật đầu. "Vậy ta lại đi cho ngươi được." Tô Vân thấy thế thì là đứng dậy, cầm cái chén không hướng phía nồi sắt vị trí đi đến. Đi vào nồi sắt bên cạnh, Tô Vân gặp ra Cát Tĩnh Di ngụm nhỏ nhất cháo, liền tựa như nhấp trà, động tác ăn cơm thật sự là quá đoan trang ưu nhã. Không khỏi nhìn về phía ra Cát Tĩnh Di hơi cười lấy nói ra, "Tĩnh Di sư tỷ không cần phải khách khí, cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ăn xong trong nồi còn có, nếu là không đủ ta cũng còn có thể nấu." "A, tốt." Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, hướng phía Tô Vân mang theo mỉm cười tuấn giật khuôn mặt nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Mà làm nhìn xem Tô Vân cho ăn nó sư tôn Vân Khinh Ngữ lúc ăn cơm, Gia Cát Tĩnh Di cũng là không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé mình. Lúc kia, tổ phụ Gia Cát Thanh Vân còn tại bên cạnh mình, mỗi lần lúc ăn cơm, tổ phụ Gia Cát Thanh Vân chính là như vậy cẩn thận đút mình ăn. Lúc ấy mình còn nói tổ phụ làm cơm không thể ăn, chọn ba lấy bốn, muốn ăn đừng. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật tổ phụ làm cơm kỳ thật vẫn là rất mỹ vị. Chỉ bất quá, bây giờ tổ phụ sớm đã không tại, coi như mình muốn ăn cũng ăn không được. Gia Cát Tĩnh Di nhìn về phía liền cháo được tốt, lần nữa bưng đến sư tôn Vân Khinh Ngữ trước mặt đút sư tôn Vân Khinh Ngữ ăn cháo Tô Vân, thì là không khỏi dưới đáy lòng đùi ngùi mãi thôi. Nếu là tổ phụ hiện tại còn ở đó, tốt biết bao nhiêu. Một bên nghĩ như vậy, Gia Cát Tĩnh Di thâm thúy trong mắt thanh tịnh trong đôi mắt đẹp thậm chí đều kìm lòng không được nổi lên từng tia nước mắt, thuận lanh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp rơi vào trong chén cũng là không chút nào tự biết. "Tiểu Vân Vân, vi sư ăn no rồi." Lại là ước chừng đi qua 3 năm phút sau, sư tôn Vân Khinh Ngữ thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn nói với Tô Vân.
A,
thế nhưng là sư tôn ngươi cái này còn không ăn xong đâu. Tô Vân nghe xong, nhìn thoáng qua trong tay phải bưng còn thừa lại non nửa chén cháo, không khỏi nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vị sư ăn no rồi, tiểu Vân Vân ngươi ăn đi. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, lần nữa nhìn nói với Tô Vân. Mà Tô Vân, nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ nói, thì là trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. Bình thường cùng mỹ nữ sư tôn hai người tại còn tốt một chút, nhưng bây giờ thế nhưng là có Tĩnh Di sư tỷ tại a. Vậy mà ngay trước Tĩnh Di sư tỷ mặt để cho mình ăn nàng còn lại, cái này. Tô Vân hơi quay đầu đi nhìn ra Cát Tĩnh Di một chút, chỉ gặp ra Cát Tĩnh Di đang có chút kinh ngạc nhìn theo dõi hắn trong tay bưng non nửa chén cháo. Tĩnh Di sư tỷ, cái kia,
cái gì?
Bởi vì cái gọi là gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Một cháo một mét làm nghĩ kiếm cũng dễ, nhiều lúc thậm chí có thể dùng để cứu kế tiếp sắp gặp tử vong đói khát người, cho nên chúng ta mỗi người đều không nên lãng phí lương thực. Tô Vân vừa nói, đã là cầm lấy bị sư tôn Vân Khinh Ngữ đã dùng qua bắt môi, sau đó có chút lúng túng từ từ ăn bắt đầu. Sư tôn Vân Khinh Ngữ thấy thế, lại là lộ ra có chút gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn xem Tô Vân. Mà ra Cát Tĩnh Di, nghe được Tô Vân một phen tinh tế giảng giải về sau, không khỏi cái hiểu cái không nhẹ nhàng ồ một tiếng. Tô Vân gặp ra Cát Tĩnh Di tựa như công nhận chính mình nói, cái này mới là dưới đáy lòng thở dài một hơi. Nhưng mà vừa lúc này, ra Cát Tĩnh Di thanh âm nhưng lại là đột nhiên vang lên, nhìn nói với Tô Vân, "Vân tiểu sư đệ, cái kia, ta cũng ăn no rồi, còn lại ngươi có thể giúp ta ăn hết à?" Ra Cát Tĩnh Di vừa nói, vừa còn thừa lại nửa bát cháo bát đua hướng phía Tô Vân truyền đạt. Tô Vân thấy thế, thì là trong nháy mắt im lặng. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là không khỏi đem ánh mắt thu hồi, quay đầu đi nhìn sư tôn Vân Khinh Ngữ một chút. Sư tôn Vân Khinh Ngữ thấy thế, hướng phía ra Cát Tĩnh Di trong tay nửa bát cháo nhìn thoáng qua, lại là nhìn về phía Tô Vân trong tay bưng mình ăn để thừa non nửa chén cháo. Trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Bất quá sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn về phía Tô Vân trên gương mặt xinh đẹp thần sắc lại là lộ ra có chút nghiêm trọng, lông mày hơi nhíu, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lược hơi mang theo một vòng giận dữ chi ý. Tô Vân nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ mang theo giận dữ chi ý gương mặt xinh đẹp, cũng là dưới đáy lòng cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Mình đều đem mỹ nữ sư tôn còn lại cháo ăn, hơn nữa còn tìm một cái ra dáng đường hoàng lý do, nếu là cự tuyệt Tĩnh Di lời của sư tỷ, vậy liệu rằng không tốt lắm à? Thế nhưng, nếu là đem Tĩnh Di sư tỷ còn lại nửa bát cháo cũng nhận lấy ăn, người sư tôn kia nàng, nói không chừng ban đêm ngay cả nhà lá môn đều không để cho mình tiến, lại càng không cần phải nói lên giường. Giờ phút này, Tô Vân ấy lòng đừng đề cập có bao nhiêu xoắn xuýt. Sư tôn, ngươi nhìn, cái này, mà cuối cùng, Tô Vân cũng là đành phải để sư tôn Vân Khinh Ngữ quyết định. Cái này sao? Nhìn tiểu Vân Vân chính ngươi a. Vân Khinh Ngữ thấy thế, không khỏi biểu hiện được có chút tùy ý nói ra. Dù sao nàng cũng không thể nói, tiểu Vân Vân ngươi chỉ có thể ăn vi sư còn lại, mà không thể ăn ngươi Tĩnh Di sư tỷ còn lại a.
A,
vậy ta ăn. Tô Vân nghe xong, hướng phía ra Cát Tĩnh Di nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ nhàng ồ một tiếng. Lập tức, Tô Vân chính là bưng trong tay đã là bị ăn tận cái chén không, hướng phía ra Cát Tĩnh Di chỗ nổi sắt vị trí đi đến. Tiểu Vân Vân, ngươi. Sư tôn Vân Khinh Ngữ thấy thế, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp thì là không khỏi trong nháy mắt hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác giận dữ chi ý đến. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Tô Vân sẽ tự tuyệt ra Cát Tĩnh Di đâu, không nghĩ tới thế mà đáp ứng. Sư tôn, thế nào? Mà Tô Vân gặp sư tôn Vân Khinh Ngữ đột nhiên gọi lại mình, thì là không khỏi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ lược hơi mang theo một vòng mê vẻ nghi hoặc hỏi.
Cái kia, không, không có gì.
Sư tôn Vân Khinh Ngữ nhìn về phía Tô Vân mang theo mê vẻ nghi hoặc tuấn giật khuôn mặt, lại là không khỏi hai cái ngọc thủ hơi nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn, cuối cùng không có đem trong lòng khúc mắc nói ra.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 79, khu khu cụ.
A.
Tô Vân nghe được sư tôn Vân Khinh Ngữ nói về sau, nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó liền quay đầu đi, tiếp tục hướng phía ra Cát Tĩnh Di chỗ nổi sắt vị trí đi đến. Vân tiểu sư đệ, cái kia, kỳ thật, nếu là Vân tiểu sư đệ không nguyện ý, không cần cưỡng cầu mình. Ra Cát Tĩnh Di nhìn về phía chậm rãi hướng phía tự mình đi tới Tô Vân, chẳng biết tại sao, một viên thiếu nữ tâm lại là đột nhiên trở nên có chút hỗn loạn. Dù sao nàng vừa rồi nói như vậy, cũng chỉ là nhất thời khởi ý vì thử một chút, nhìn xem Tô Vân có nguyện ý hay không giống ăn hắn sư tôn còn lại cháo như thế, giúp mình cũng đem còn lại cháo ăn hết, lại là không nghĩ tới Tô Vân vậy mà đáp ứng. Như vậy, ngược lại làm cho ra Cát Tĩnh Di dưới đáy lòng cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng. Dù sao mặc dù Tô Vân nói ăn hết sư tôn của nàng còn lại cháo là vì không lãng phí lương thực, nhưng cứ như vậy, không thì tương đương với gián tiếp tính hôn đến sao? Khả năng Vân tiểu sư đệ còn nhỏ tuổi, cũng không cân nhắc đến hoặc là để ý những này, nhưng mình so Vân tiểu sư đệ lớn tuổi mấy tuổi, đạo lý trong đó tất nhiên là hiểu được. Ra Cát Tĩnh Di một bên dưới đáy lòng nghĩ như vậy, một bên nhìn về phía chậm rãi đi tới Tô Vân, đáy lòng lại là đột nhiên trở nên có chút dao động bất an bắt đầu. Cùng lúc đó, một trái tim cũng là khiêu động càng phát ra kịch liệt. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết nên nói với Tô Vân thứ gì. Tĩnh Di sư tỷ, bắt cho ta đi. Sau một khắc, làm ra Cát Tĩnh Di còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết lúc, Tô Vân cũng đã đi tới ra Cát Tĩnh Di trước mặt, cũng hướng nàng đưa tay trái ra.
Vân tiểu sư đệ, cái này.
Ra Cát Tĩnh Di nghe xong, nhìn về phía Tô Vân đưa qua tới tay trái, cái chén trong tay đũa lại là không khỏi bắt cầm thật chặt. Cùng lúc đó, đáy lòng cũng là trở nên càng phát mâu thuẫn cùng dãy rủa. Không có quan hệ. Tô Vân thấy thế,
gặp Gia Cát Tĩnh Di chậm chạp không chịu đem bát giao ra, không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di khẽ cười nói. Mà Gia Cát Tĩnh Di nhìn về phía Tô Vân mang theo mỉm cười tuấn giật khuôn mặt, lại là tựa như đang nhìn một sợi ấm áp ánh nắng. Sau đó, Gia Cát Tĩnh Di hai tay chính là trở nên tựa như không bị khống chế, đem bát đũa nâng lên, đưa tới Tô Vân trong tay. Tô Vân thấy thế, tiếp nhận Gia Cát Tĩnh Di cái chén trong tay bữa, hướng phía Gia Cát Tĩnh Di cùng sau lưng vàng dưới cây Lê Sư Tôn nhìn thoáng qua, lại là không khỏi đi tới một bên. Lập tức ngay trước mỹ nữ sư tôn cùng Tĩnh Di sư tỷ trước mặt, đem Tĩnh Di sư tỷ trong chén cháo chuyển đến mỹ nữ sư tôn sử dụng cái kia trong chén. Sư tôn Vân Khinh Ngữ cùng Gia Cát Tĩnh Di thấy thế, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Tô Vân lại là ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, để cho mình tận lực bảo trì không xấu hổ nói ra, "Sư tôn, Tĩnh Di sư tỷ, các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Nếu là còn cảm thấy đói, trong nồi còn có." Nói xong, Tô Vân chính là cầm lấy mỹ nữ sư tôn đã dùng qua bát, cùng Tĩnh Di sư tỷ sử dụng đũa, từng ngụm đem cháo trong chén đưa đến trong miệng mình. Bất quá sát công phu kia, Tô Vân liền đem trong chén cháo toàn đã ăn xong. Bởi vì ăn quá nhanh, hơi kém một nghẹn nào đến. Khu khu cụ. Tô Vân sau khi ăn xong, một bên đâm trước ngực ho khan, một bên đem bát đũa phóng tới trên mặt đất. Vân tiểu sư đệ, cái kia, nơi này có nước. Gia Cát Tĩnh Di thấy thế, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, tại nồi sắt cái khác nửa đợi bên trong múc một bầu đưa cho Tô Vân. Tô Vân đưa tay tiếp nhận, lộc cộc đem Gia Cát Tĩnh Di đưa tới một bầu nước đều uống xong. Tiểu Vân Vân, ngươi không có sao chứ? Sư tôn Vân Khinh Ngữ gặp Tô Vân đem nguyên một gáo nước toàn uống xong, mới là môi đỏ khẽ mở, nhìn về phía Tô Vân, khuynh thế tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra tơ tơ vẻ lo lắng nói ra. Ân, ta không sao, liền là ăn đến quá nhanh, không cẩn thận có chút nghẹn nào đến. Tô Vân đem không bầu đem thả xuống, nhìn về phía sư tôn Vân Khinh Ngữ lộ ra một vòng mỉm cười nói. A, vậy là tốt rồi. Sư tôn Vân Khinh Ngữ nghe xong, lúc này mới tính an tâm. Lập tức lại là nhìn về phía Tô Vân cùng Gia Cát Tĩnh Di hai người, lộ ra có chút tùy ý nói ra, cái kia, vi sư thân thể có chút không thoải mái, trước hết về nhà lá bên trong. Người đem bát đũa thanh tẩy tốt về sau, liền dẫn ngươi Tĩnh Di sư tỷ tại cái này Phượng Minh Phong ở trên đi dạo a. Nói xong, sư tôn Vân Khinh Ngữ chính là trực tiếp từ vàng dưới cây lê ghế gỗ bên trên đứng dậy, quay người hướng phía nhà lá bên trong đi đến. Sư tôn. Tô Vân thấy thế, đưa tay phải ra vốn định muốn nói cái gì, sư tôn Vân Khinh Ngữ lại là ba chân bốn cẳng, sớm đã đi vào nhà lá bên trong, khiến cho Tô Vân chỉ có thể nhìn thấy cái kia chậm rãi khép lại nhà lá cửa phòng. Ai? Tô Vân đem tay phải đem thả xuống, dưới đáy lòng nhẹ giọng thở dài. Nhiều lúc, hắn là thật không biết mỹ nữ sư tôn đấy lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Mà Gia Cát Tĩnh Di, nhìn thấy Tô Vân nhìn về phía nhà lá vị trí, trên mặt hiện ra có chút buồn vô cớ thần sắc, lại là không khỏi nhìn về phía Tô Vân nhẹ giọng mở miệng nói, "Vân tiểu sư đệ, cái kia, thật xin lỗi a. Ta không nghĩ tới Vân tiểu sư thúc nàng sẽ bởi vì chuyện này mà sinh khí." Gia Cát Tĩnh Di nhìn về phía Tô Vân, lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp bên trên không khỏi toát ra từng tia vẻ ấy này đến. Có lẽ là cảm thấy bởi vì chính mình chuyện vừa rồi, tổn thương Tô Vân cùng sư tôn trực tiếp sư đồ tình nghĩa a. Không, Tĩnh Di sư tỷ không cần tự trách, ta muốn sư tôn nàng cũng không có sinh khí, có lẽ là thật sự có chút thân thể không thoải mái. Tô Vân nghe được Gia Cát Tĩnh Di nói về sau, nhanh lên đem nhìn về phía nhà lá cổng ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di khẽ cười nói. Dù sao việc này chính là bởi vì mình mà lên, trách không được Tĩnh Di sư tỷ. A, vậy ta giúp Vân tiểu sư đệ ngươi cùng một chỗ thanh tẩy bát đũa a. Gia Cát Tĩnh Di nghe được Tô Vân nói như vậy, thì là tiếp tục nói. Nói xong, Gia Cát Tĩnh Di chính là lộ ra có chút luống cuống tay chân giúp Tô Vân thanh tẩy lên bát đũa đến. Tĩnh Di sư tỷ. Không cần, ta tự mình một người liền có thể. Tô Vân gặp Gia Cát Tĩnh Di có chút luống cuống tay chân, tựa như cũng không thế nào biết dáng vẻ, không khỏi tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Mà từ nhỏ tại Cửu Vân Tiên Tông lớn lên Gia Cát Tĩnh Di, kỳ thật cũng sẽ không tự mình làm cơm, cũng chưa từng làm qua thanh tẩy bát đũa loại hình việc. Cho dù là dùng cơm, mỗi lần cũng là đi chủ phong cùng với những cái khác Cửu Vân Tiên Tông đệ tử đi tông môn quán cơm ăn, nơi nào sẽ làm nấu cơm rửa chén loại hình việc nặng. Đương nhiên, Tô Vân chi sư Tôn Vân Khinh Ngữ cũng giống vậy, trước kia tại Cửu Vân Tiên Tông phía trên thời điểm, cũng là đi hướng chủ phong ăn trực, liền ngẫu nhiên mình nướng hai đầu linh ngư đến ăn. Bất quá nướng ra tới linh ngư hương vị lại là xa xa không sánh bằng Tô Vân. Từ khi biết được Tô Vân không chỉ có sẽ giặt quần áo nấu cơm, còn biết nướng linh ngư về sau, sư Tôn Vân Khinh Ngữ càng là cái gì đều không làm, cũng sẽ chỉ ăn. Chứ ăn ra liền là ngủ, bị Tô Vân tựa như kia cái gì nuôi, quả nhiên là tính phúc đến cực điểm. Sau một khắc, Tô Vân hai tay chính là bắt lấy ra cắt tính di hai cái ngọc thủ, khiến cho ra cắt tính di rốt cục cũng ngừng lại. Mây, Vân tiểu sư đệ. Gia Cát Tĩnh Di hai cái ngọc thủ bị Tô Vân hai tay cầm nắm ở, cái kia cảm giác ấm áp truyền đến, lại là không khỏi để Gia Cát Tĩnh Di lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp trở nên có từng tia ửng đỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 80, kinh khủng hàn ý cái kia, Tĩnh Di sư tỷ, vẫn là để ta tới đi. Tô Vân hai tay cầm nắm ở Gia Cát Tĩnh Di cái kia lạnh buốt thấu xương hai cái ngọc thủ, gặp Gia Cát Tĩnh Di có chút gương mặt xinh đẹp phiếm hồng bộ dáng, không khỏi nhìn nói với Gia Cát Tĩnh Di. Ân, tốt, tốt. Gia Cát Tĩnh Di nhìn chằm chằm Tô Vân cầm nắm ở nàng hai cái ngọc thủ hai tay nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía Tô Vân khẽ gật đầu một cái. Nói xong, Gia Cát Tĩnh Di chính là muốn đem Tô Vân hai tay cầm nắm nàng hai cái ngọc thủ thu hồi, thế nhưng là Tô Vân lại là đưa nàng hai cái ngọc thủ nắm chặt nắm ở trong tay, có chút khó mà tránh ra. Tô Vân tự nhiên là cảm nhận được Gia Cát Tĩnh Di đang dùng lực, thế nhưng là vẫn như cũ chăm chú cầm nắm ở nàng. Tô Vân sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là muốn nhìn một chút có thể hay không dùng hai tay của mình ấm áp nàng cái kia lạnh buốt thấu xương hai cái ngọc thủ. Vân tiểu sư đệ, cái kia, tay của ngươi. Gia Cát Tĩnh Di gặp Tô Vân chậm chạp không đem mình buông ra, không khỏi mang theo e lệ chỉ ý hơi nhắc nhở. Tô Vân nghe xong, lại là không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di nhạt cười lấy nói ra, "Ân, ta biết, ta chính là muốn nhìn một chút có thể hay không dùng ta nhiệt độ ấm áp Tĩnh Di sư tỷ hai tay của ngươi." "A, cái kia, vậy được rồi." Gia Cát Tĩnh Di nhìn về phía Tô Vân, lạnh lạnh lúm đồng tiền xinh đẹp bên trên có chút gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nói ra. Về sau, Gia Cát Tĩnh Di chính là tùy ý bị Tô Vân cầm nắm ở hai cái ngọc thủ, có chút túi thấp đầu, có chút không dám nhìn Tô Vân. Về phần Tô Vân, cũng không đội mà thanh tẩy nổi sắt bắt đũa, một vừa nhìn Gia Cát Tĩnh Di, vừa cảm thụ từ Gia Cát Tĩnh Di hai cái trên ngọc thủ trận trận lạnh buốt truyền đến. Rất nhanh, Tô Vân phát hiện hai tay của mình đều bị cái kia cố hàn ý xâm nhập, trở nên tựa như đã mất đi nhiệt độ. Cái này, liền là chín lạnh tuyệt khí a. Tô Vân nhìn xem mình cầm nắm ở Gia Cát Tĩnh Di hai cái ngọc thủ hai tay, không chỉ có không cảm giác được chút nào nhiệt độ, ngay cả bàn tay hay mu bàn tay đều bị cái kia cố hàn ý biến thành màu tái nhợt, không nhìn thấy nửa chút huyết sắc. Tĩnh Di sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tô Vân đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía có chút túi thấp đầu không nhúc nhích Gia Cát Tĩnh Di, không khỏi mở miệng hỏi. Mà Gia Cát Tĩnh Di bị Tô Vân như vậy cầm nắm ở hai cái ngọc thủ, thậm chí đều nhanh muốn ngủ thiết đi, nghe được Tô Vân mở miệng hỏi mình, mới là tỉnh lại lên tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn nói với Tô Vân, cái kia, vừa mới bắt đầu còn có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ, hiện tại, cái gì đều không cảm giác được. Gia Cát Tĩnh Di nhìn về phía Tô Vân cặp kia bị hàn ý xâm nhập trở nên mất đi huyết sắc hai tay, không khỏi dưới đáy lòng cảm thấy có chút đau lòng Tô Vân. Trừ cái đó ra, Gia Cát Tĩnh Di cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng trước đó vài ngày so sánh, trên người bây giờ ấm áp đã thấp xuống không thiếu. Nhiều lúc sáng sớm tỉnh lại, ngay cả nàng ngủ trên giường thậm chí đều có thể cóng đến xuất hiện một tầng thật mỏng băng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, khoảng cách trên người nàng chín lạnh tuyệt khí bạo phát kỳ hạn đã không xa, đồng thời tiếp xuống lúc nào cũng có thể bộc phát. Mà lấy hướng sắp bộc phát chín lạnh tuyệt khí thời điểm, Cửu Vân Tiên Tông lão tông chủ đều sẽ đích thân đi Tĩnh Di tiểu phong đỉnh núi trong thạch động thủ hộ nàng, cùng sử dụng tự thân thực lực tu vi trợ giúp nàng nghiền ép chín lạnh tuyệt khí, để nàng vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Bây giờ, cho dù là biết trên người nàng chín lạnh tuyệt khí sắp bộc phát, cũng không có mấy người dám cùng với nàng cùng một chỗ, hầu ở bên người nàng. Cho dù là Cựu Vân Tiên Tông tông chủ cùng trưởng lão, cũng là thúc thủ vô sách không có biện pháp. Đồng thời bọn hắn đều sợ chín lạnh tuyệt khí lúc bộc phát sẽ nguy hiểm cho đến bọn hắn, cho nên cũng liền tận khả năng kính nhi viễn chi. Rất nhiều trưởng lão thậm chí đều tại trưởng lão hội nâng lên ra giáng nghị, đem ra các tính di trục xuất ra bí cảnh, để nàng tự sinh tự diệt, đợi nàng vượt qua chín lạnh tuyệt khí nguy hiểm bộc phát kỳ trở lại, dạng này phương có thể tránh khỏi tổn thương đến Cựu Vân Tiên Tông đệ tử khác. Đương nhiên, cũng bao quát đưa ra giáng nghị trưởng lão bản thân. Duy nhất nhìn xem ra các tính di lớn lên Cựu Vân Tiên Tông chín vị sư minh đệ, cùng số rất ít đệ tử không tán đồng cái này giáng nghị. Cũng may chín vị sư minh đệ là Cựu Vân Tiên Tông tông chủ cùng hạch tâm trưởng lão, tại Cựu Vân Tiên Tông có được tuyệt đối quyền, không phải ra các tính di sợ là sớm bị trục xuất ra cái này bí cảnh. Mà ra các tính di bản thân cũng từng nghĩ tới rời đi cái này bí cảnh, cũng hướng Cựu Vân Tiên Tông tông chủ Mộ Dung Vân Thiên cùng tám vị hạch tâm trưởng lão đưa ra qua thỉnh cầu. Chỉ là sư minh đệ chín người vì tuân thủ Cựu Vân Tiên Tông tiền nhiệm lão tông chủ đi về cõi tiên trước nhắc nhở, để chín người nhất định phải chiếu cố kỹ lương ra các tính di, cho nên liền không có đáp ứng. Nhất là đại sư minh Mộ Dung Vân Thiên vẫn muốn để ra các tính di cùng Nam Lân kết thành bạn lữ song tu, dù sao hắn thấy đây là trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ cần chống nổi cái này kỳ nguy hiểm, liền có được thời gian 3 năm đi tìm cái khác áp chế chín lạnh tuyệt khí biện pháp, chỉ là làm sao ra các tính di căn bản cũng không thuận theo. Trên thực tế, kỳ thật Mộ Dung Vân Thiên lòng dạ biết rõ, cho dù là Nam Lân Tam Dương chi thể cũng chưa chắc có thể ngăn chặn ra các tính di chín lạnh tuyệt khí, chẳng qua là muốn binh đi hiểm chiêu. Mà một khi ngăn chặn, vậy đối Nam Lân cùng toàn bộ Cựu Vân Tiên Tông tới nói đều có lợi ích to lớn. Về phần ra các tính di, nếu như ở nhờ cùng Tam Dương chi thể như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn chín lạnh tuyệt khí, kỳ thật cũng chỉ có thể tính sống lâu 3 năm. Đây đối với Gia Cát Tĩnh Di tới nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Như vậy, Gia Cát Tĩnh Di liền càng sẽ không đáp ứng Mộ Dung Vân Thiên cùng Nam Lân. Bây giờ, bị Tô Vân cầm nắm ở hai cái ngọc thủ, nhìn xem Tô Vân cái kia bị hàn ý xâm nhập trở nên tựa như mất đi huyết sắc hai tay, Gia Cát Tĩnh Di đáy lòng lại là đột nhiên sinh ra một tia lo lắng đến. Đột nhiên không muốn cứ vậy rời đi cái thế giới này. Mà Tô Vân, nghe được Gia Cát Tĩnh Di nói về sau, nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di trong đôi mắt đẹp toát ra đối với mình từng tia đau lòng, lại là không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di hơi cười lấy nói ra, yên tâm đi. Tĩnh Di sư tỷ, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp cho ngươi. Vừa nói, Tô Vân đã là cầm nắm ở Gia Cát Tĩnh Di hai tay, hướng phía có nửa nồi nước ấm áp sắt trong nồi với tới. Đem cầm nắm ở Gia Cát Tĩnh Di hai cái ngọc thủ song tay vươn vào ấm áp trong nước, Tô Vân mới rốt cục là lần nữa cảm nhận được ấm áp. Nhưng mà, Tô Vân vừa cảm nhận được một chút ấm áp, trong nồi nước lại là rất nhanh bị Gia Cát Tĩnh Di hàn ý xâm nhập, trở nên lạnh buốt bắt đầu. Tô Vân thấy thế, hướng phía Gia Cát Tĩnh Di nhìn thoáng qua, thì là đem Gia Cát Tĩnh Di hai tay bừng ra, hướng lò trong lò nhóm lửa thêm củi. Rất nhanh, trong nồi nước lại là khôi phục hơi có chút nhiệt độ. Tĩnh Di sư tỷ, ngươi liền đem hai tay đặt ở trong nước cấm của một lát, ta rửa chén đũa xong về sau, liền dẫn ngươi đến cái này Phượng Minh Phong ở trên đi dạo. Tô Vân nhìn nói với Gia Cát Tĩnh Di. Vừa nói, Tô Vân cũng là bắt đầu nhanh chóng thanh tẩy lên bát đũa đến. Ân. Tốt. Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, nhẹ giọng trả lời một câu. Về sau, Gia Cát Tĩnh Di chính là một bên đem hai tay đặt ở dần dần trở nên ấm áp trong nước, một bên dụng tâm mà nhìn xem Tô Vân Thanh tẩy nồi sắt bắt đũa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 81, khắc tình cảm Tĩnh Di sư tỷ, tốt. Ước chừng đi qua tầm 10 phút sau, Tô Vân rốt cục đem nồi sắt bát đũa rửa sạch, không khỏi dùng hai tay nắm lên Gia Cát Tĩnh Di hai cái ngọc thủ, là Gia Cát Tĩnh Di lau lau rồi một cái hai tay. Tĩnh Di sư tỷ, đi thôi. Tô Vân đem khăn mặt phóng tới một bên, chính là trực tiếp bắt lấy Gia Cát Tĩnh Di hai cái ngọc thủ chậm rãi đứng lên. Sau đó, quay đầu đi hướng phía nhà lá cổng nhìn thoáng qua, chính là dùng tay trái chế trụ Gia Cát Tĩnh Di tay phải, chậm rãi hướng phía nhà lá ngoài cửa viện đi đến. Gia Cát Tĩnh Di nhìn về phía bị Tô Vân chế trụ ngọc thủ, lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp bên trên lại là không khỏi hiện ra từng tia hun đỏ đến. Bất quá cũng không có tránh thoát. Liên như thế có chút túi thấp đầu, tựa như tình lữ bị Tô Vân nắm. Tô Vân thấy thế, cũng là không có vội vã mở miệng nói chuyện, đợi cho đi ra nhà lá cửa sân một đoạn đường về sau, Tô Vân mới là quay đầu sang nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di mở miệng nói ra, Tĩnh Di sư tỷ, ta có thể hỏi một chút, ngươi hiện khi tu luyện tới loại cảnh giới nào đến sao? Tô Vân cũng không biết nên cùng Gia Cát Tĩnh Di trò chuyện thứ gì, cho nên dự định hỏi trước một chút cảnh giới tu luyện. Dù sao cũng không thể lời gì đều không nói a. Ân, ta hiện tại thông thiên tam cảnh, cùng năm lần. Gia Cát Tĩnh Di nhìn nói với Tô Vân. Mà nếu không phải nhận chín lệnh tuyệt khí ảnh hưởng, lấy ra các tính di thiên phú tu luyện, sớm đột phá đến thông thiên bốn cảnh, thậm chí là thông thiên ngũ cảnh. Thông thiên tam cảnh, cao như vậy a? Tô Vân nghe xong, thì là nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Di hơi có vẻ chấn kinh nói ra. Dù sao Gia Cát Tĩnh Di, Nam Lân, cùng Nguyệt Nguyệt sư tỷ, đều là Cửu Vân Tiên Tông thập đại hạch tâm đệ tử, mà Nguyệt Nguyệt sư tỷ tu vi cảnh giới bất quá tạo hóa tam cảnh, mà Gia Cát Tĩnh Di cùng Nam Lân cũng đã tu luyện tới thông thiên tam cảnh. So Nguyệt Nguyệt sư tỷ dòng giá cao hơn một cái đại cảnh giới. Đây cũng là Cửu Vân Tiên Tông thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất hai đại hạch tâm đệ tử a. Không khỏi cũng quá mạnh. Đương nhiên, nếu là Tô Vân lúc trước dị hỏa phát động nhiệm vụ, lựa chọn là tuyển hạng 3, cũng có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên tới thông thiên cảnh, bất quá Tô Vân cũng không có lựa chọn tuyển hạng 3. Vân tiểu sư đệ ngươi đây, ngươi đã có thể thu phục dị hỏa, tu vi cảnh giới hẳn là cũng rất mạnh a. Gia Cát Tĩnh Di gặp Tô Vân trên mặt hiện ra tiếp tục vẻ kinh ngạc, lại là không khỏi mang theo mê vẻ nghi hoặc nhìn nói với Tô Vân. Ta chỉ có tạo hóa nhất cảnh tu vi. Tô Vân có chút tự ti mặc cảm nói ra. A, không thể nào. Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, lạnh lạnh lún đồng tiền xinh đẹp bên trên cũng là đột nhiên hiện ra một tia kinh sợ đến. Ân, là thật. Tô Vân nói ra. Cái kia. Gia Cát Tĩnh Di có chút không rõ ràng cho lắm, tạo hóa nhất cảnh Tô Vân vì sao có thể thu phục trong truyền thuyết dị hỏa. Bất quá Gia Cát Tĩnh Di nhưng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Tĩnh Di sư tỷ, ta dẫn ngươi đi Phượng Minh Phong phía sau núi hái trái cây ăn đi. Tô Vân thật sự là không biết nên cùng Gia Cát Tĩnh Di trò chuyện cái gì, như thế chỉ sẽ có vẻ rất xấu hổ, liền nghĩ đến hái trái cây cái ý tưởng này. Ân. Gia Cát Tĩnh Di nghe xong, cũng là biểu thị đồng ý khẽ gật đầu. Tô Vân gặp Gia Cát Tĩnh Di đồng ý, chính là trực tiếp lôi kéo Gia Cát Tĩnh Di hướng phía Phượng Minh Phong phía sau núi chạy mau mà đi. Tô Vân ca ca. Hồn linh trong không gian, Tiên Cửu Nhi gặp Tô Vân cùng Gia Cát Tĩnh Di tay nắm tay hướng phía Phượng Minh Phong phía sau núi chạy tới, một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp bên trong lại là không khỏi hiện ra từng tia hâm mộ đến. Về phần sư Tôn Vân Kinh Ngữ, giờ phút này thì là nằm tại nhà lá bên trong trên giường, chán chọc, căn bản ngủ không được. Giờ phút này, sư Tôn Vân Kinh Ngữ lại là dưới đáy lòng có chút muốn biết, Tô Vân đối với mình đến cùng là một loại như thế nào tình cảm? Mẹn mẹn sư đồ ở giữa tình nghĩa, vẫn là có khác tình cảm ở bên trong. Nghĩ như vậy, sư Tôn Vân Khinh Ngữ khuynh thế tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, đã là không khỏi hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt đến. Dù sao Tô Vân cũng đã có nói, muốn một đời một thế hầu ở bên cạnh mình, bảo vệ mình lời nói. Cứ như vậy, cái kia, sư Tôn Vân Khinh Ngữ đáy lòng không khỏi đột nhiên nổi lên rất nhỏ sao động đến. Một bên khác, Lâm Kinh Trần cùng Nguyệt Nguyệt sư tỷ chỗ Lâm Vân Phong. Dương Nguyệt Nguyệt cùng Nam Lân phân biệt về sau, rất nhanh chính là về tới Lâm Vân Phong phía trên. Trở lại Lâm Vân Phong bên trên về sau, Dương Nguyệt Nguyệt liền đem nàng cùng Nam Lân chỗ điều tra đến, Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngự không cẩn thận rơi vào Vân Vũ Mê Sơn sự tình đối sư Tôn Lâm Kinh Trần giảng thuật một lần. Lâm Kinh Trần nghe xong, đầu tiên là kinh thanh đứng lên, rất nhanh lại là chậm rãi ngồi xuống. Dương Nguyệt Nguyệt thấy thế, lại là không khỏi nhìn về phía sư Tôn Lâm Kinh Trần nói ra, "Sư Tôn, người không nhìn tới nhìn Vân tiểu sư thúc à?" Dù sao lấy hướng thời điểm, mình vị sư Tôn này thế nhưng là mỗi ngày nhắc tới tên Vân tiểu sư thúc, mà dưới mắt, làm sao đột nhiên trở nên không quan tâm Vân tiểu sư thúc. Dương Nguyệt Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Lâm Kinh Trần, nghe được Dương Nguyệt Nguyệt nói về sau, lại là một lần chậm rãi trà trà, một bên nhàn nhạt nói ra, vi sư còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, nếu là ngươi muốn đi, liền thay vi sư vấn an ân cần thăm hỏi một cái ngươi Vân tiểu sư thúc a. Dù sao, Lâm Kinh Trần đã dưới đáy lòng chắc chắn, tương lai Vân Khinh Ngữ tất nhiên sẽ đi của mình lại làm sao có thể bị xuống thân phận đi xem nàng đâu. Đương nhiên, nếu là nàng đồng ý làm mình người bên gối, mình ngược lại là có thể cân nhắc đi Phượng Minh Phong thăm hỏi một cái. Thế nhưng là nàng hiện tại tính tình rất quật cường, mình lại mới vừa cùng nàng huyên náo có một ít nho nhỏ không thoải mái, nếu là mình đi, há không phải nói rõ mình phục nhân à? À, vậy được rồi. Vậy ta cưới tiểu tiên đi hướng Phượng Minh Phong nhìn xem. Dương Nguyệt Nguyệt nghe được sư Tôn Lâm Kinh Trần nói về sau, mặc dù như cũng nghĩ mãi mà không rõ sư Tôn đến tuột cùng có chuyện trọng yếu gì muốn làm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. sư tôn, vậy ta đi. Sau một khắc, Dương Nguyệt Nguyệt liền là gọi tới Tiên Hạc tiểu tiên, bái biệt sư tôn Lâm Kinh Trần, ngươi sau đó xoay người hướng phía Lâm Vân Phong bên ngoài bước đi. Lâm Kinh Trần nhìn xem Dương Nguyệt Nguyệt cùng Tiên Hạc tiểu tiên bóng lưng rời đi, khóe miệng lại là không khỏi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong đến, lập tức tiếp tục chà chà. Tiểu tiên, chúng ta đi. Dương Nguyệt Nguyệt cùng tiểu tiên đi ra Lâm Vân Phong về sau, chính là trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy lên tiểu tiên trên lưng, sau đó để tiểu tiên hướng phía Đông Phượng Minh Phong bước đi. Lệ Tiên Hạc tiểu tiên nghe xong, lộ ra 10 phần vui vẻ dương dương cánh bảng, theo sau chính là nhảy lên một cái, phe phẩy cánh hướng phía Phượng Minh Phong bay đi. Tiểu tiên sở dĩ như vậy hưng phấn, tự nhiên là bởi vì Tô Vân làm cá nướng. Từ khi ở phía dưới ăn Tô Vân làm cá nướng về sau, lên tới Cửu Vân Tiên Tông đến, luôn cảm giác cái khác thức ăn hương vị đều không thế nào ăn ngon. Sư tỷ Dương Nguyệt Nguyệt cũng là như thế, đều muốn lần nữa ăn vào Tô Vân làm cá nướng. Tiểu tiên lại bay nhanh lên một chút. Dương Nguyệt Nguyệt cưỡi ở tiểu tiên trên lưng, càng đến gần Phượng Minh Phong, trong lòng muốn gặp được Tô Vân cùng sư Tôn Vân Khinh Ngữ cảm giác lại chính là mấy liệt. Lệ mà tiểu tiên nghe xong, cũng là trong nháy mắt tăng tốc, hướng phía Phượng Minh Phong phi tốc lao đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.